Chương 344 Hình Thiên bị bắt làm tù binh. Thiên kiếp năng lượng hao hết, kiếp vân trong mặt người cuối cùng tại một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, bị hoàn toàn bộ nuốt vào. Bầu trời khôi phục lại sự trong sáng. Tôn Dương cùng Dư Vũ Vân liếc nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được may mắn. Tôn Dương, nghĩ không ra độ kiếp sẽ như vậy gian khổ, cho dù có hoang chống cự, ta cũng sắp chống đỡ không nổi đi. Dư Vũ Vân lộ ra sâu đậm mỏi mệt. Đối với hoang điều khiển, hao phí nàng quá nhiều tâm thần. Bởi vì ngươi vừa mới tấn cấp, mà ngươi đối với lực lượng nguyên thần trường khống, còn dừng lại ở huyền tiên giai đoạn, về sau nhiều quen thuộc sức mạnh của bản thân, loại tình hình này liền sẽ tiêu thất. Tôn Dương một bên cho Dư Vũ Vân chuyển vận hạo nhiên chính khí, trợ nàng khôi phục hao tổn quá độ tinh thần lực, một bên dạy nàng như thế nào trưởng khống sức mạnh của bản thân. Thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà thành công. Mặt trăng bờ biển, Nguyên Phượng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cửu Cửu Thiên Kiếp có bao nhiêu lợi hại, nàng so với ai khác đều biết. Thiên kiếp uy lực không ở chỗ kiếp vân năng lượng lớn nhỏ, mà ở chỗ khống chế kiếp vân tiên đạo ý chí thức tỉnh mấy phần. Đó là cùng tiên đạo quy tắc đối kháng. Tôn Dương cùng Dư Vũ Vân dẫn động thiên kiếp, Nguyên Phượng tự hỏi tuyệt đối sống không qua. Nguyên Phượng bên cạnh, Giao Cơ nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều bị mồ hôi thấm vào, nàng càng không biết được. Tại Nguyệt Cung những năm này, nàng thật sâu cảm nhận được hàng Nga mất đi hậu nghệ thống khổ, nàng rất sợ chính mình cũng sẽ kinh lịch thống khổ như vậy. May mắn, Tôn Dương bình an vượt qua thiên kiếp. Duy nhất tại chỗ có thể giữ vững bình tĩnh người, e rằng chỉ có thần kinh tương đối lớn Hình Thiên. Hình Thiên không sợ trời không sợ đất, bây giờ ý tưởng duy nhất chính là tìm cơ hội cùng Tôn Dương lại đau thống khoái mau tranh tài một hồi. Hắn không có nhìn Tôn Dương cùng Dư Vũ Vân anh em, mà là đem lực chú ý tập trung ở mặt trăng trong biển. Mặt trăng hải thái em ở chân thủy có bao nhiêu lợi hại, hắn vô cùng rõ ràng, hắn liền xem như rèn luyện vũ khí lúc, cũng không nguyện ý nhiễm trong đó nước biển. Nhưng là bây giờ toàn bộ mặt trăng hải, bởi vì Tôn Dương bọn hắn, nước biển cơ hồ bị hút khô. Bị thái em ở chân thủy che đậy vô số năm đáy biển hình dạng mặt đất, cũng lần đầu hiện lộ nó diện mạo như cũ. Liền thấy toàn bộ đáy biển giống như là một cái trừ ngược nửa vòng tròn, dưới đáy biển chỗ sâu nhất, chưa triệt để khô khốc trong nước biển, lộ ra một cái đầy kiến trúc đỉnh chót. Đó là cái gì? Hình Thiên chỉ vào mặt trăng trong biển ương lớn tiếng nói. Những người khác nghe xong, vội vàng nhìn lại. Làm sao lại? Nơi đó lại có một tòa cung điện. Nguyên Phượng cũng vô cùng không hiểu. Nàng hỏi Giao Cơ, ngoan đồ nhi, mặt trăng hải bí cảnh thật chẳng lẽ là thuần thiên nhiên hình thành sao? Sư phụ, ta cũng không dám khẳng định. Giao Cơ ngạc nhiên nhìn xem tòa kia lộ ra nửa đoạn cung điện cổ xưa. Nàng đối với thái em mở tinh chi thức phần lớn đến từ thượng cổ nguyệt thần thường hy truyền thừa, còn có chính là đến từ kỳ lân nguyệt thú. Nơi này liền thường hy ký ức trong truyền thừa cũng không có ghi chép, mà kỳ lân nguyệt thú cũng là một lần tình cờ mới xâm nhập cái bí cảnh này. Ở đây sẽ xuất hiện cung điện, liền lộ ra vô cùng. Lúc này, Tôn Dương cùng Dư Vũ Vân đã từ không trung bay xuống. Khi thấy kiến trúc đó lúc, Tôn Dương vội vàng đem cùng hưởng cho thể nội bên trong tiểu thế giới nữ hoa nhìn. Nữ hoa mới đầu lộ ra nghi là phóng thích thần thức cảm ứng một hồi sau đó, kinh ngạc không ngậm miệng được. Như thế sẽ, đây là nguyệt tộc đặc hữu kiến trúc, như thế sẽ xuất hiện tại trên thái em mở tinh bên. Nguyệt tộc, nữ hoa tỷ tỷ, nguyệt tộc là chủng tộc gì? Tôn Dương không hiểu vấn đạo. Thiếu chủ, nguyệt tộc không phải hồng hoang thế giới sinh linh, mà là đến từ vĩnh hằng đại thế giới. Cái gì? Cái này đến phiên Tôn Dương bị dọa đến ngảy một cái. Chiếu nữ hoa tiểu nói này, hồng hoang thế giới đã sớm bị vĩnh hằng đại thế giới người biết. Cái kia hồng hoang thế giới chẳng phải là rất nguy hiểm? Tại Tôn Dương suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, nữ hoa âm thanh lần nữa truyền đến, thiếu chủ không cần lo lắng quá mức. Nguyệt tộc tại vĩnh hằng đại thế giới cũng không phải chủng tộc mạnh nhất, chỉ có thể coi là vừa bước vào nhất lưu a. Nghĩ không ra nguyệt tộc người sẽ lưu lại một kiện pháp khí ở đây, tại hồng hoang thế giới đã nhiều năm như vậy, ta chưa từng có nghe nói qua nguyệt tộc tồn tại, chắc hẳn trong đó nguyệt tộc người đã đèn cạn dầu đi. Thiếu chủ, cung điện như thế này hình pháp khí rất ít gặp, ít nhất là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tôn Dương hít một hơi khí lạnh, chợt cuồng hỉ đứng lên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo thế nhưng là cùng sơn hà xã tác đồ, thập nhị phẩm liên đài chờ tương đương, uy lực gần với tiên thiên chí bảo thái cực đồ, bản cổ phủ, hỗn độn trung ba. Thế nhưng là cơ duyên và nguy hiểm thường thường là thành tỷ lệ thuận, Tôn Dương không có bị dụ hoặc làm choáng váng đầu óc. Hắn đối với nữ hoa vừa nói, nữ hoa tỷ tỷ, thu lấy kiện pháp khí này có phải hay không vô cùng khó khăn? Thiếu chủ, ngươi quả nhiên là trưởng thành. Nữ hoa âm thanh rất vui mừng, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ lập tức chạy tới đoạt bảo đâu. Nguyệt tộc người am hiểu nhất trận pháp, nếu là ai dám mạo muội thu lấy pháp khí, chịu đến trận pháp phản vệ, thiên đạo cảnh phía dưới chắc chắn phải chết. Tôn Dương nghe xong bị sợ nhảy lên. Thiên đạo cảnh phía dưới, theo lý thuyết liền thiên đạo thánh nhân cũng không chịu nổi kiện pháp khí này bên trong trận pháp phản vệ. Nhìn Tôn Dương lộ ra biểu tình thất vọng, nữ hoa thổi phù một tiếng nở nụ cười. Thiếu chủ yên tâm, phổ thông thiên đạo cảnh phía dưới người thu lấy không được kiện pháp khí này, nhưng mà ngươi có thể. Vì cái gì? Tôn Dương không hiểu. Bởi vì nguyệt tộc là tộc ta phụ thuộc một trong chủng tộc, chỉ bất quá cần ta tộc hoàng tộc huyết mạch mới có thể mở ra pháp khí để nó nhận chủ. Cùng nữ hoa giao lưu chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Chờ thấy rõ đó là một tòa cung điện lúc, Hình Thiên tại chỗ liền huyễn hóa ra một đôi đại thủ, vô căn cứ hướng về cung điện chụp tới. Để cho ta tới xem bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật. Hình Thiên đại ca, đừng, nguy hiểm. Tôn Dương muốn ngăn cản, đáng tiếc Hình Thiên tốc độ quá nhanh. Cái kia từ pháp thuật biến thành đại thủ đã bắt được cung điện. Lên. Hình Thiên cười ha ha, đang muốn đem cung điện bắt lại. Ai ngờ thay đổi bất ngờ tỏa ra. Một cỗ cường đại đều không cách nào tưởng tượng sức mạnh chợt bộc phát ra tới, đem pháp thuật kia đại thủ chấn vỡ. Một cỗ ánh sáng màu bạc vậy mà theo Hình Thiên ý niệm, hướng hắn lan tràn tới. Ánh sáng màu bạc những nơi đi qua, không gian nhao nhao sụp đổ. Hết thảy mọi thứ đều bao phủ ở trong hư vô. Cảm nhận được loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt đem chính mình khóa chặt, Hình Thiên bị sợ nhảy lên, cỗ lực lượng kia quá quỷ dị, vô luận hắn như thế nào tránh né, đều trốn không thoát. Chỉ là trong nháy mắt, Hình Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã tới một cái nhà tù một dạng không gian. Trong cái không gian này còn có một bộ xương gầy như que tuổi khô thi. Không phải khô thi, hắn còn sống. Vẫn tồn tại một tia khí tức, chỉ bất quá từng sợi sinh mệnh lực đang tại trên người hắn từ bóc ra, bị hút tới không biết chỗ. Nơi này là nơi nào? Hình Thiên cảm thấy rùng mình. Bởi vì hắn phát hiện, sinh mệnh lực của hắn cũng bắt đầu bị một cỗ lực lượng thần bí đang nhanh chóng rút ra. Chương 345 Nguyệt tộc thập trưởng lão Nguyệt Mực, nghĩ không ra sinh thời, còn có thể đợi đến một cái sinh mạng còn sống đi vào. Cỗ kia hình như khô thi cơ thể chuyển ra xong ý thức. Người là ai? Hình Thiên cảnh giác lên, cẩn thận đề phòng cái tia khô héo tồn tại. Ta là ai? Vấn đề này hỏi rất hay. Em mở lanh ý thức chuyển đến. Ta là Hỗn Độn Thần Ma, ngươi tin không? Hỗn Độn Thần Ma? Hình Thiên trong đầu chấn động mạnh một cái, Hỗn Độn Thần Ma hắn nghe nói qua, đó là nguyên bản là không thuộc về Hồng Hoang thế giới sinh mệnh, mỗi một cái cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Hắn nắm chặt trong tay kiên thích. Trực giác nói cho hắn biết, cỗ này khô thì rất nguy hiểm. Ta tin, có thể nói cho ta chỗ này là nơi nào sao? Hình Thiên tận lực chuyển xa một chút, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Khô thi bỗng nhiên truyền đến bi phẫn cảm xúc, nơi này là tịch diệt chi địa, là một tòa ác độc cả bẫy. Tiến bảo, ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến ra ngoài. Tâm tình của hắn bỗng nhiên lại biến điên cuồng lên, bất quá, ngươi tới được đang kịp thời, chỉ cần ăn ngươi, ta lại có thể sống thêm vô số năm. Muốn ăn ta? Ngươi đi trước chết đi. Hình Thiên giận tím mặt, vũ động kiến thích, bỗng nhiên hướng trên đất khô thi công tới. Thế nhưng là, ngay lúc sắp kiến công lúc, khô thi trên thân bỗng nhiên truyền ra một cỗ ba động, liền thấy Hình Thiên động tác biến chậm vô số lần, thế mà cùng đứng im kém không có bao nhiêu. Gì tình huống? Hình Thiên sợ đến nhảy dựng lên. Cố kia khô thi bỗng nhiên ngồi dậy, hình như khô lâu trong hốc mắt, bỗng nhiên sáng lên hai đạo hờ mang. Đó là một đôi hẹp dài con mắt, tràn đầy khát máu cùng tàn bạo. Có thể làm thời gian của ta ma thần đồ ăn, là vinh hạnh của ngươi. Khô thi truyền ra tâm tình hưng phấn, mở ra nhăn nhúm miệng lớn, hướng Hình Thiên tắt tới. Lại nói mặt trăng bờ biển, Hình Thiên theo một đạo ngân sắc quang mang ly kỳ tiêu thất, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tôn Dương cẩn thận cảm ứng, cũng lại không cảm ứng được Hình Thiên khí tức. Lúc này, giao cơ la hoảng lên, không xong, Hình Thiên đại thúc sinh mệnh lực đang nhanh chóng yếu bớt, mệnh của hắn châu xuất hiện vết nứt. Tôn Dương liếc mắt nhìn Hình Thiên lưu cho giao cơ mệnh châu, liền thấy phía trên có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, đầu kia vết rách đang tại mở rộng. Là mệnh châu triệt để phá toái thời điểm, chính là Hình Thiên hồn phi phách tán thời điểm. Tại sao có thể như vậy? Thời gian cấp bách, Tôn Dương vội vàng hỏi thăm nữ hoa. Nữ hoa trầm tư một chút, nói: "Thiếu, sợ Hình Thiên là bị pháp khí hút vào pháp khí trong không gian. Nếu muốn cứu hắn, chỉ có nhường pháp khí nhận chủ." Nữ hoa tỉ tỉ, mau nói cho ta biết muốn để pháp khí nhận chủ. Tôn Dương gấp, hắn cùng Hình Thiên mặc dù chưa thấy qua mấy lần mặt, nhưng mà mới quen đã thân, giống như chi kỷ, huống chi Hình Thiên vẫn là giao cơ cố nhân, hắn nhất thiết phải cứu. Thiếu chủ, cần dùng máu tươi của ngươi tới tế tự tòa cung điện kia, nhưng mà không có đạt đến thiên đạo thánh nhân cấp bậc, cần hấp thu bao nhiêu huyết mạch mới có thể mở ra pháp khí này, ta cũng không dám xác định. Nữ hoa có chút do dự, không biết nên không nên ngăn cản Tôn Dương tế tự. Dù sao nàng cũng chỉ là nghe nói, cũng không có thực sự thấy qua hoàng tộc thành viên thu lấy qua phụ thuộc chủng tộc pháp khí, không biết có nguy hiểm hay không. Tôn Dương cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn giao phó Dư Vũ Vân cùng giao cơ vài câu, liền hướng cung điện bay đi. Tôn Dương, dạng này quá nguy hiểm. Giao cơ vội vàng ngăn cản. Đáng tiếc Tôn Dương đã đi xa. Yên tâm đi, giao cơ muội muội, Tôn Dương sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Dư Vũ Vân cứ việc rất lo lắng, vẫn là làm ra đại tỷ đại phong phạm, cho giao cơ an ủi. Tôn Dương đi tới mặt trăng trong biển đường, nhìn phía dưới tản mát ra quỷ bí khí tức cung điện, xuề bàn tay ra, đống nhiên vạch một cái, một tia máu tươi nhỏ xuống. Cái kia sợi tiên huyết vừa tiếp xúc với cung điện, cả tòa cung điện đống nhiên ông một tiếng, chấn động một cái. Ngay sau đó, Tôn Dương chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, bàn tay của hắn chảy ra càng nhiều tiên huyết. Không đúng, không phải lưu, đơn giản chính là cuồn phún mà ra. Trên người hắn tiên huyết đang nhanh chóng bị quét cách. Bất quá tùy theo mà đến, là một tia cùng cung điện liên hệ sinh ra. Quả nhiên là dạng này. Tôn Dương đại hỉ, tùy ý cung điện hút lấy máu của mình. Theo cung tế tiên huyết càng ngày càng nhiều, cùng cung điện liên hệ càng ngày càng mạnh. Còn kém rất nhiều, làm thể nội tiên huyết sắp bị rút sạch lúc, còn không có đạt đến mở ra pháp khí yêu cầu. Tôn Dương lập tức cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ phải tạm dừng xuống? Thế nhưng là tự giác nói cho hắn biết, một khi tạm dừng, phía trước làm tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Nếu là phụ thuộc tộc pháp khí, có thể chỉ dựa vào huyết mạch còn không cách nào kích hoạt, Tôn Dương trong lòng suy nghĩ biện pháp khả thi. Đương nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Nếu là nhận chủ, chỉ cần phân biệt thân phận là được rồi, cũng không phải bổ sung năng lượng, muốn nhiều như vậy tiên huyết làm cái gì à? Nghĩ rõ ràng điểm này, Tôn Dương đình chỉ chuyển vận huyết dịch. Hắn dẫn động trong huyết mạch Thái Hư Hoang Long khí. Nương theo một tiếng to rõ long âm, Thái Hư Hoang Long dương nhanh múa vút từ thân thể của hắn nhảy ra. Thái Hư Hoang Long khí vừa xuất hiện, cung điện kia lần nữa truyền ra ông một tiếng. Tình cảnh trước mắt biến đổi, Tôn Dương phát hiện mình đi tới một cái thế giới xa lạ. Nơi này có non xanh nước biếc, có mấy trôi thác nước. Tại một cái bên hồ nhỏ, vẫn còn có một gian nhà gỗ nhỏ. Nơi này là nơi nào? Tôn Dương buồn bực vấn đạo. Thánh chủ, nơi này là Phiếu Miểu cung nội thế giới. Lúc này, một cái giọng ôn hòa xuất hiện. Tôn Dương nghe tiếng nhìn lại, liền thấy từ trong nhà gỗ bay ra khỏi một cái tóc bạc lung lay nữ tử che mặt. Xin hỏi ngươi là? Trở về thánh chủ, ta là Nguyệt tộc thập trưởng lão, Nguyệt Mực. Cô gái tóc bạc đi tới Tôn Dương trước mặt, hướng hắn làm một kỳ quái lễ nghi. Tôn Dương biết, trước mắt bất quá là pháp thuật hình chiếu thôi, bởi vì hắn không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào. Nguyệt Mặc trưởng lão, chẳng lẽ ngươi đã? Không sai, thuộc hạ đã sớm chết đi nhiều năm, ngài bây giờ thấy được, chỉ là ta một tia chấp niệm. Nguyệt Mặc trưởng lão, có thể hay không trước đem bằng hữu của ta thả? Không hiểu thấu thành thánh chủ, Tôn Dương quan tâm nhất vẫn là mau chóng cứu ra Hình Thiên. Thế nhưng là, Nguyệt Mực lưu lại chấp niệm lúc, tựa hồ cũng không có nghĩ đến sẽ khốn vào những người khác, cũng không có thi hành Tôn Dương yêu cầu, mà là tiếp tục cùng hắn kể chuyện xưa. Vĩnh Hằng Kỷ một ước lẻ 9000 vạn hội nguyên, ta phụng đại tế ti chi mệnh, đến đây mảnh hỗn độn này nên đón thánh chủ trở về. Đáng tiếc trên đường gặp một cái hỗn độn ma thần, cái kia hỗn độn ma thần thừa dịp ta bị thương nặng lúc, đánh lên ta không địch, bị đánh chân linh tăng dã. Bất quá ta trước khi chết đem hắn vây khốn, xem như tẩm bổ trận pháp sức mạnh cội nguồn. Thánh chủ nếu là nắm trong tay phiếu miểu cung, khẩn cầu chém giết, thay thuộc hạ báo sát thân mối thủ. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ tin tức lưu ôm vào Tôn Dương trong đầu. Tiếp đó, Nguyệt Mực thân hình tiêu tán chương 346 nguyệt khí bên trong hỗn độn thần ma. Theo Nguyệt Mặc tiêu tan, Tôn Dương đống nhiên đối với cái này pháp khí hình thành nội thế giới, có một loại nắm trong tay cảm giác. Nội thế giới chia làm 5 cái khu vực, một cái tàng binh các, một cái dự điển, một cái chủ điều khiển trung tâm, một cái luyện đan thất, một cái nhà giam. Chủ điều khiển trung tâm chính là Tôn Dương hiện nay ở vị trí, nơi này là cả kiện pháp khí trung tâm khống chế. Bất quá Tôn Dương không có tâm tư từng cái đi kiểm tra những thứ này khu vực khác nhau công năng, mà là trực tiếp nhìn về phía nhà giam khu vực. Đó là một phương u ám âm trầm khu vực. Vô số lồng lao giống như là bảy trận như thế, sắp xếp lít nhà lít nhít. Bất quá những thứ này lồng lao phần lớn là trống không, chỉ có số ít lồng lao nhốt một chút dị thú mạnh mẽ. Quy tắc chi lực đang không ngừng mà rút ra những thứ này dị thú sinh mệnh lực, xem như duy trì pháp khí vận chuyển bình thường bản nguyên động lực. Đột nhiên, Tôn Dương lực chú ý phong tỏa nhà giam chỗ sâu nhất một cái lồng lao. Một cái hình như thây khô quái vật đem hình thiên bổ nhào vào, đang tại hút tính mạng của hắn tinh hoa. Tự tìm cái chết. Tôn Dương trong nháy mắt đi tới cái kia nhà giam bên cạnh, thi triển không gian đại đạo, đem bị quản chế hình thiên cứu ra. Đa tạ Tôn Dương huynh đệ cứu giúp. Sống sót sau hai nạn hình thiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Nghĩ không ra nhìn đèn cạn dầu khô thi, lại còn nắm giữ nghiền ép chính mình sức mạnh. Nếu là Tôn Dương tới chậm trong thời gian ngắn, hắn sợ rằng phải bị hút thành người khô. Bất quá hình thiên rất buồn bực, Tôn Dương làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn lo lắng mà hỏi thăm, Tôn Dương huynh đệ, ngươi cũng bị tòa cung điện kia hút đi vào sao? Đúng vậy. Bất quá không cần lo lắng, kiện pháp khí này trước mắt đã bị ta khống chế. Gặp hình thiên chỉ là đã mất đi bộ phận sinh mệnh lực, cũng không thương tới căn cơ, Tôn Dương cũng coi như yên tâm lại. Hắn không hiểu vấn nói, hình thiên đại ca, bằng thực lực của ngươi, không đến mức không có lực phản kháng chút nào, đây là có chuyện gì? Tôn Dương huynh đệ, cái quái vật này không thể khinh thường, hắn tinh thông thời gian đại đạo, ta cũng giống vậy mới trúng kế của hắn. Thời gian đại đạo. Tôn Dương trong mắt không để lại dấu vết mà lóe lên một vòng tinh mang. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chính mình đau khổ tìm kiếm thời gian đại đạo, ngoại trừ chút cừu em ở bên ngoài, lại ở nơi này gặp. Hỏi thăm hình thiên liên quan tới bị khống chế đi qua, Tôn Dương sơ bộ kết luận, cái này khô thi cường giả còn không có hoàn toàn trưởng khống một đầu thời gian đại đạo, không phải vậy hình thiên căn bản là không nhúc nhích được một chút. Thời gian đại đạo à, cái này dụ hoặc quá nặng đi, Tôn Dương không có khả năng buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Chỉ là hình thiên ở đây, ngược lại không tiện hắn thi triển khảo vấn thủ đoạn. Hình thiên đại ca, chúng ta đi vào quá lâu, ngươi đi ra ngoài trước báo tin bình an à, không phải vậy giao cơ các nàng sẽ lo lắng. Tôn Dương đề nghị. Hình thiên nghĩ nghĩ, thành cần nói, thế nhưng là cái quái vật này quá quỷ dị, ta lo lắng ngươi không đối phó được hắn. Tôn Dương khoát khoát tay, không sao. Có cái này lồng giam giam giữ, hắn không làm gì được ta. Tốt lắm, Tôn Dương huynh đệ, ngươi phải cẩn thận chút. Hình Thiên dặn dò một câu, liền bị Tôn Dương đưa ra phiếu miểu cung. Lúc này, Tôn Dương nghiêm túc đánh giá đến trước mắt khô thi, dáng dấp giống như hình người, bất quá chỉ có một con mắt, liền sinh trưởng ở giữa tràn đường, nhìn vô cùng quái dị. Thấm kia đầy răng nanh khô cả miệng, vẫn như cũ nhuần hình. Bây giờ khô thi cũng đang quan sát. Nhỏ yếu sâu kiến, cũng dám cướp đi thức ăn của ta. Nhỏ yếu? Tôn Dương chế nhạo nói, à, nhỏ yếu ta lại có thể tự do tự tại, không giống cường đại ngươi. Vẫn như cũ chỉ có thể bị cầm tù tại trong lồng giam. Ngươi, Khô Thi cường giả trầm mặc một hồi. Bằng ngươi cái kia thấp đến đáng thương thực lực, vậy mà có thể từ trong tay của ta cứu vừa rồi cái kia đồ ăn, chắc hẳn cái này lồng lao đã bị ngươi nắm trong tay à? Phải thì như thế nào? Tôn Dương Vân đạm phong kinh nói. Rất tốt, ta cũng thích cùng người thành thật giao tiếp, mặc dù ngươi rất yếu. Khô Thi cường giả lời nói xoay chuyển, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Nói nghe một chút. Ta truyền thụ cho ngươi thời gian đại đạo pháp tắc, ngươi thả ta ra ngoài. Không hổ là sống không biết bao nhiêu năm nguyệt lão gia hỏa, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu lòng người. Tôn Dương không mặn không nhạt cười cười, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, hắn muốn nhìn cái này giảo hoạt hỗn độn thần ma đến tột cùng muốn chơi cái nào ra. Quả nhiên, qua một hồi, Khô Thi cường giả cuối cùng không nhẫn mại được, suy tính được thế nào. Nếu như có thể trưởng khống thời gian đại đạo, ngươi có thể ở cái thế giới này ngang dọc, không còn có người là đối thủ của ngươi. Điều kiện của ngươi chính xác rất dụ hoặc người, nhưng mà ta càng quý giá cái mạng nhỏ của mình. Tôn Dương trực tiếp đem nữ hoa triệu đi ra. Nhìn thấy nữ hoa một khắc, Khô Thi cường giả sắc mặt cũng không tiếp tục bình tĩnh, truyền ra khiếp sợ cảm xúc, lại là thiên đạo sứ giả. Thiên đạo sứ giả? Tôn Dương nghi ngờ nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa cười nói, thiếu chủ, thiên đạo sứ giả cũng chính là thiên đạo thánh nhân, trong hỗn độn thói quen cách gọi. Cái này hỗn độn thần ma cảnh giới còn cao hơn ta một chút, bất quá hắn sắp dầu hết đèn tắt, không phải là đối thủ của ta. Nghe được nữ hoa kiểu nói này, Tôn Dương triệt để yên lòng. Hắn hướng về phía Khô Thi cường giả truyền ra ý niệm, nếu như ngươi còn muốn sống sót, liền đem thời gian đại đạo truyền thụ cho ta, bởi vì ta đã đáp ứng kiện pháp khí này chủ nhân đời trước, muốn đem ngươi diệt sát vì nàng báo thù. Chỉ bằng ngươi cũng tổn thương được ta. Khô Thi cường giả cười nhạo, bằng ta là không được, nhưng mà nàng đi. Tôn Dương hoạt bát mà chỉ nữ hoa. Nữ hoa hiểu ý, hướng về phía lồng lao thi triển lên sinh mệnh pháp tắc. Khô Thi cường giả vội vàng thi triển thời gian pháp tắc chống cự. Nhưng dù cho như thế, sinh mệnh lực của hắn cũng bị nữ hoa sinh mệnh pháp tắc liên tục không ngừng mà hút đi. Nguyên bản từ hình thiên trên thân hút tới sinh mệnh lực, qua trong giây lát liền bị toàn bộ hút đi. Đáng giận. Khô Thi cường giả giận dữ, trước mắt đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là sinh mạng lực. Hắn không thiếu khuyết thủ đoạn công kích, nhưng mà sinh mệnh lực trôi qua cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Cứ theo đà này, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ chân linh chi hỏa dập tắt mà chết. Hốt đi Hình Thiên bị đoạt đi sinh mệnh lực hậu, Tôn Dương nhường nữ hoa dừng tay. Đây là thuộc về bằng hữu của ta đồ vật, ta lấy đi ngươi không có ý kiến chớ. Hừ. Khô Thi cường giả đối với Tôn Dương trợn mắt nhìn, bất quá hắn tìm không thấy lý do phản bác. Ngươi đến tụt cùng muốn ta thế nào? Truyền thụ cho ta thời gian đại đạo pháp tắc. Tôn Dương từ thể nội bên trong tiểu thế giới lấy ra một chút thái em mở chân thủy. Nếu như ngươi đáp ứng, để báo đáp lại, những thứ này Nguyệt Chi tinh hoa liền thuộc về ngươi. Nhìn thấy thái em mở chân thủy truyền ra mênh mông Nguyệt Chi tinh hoa, Khô Thi cường giả mắt đơn tỏa ánh sáng, lộ ra tham lam biểu lộ. Nguyên lai là Nguyệt tộc thánh thủy, nhanh lên cho ta. Tôn Dương vung chỉ bắn ra, một giọt thái em mở chân thủy bay vào lồng giam bên trong. Khô Thi cường giả tham lam mở ra giữ tận miệng lớn, đem giọt kia thái em mở chân thủy hút tiến vào. Sau một lát, hắn lộ ra say mê biểu lộ, phảng phất là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Quả nhiên là Nguyệt tộc thánh thủy, nhanh cho ta, tất cả cho ta. Chương 347 giao cơ tu luyện nguyệt thuật, tân sinh nguyệt thần, ta nói bằng hữu, ngươi nhất muội muốn ta nguyệt tộc thánh thủy, có thể chiếm được có chỗ biểu thị à, bởi vì cái gọi là có qua có lại đi. Tôn Dương lấy ra càng nhiều thái em mở chân thủy, trước người ngưng tụ thành 5 cái thủy cầu. Bàng bạc nguyệt chi tinh hoa tản ra, dẫn tới Khô Thi cường giả nóng mắt vô cùng. Hắn tham lam nhìn xem 5 cái thủy cầu, ánh mắt cũng không rời đi nữa. Như thế nào? Nếu là không được, quên đi, làm ta chưa từng tới. Tôn Dương chưa nói xong, xoay người rời đi. Chớ đi. Khô Thi cường giả gấp. Nếu là Tôn Dương rời đi cũng không tiếp tục trở về, hắn cũng chỉ có thể ở lại đây, tiếp tục trải qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian, mãi đến chân chính dầu hết đèn tắt, nguyên thần tịch diệt. Thời gian đại đạo mặc dù chân quý, nếu là ở bên ngoài, coi như cầm toàn bộ hồng hoang thế giới cùng hắn đổi, hắn cũng không nguyện ý. Thế nhưng là đối mặt tử vong nguy hiểm, lại chân quý đồ vật, còn chưa kịp mấy giọt có thể kéo dài sinh mệnh thánh thủy tới thực sự. Khô Thi cường giả cắn răng một cái, hung hăng nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi cho ta thánh thủy, ta liền vì ngươi bày ra thời gian đại đạo quy tắc. Sảng khoái. Tôn Dương lần nữa trong ngay mắt, mấy giọt thái em mở chân thủy bay vào lồng giam bên trong. Khô Thi cường giả tham lam hấp thu mấy giọt thái em mở chân thủy sau đó, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn hướng Tôn Dương bày ra thời gian quy tắc. Tôn Dương nắm chặt cơ hội, cấp tốc tiến nhập ngộ đạo cảnh, dùng tâm nhãn quan sát trước mắt quy tắc dây nhỏ. Không hổ là cùng không gian quy tắc đặt song song thời gian quy tắc, kỳ pháp tắc trình độ phức tạp, không thua kém một chút nào không gian pháp tắc. Liên xem như Tôn Dương tinh thần lực vô cùng to lớn, càng nắm trong tay một đầu không gian đại đạo, lĩnh ngộ đứng lên cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào. Bất quá, chỗ tốt là rõ ràng như thế. Theo giọt giọt thái em mở chân thủy bị đưa ra ngoài, Tôn Dương đối với thời gian pháp tắc nắm giữ cũng có không tệ lĩnh ngộ. Có thể nói, hắn đang tại bước vào thời gian đại đạo cánh cửa. Đúng lúc này, Tôn Dương đột nhiên đình chỉ tu luyện, để lại một câu nói, xoay người rời đi. Hôm nay tới đây thôi, chờ ta lĩnh ngộ hoàn tất, dung hội quan thông, lại đến hướng ngươi thỉnh giáo. Ai, chớ đi a, ta còn rất nhiều không có dạy ngươi. Khô Thi cường giả gấp, hắn vừa mới nếm được ngon ngọt, liền bị ép dừng lại giữa chừng, trong lòng kìm nén đến vô cùng khó chịu. Thế nhưng là, bây giờ Tôn Dương đã rời đi, cũng không còn chút khí tức nào. Hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc, nếu là lần sau Tôn Dương lại đến, phải nghĩ biện pháp nhiều đổi lấy một chút thái em mở chân thủy. Dù sao, khô khốc cơ thể bị dễ chịu cảm giác, quá mỹ diệu, nhường hắn muốn ngừng mà không được. Tôn Dương sở dĩ chống đỡ dụ hoặc, lựa chọn rời đi, cũng có nguyên nhân. Nếu như rất dễ dàng nhận được thái em mở chân thủy, Khô Thi cường giả tất nhiên sẽ dâng lên tiểu tâm tư, cho là hàng hóa hiếm thấy có thể cư, che giấu, không cho Tôn Dương bày ra tinh túy nhất thời gian phát tác. Nhưng mà Tôn Dương biểu hiện ra thái độ thờ ơ, liền để Khô Thi cường giả trong lòng thấp thỏm. Hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực lấy lòng Tôn Dương, không còn dám có giữ lại. Không thể để cho Vũ Vân cùng Giao Cơ lo lắng quá lâu. Tôn Dương trong lòng suy nghĩ, tâm niệm vừa động, liền xuất hiện tại trên biển mặt trăng khoảng không. Tôn Dương, làm ta sợ muốn chết. Dư Vũ Vân bài đi qua, hướng Tôn Dương ngực hung hăng đánh một đôi bàn tay trắng như phấn. Tôn Dương cười ha ha, thuận tay ôm vào lòng. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lúc này, Giao Cơ, Nguyên Vượng cùng Hình Thiên cũng tới đến trước mặt. Giao Cơ trên mặt vẻ lo lắng tuyệt không so Dư Vũ Vân thiếu, chỉ là nàng tương đối thận trọng, nhìn thấy Tôn Dương bình an vô sự, trong lòng tảng đá lớn cũng buông xuống. Nhìn vẻ mặt ân cần Giao Cơ, Tôn Dương đông nhiên nói, Giao Cơ, ta một môn công pháp muốn truyền thụ cho ngươi. Công pháp gì? Giao Cơ hiếu kỳ vấn đạo. Nguyệt thuật. Tôn Dương trả lời rất đơn giản. Nguyệt thuật. Đó là dạng gì công pháp? Giao Cơ chưa từng có nghe nói qua có dạng này công pháp, không khỏi mong đợi. Cái gọi là nguyệt thuật là hỗn độn 3000 đại đạo một loại, cũng là thần bí nhất một loại. Tôn Dương từ nguyệt tộc bắt đầu nói lên. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe, không dám bỏ lỡ nửa chữ. Rất lâu, Giao Cơ lấy lại tinh thần, trên mặt mang ý mừng, nói như vậy, ta thật thích hợp tu luyện nguyệt thuật. Ngươi là nguyệt thần, cũng là người trọng yếu nhất của ta, tự nhiên là không phải ngươi thì còn ai. Tôn Dương lúc này đem nguyệt mặc lưu lại truyền thừa, toàn bộ truyền thụ cho Giao Cơ. Công pháp không phân chủng tộc, thích hợp liền hảo. Không hề nghi ngờ, Giao Cơ là thích hợp nhất tu luyện nguyệt thuật. Nàng vốn là Viêm Đế chi nữ, bởi vì bệnh đau vong, hóa thành cỏ ngọc, hấp thu vô số năm nhật nguyệt tinh hoa, cuối cùng một lần nữa hóa thành nhân hình, đắc đạo thành tiên. Giao Cơ hành tẩu thế gian, hành y tế thế, thích nhất chính là ngồi một mình ở dưới ánh trăng, bình tĩnh cảm ngộ nguyệt minh ngông. Đối nguyệt hiểu rõ, nàng so với ai khác đều thấu triệt. Những ngày tiếp theo, mấy người liền tại mặt trăng bờ biển bắt đầu tiềm tu. Quả nhiên không ra Tôn Dương sở liệu, Giao Cơ đối với tu luyện nguyệt thuật có phi thường kinh người thiên phú, vẹn vẹn qua nửa tháng, nàng đã đột phá nguyệt thuật đệ nhất trọng, đạt đến đệ nhị trọng. Lúc này, vô số nguyệt chi tinh hoa hướng về trên người nàng ngưng kết, khiến cho làn da của nàng bị rắt lên một tầng ánh sáng màu bạc, trong sáng như ngọc. Mi tâm của nàng chỗ càng là có khẽ cong trăng sáng màu bạc ấn ký như ẩn như hiện. giao cơ muội muội thật đẹp. Dư Vũ Hân cùng Tôn Dương đang tại mặt trăng bờ biển tản bộ, nhìn thấy phiêu phù ở mặt trăng mặt biển tu luyện nguyệt thuật giao cơ, nhịn không được tán thưởng. Đúng nha, nàng là thượng thiên đối với chúng ta ban ơn. Nhớ tới cùng giao cơ từng ly từng tí, Tôn Dương âm thầm may mắn, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Vậy ta thì sao? Dư Vũ Hân trong đầu bất giác ở giữa nổi lên một tia ghen tuông. Tôn Dương đưa tay vuốt một cái Dư Vũ Hân mũi ngọc tinh xảo, ngươi cũng đẹp, bất quá là một loại khác đẹp, nghĩ hay lắm. Thối Tôn Dương, ngươi muốn ăn đòn? Dư Vũ Hân vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng Tôn Dương đuổi theo. Tôn Dương cười ha ha, vội vàng hướng về nơi xa chạy tới. U tính mặt trăng hải, lập tức vang lên một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Mặt trăng trên biển, giao cơ mở ra cấm đoán con mắt, nhìn về phía xa xa Tôn Dương cùng Dư Vũ Hân, lộ ra yên nhiên mỉm cười. Vũ Hân tỷ tỷ, ngươi mới là cùng Tôn Dương tối phối hợp người, chỉ có cùng với ngươi, hắn mới có thể lộ ra chưa từng có nguồn gốc. Vô luận về sau sẽ như thế nào, ta giao cơ, từ đầu đến cuối kính ngươi là nhất thân mật tỷ tỷ. Giao cơ mi tâm nguyệt nha ấn ký dần dần ẩn nấp đi, hai trong mắt của nàng phản phất mang theo vô số nhật nguyệt tinh thần, lộ ra vô cùng linh động. Đây là nguyệt thuật tu luyện thành công dấu hiệu. Ta tựa hồ cùng thái em mở tinh liên hệ càng ngày càng mật thiết. Giao cơ trong lòng đống nhiên sinh ra một tia hiểu ra. Ông một tiếng, trong đầu của nàng xuất hiện thái em mở tinh bên trên các nơi tức thời tình cảnh. Vô số đang chạy nhanh nguyệt thú, lặng lặng mặt trăng, thật lưa thưa cây quế, nguy nga sơn mạch, ẩn tàng thái em mở tinh chỗ sâu đại quân dị tộc, còn có đang đuổi theo trúc cửu em mở bạch trạch cùng ánh chiêu. Đây hết thảy cũng là rõ ràng như vậy, phản phất toàn bộ thái em mở tinh đều tại cảm giác của mình phía dưới. Những cái kia nguyệt thú có cảm giác, nhao nhao quỳ xuống, hướng nàng phương hướng bay tới. Từng sợi chúng sinh niệm lực hướng về nàng hội tụ. Giao cơ bây giờ thành hồng hoang thế giới chân chính nguyệt thần chương 348 thái em mở tinh khôi phục bản cổ ý chí tái hiện. Toàn bộ hồng hoang thế giới đống nhiên sinh ra một cổ vô hình chấn động. Thái em mở tinh bỗng nhiên tản mát ra chói mắt ánh trăng, phản phất sống lại như thế, một tia cổ lao ý chí bắt đầu thức tỉnh. Thiên ngoại thiên đang tính tọa tam thanh bỗng nhiên mở to mắt, nhao nhao lộ ra rung động thần sắc. Đạo đức thiên tôn, đó là cái gì? Nguyên thủy thiên tôn, ta như thế nào cảm ứng được một cỗ bản nguyên sức mạnh đang triệu hoán ta? Linh bảo thiên tôn, thái em mở tinh tại sao lại gây nên như thế biến cố? Ta cảm ứng được bản cổ phụ thần khí tức. Chẳng những tam thanh như thế, đang tại tránh né yêu thần anh chiêu cùng bạch trạch đuổi giết lúc chi tổ vũ trúc cửu em mở, cũng cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch triệu hoán. Đây là phụ thần sao? Hồng hoang thế giới từ tạo thành đến nay, vô số kỷ nguyên, thái em mở tinh xưa nay chưa từng xảy ra qua loại cảnh tượng này. Thái em mở tinh truyền ra uy thế như vậy, nhưng tất cả hồng hoang sinh linh đều cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy. Cái kia sợi ý chí quá cường đại đến có thể xem thường hết thảy chúng sinh. Gần như đồng thời, Tây Nhu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu, còn có hồng hoang hải ngoại, hồng hoang tinh không, có vô số cố cường đại thần niệm hướng về thái em mở tinh liếc nhìn mà đến, muốn xác minh xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, tất cả thần niệm đều bị một loại quy tắc chi lực cản trở. Không ai có thể phát hiện thái em mở tinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thái em mở tinh, mặt trăng hải trong bí cảnh. Giao cơ trên thân tản ra vô tận ánh trăng, bây giờ nàng phảng phất thành một cái hình người mặt trăng. Từng đợt khí tức thánh khiết từ trên người nàng phát ra. Trong bí cảnh nguyệt thú cùng nguyệt chi tinh linh, nhao nhao đối với nàng quỳ lạy, tất cung tất kính, vô cùng cung nhiệt. Thái em mở tinh bên trên tất cả sinh linh đều hướng mặt trăng hải phương hướng triều bái, chúc mừng nguyệt thần sinh ra. Không chỉ như thế, thái em mở tinh các nơi, bất luận là bình nguyên vẫn là sơn mạch, không ngừng có linh khí tuôn ra, tạo thành linh khí con suối. Nguyên bản trơ trụi thái em mở tinh mặt đất bắt đầu dài ra một tầng băng tinh hình dáng cỏ xỉ rêu. Cỏ xỉ rêu vừa mọc ra không lâu, liền bắt đầu tiến hóa, đầu tiên là biến thành loài dương xỉ, tiếp đó diễn biến thành đủ loại đủ kiểu thực vật. Chỉ bất quá những thực vật này toàn bộ đều là lộ ra băng tinh hình dáng, tản ra ánh trăng nhàn nhạt. Những cái kia linh khí dư thừa linh nhãn phụ cận, thực vật càng là diễn hóa thành đại thụ che trời, tạo thành từng mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện một chút nguyên thủy sinh mệnh. Những sinh mạng kia cấp tốc diễn hóa thành đủ loại như băng phách một dạng tiểu động vật. Nguyệt cung, hậu nghệ cùng hàng nga không dám tin nhìn trước mắt biến hóa. Nguyên bản nửa chết nửa sống cây quế bắt đầu điên cuồng lớn lên, mọc ra nhánh mới, mọc ra lá mới, khai ra hoa quế. Từng cái tiểu tinh linh tại hoa quế ở giữa bay múa, hút lấy cái kia thơm ngọt mật hoa. Nguyên bản linh khí khô kiệt thái em mở tình, tiên lặng vô số kỷ nguyên hậu, dần dần hồi phục. Đây là thân tích, hồng hoang thế giới chưa từng có. Nếu như lúc này từ hồng hoang đại địa nhìn lại, liền sẽ phát hiện bầu trời mặt trăng đống nhiên gấp bội. Từng sợi ánh trăng vẩy xuống, giống như mờ mịt, làm dịu hồng hoang đại địa vạn vật sinh linh. Những cái kia đang tại phun ra nuốt vào ánh trăng tu yêu quái, tất cả biến vô cùng hưng phấn, ngửa mặt lên trời thét dài. Có thể nói, từ giờ trở đi, hồng hoang thế giới sinh linh sẽ nên đón một cái mới tu luyện thời đại. Đang tại trong cảm ngộ giao cơ, cũng không biết bởi vì chính mình tu luyện nguyệt thuật nguyên nhân, cho hồng hoang thế giới mang đến bao lớn chấn động. Theo tu luyện tiếp tục, nàng cảm giác cùng thái em mở tinh liên hệ càng ngày càng mật thiết, phảng phất có thể trưởng khống hết thảy, thái em mở tinh bên trên hết thảy, bao quát hoàn cảnh biến hóa, đủ loại sinh linh đi lại, toàn bộ chiếu rọi đến cảm giác của nàng bên trong. Nàng chưa từng có nghĩ đến, thái em mở tinh bên trên lại có nhiều như vậy thần bí lại chỗ thần kỳ. Ngoại trừ mặt trăng hải bí cảnh, thái em mở tinh thế mà tồn tại đông đảo bí cảnh. Có chút bí cảnh vậy mà phong ấn một chút hình thể khổng lồ sinh mệnh, những cái kia sâu ngủ bên trong sinh mệnh tản ra uy áp, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Có chút bí cảnh lại còn tồn tại so kỳ lân nguyệt thú to lớn hơn nguyệt thú. Đặc biệt nhường giao cơ cảm thấy rung động là thái em mở tinh bên trong lại còn tồn tại một phương to đến không cách nào tưởng tượng không gian, giống như là một cái thế giới. Thế giới kia pháp tắc lưu chuyển, quy tắc phun trào, thập quang mười màu, rực rỡ thần bí, liền xem như giao cơ thân là nguyệt thần cũng không thể nhìn trộm huyền bí trong đó. Bất quá hết thảy tất cả này tại giao cơ trong lòng cũng không sánh bằng Tôn Dương một cái mỉm cười. Giao cơ mừng rỡ đi tới Tôn Dương bên người, ôn nhu nói, Tuân Dương, cảm ơn ngươi. Đồng đốc, vợ chồng vốn là một thể, nói cái gì tại đâu. Đối với giao cơ biến hóa, Tôn Dương đánh trong đáy lòng cao hứng. Hắn nhìn ra được, từ giờ trở đi, giao cơ biến không giống bình thường, mặc dù tu vi của nàng không có tăng trưởng bao nhiêu, nhưng mà thực lực tuyệt đối tăng lên mấy cái cấp độ. Hắn cảm thấy một cỗ cổ lao ý chí bao phủ tại giao cơ bên người, đem nàng bảo hộ lấy. Tôn Dương trong lòng có một suy đoán kinh người, ý chí này chẳng lẽ là bản cổ một tia thần niệm. Giao cơ, có thái em mở tinh gia chỉ, từ đây người khác lại khó tổn thương được ngươi. Cũng không phải, ta cảm giác thánh nhân có thể bị thương ta. Giao cơ đúng sự thật tốn nắn. Vợ chồng đồng tâm, cần phải tương cứu trong lúc hoạn nạn. Giao cơ đối với Tôn Dương cảm tình, đã sớm không cần dùng ngôn ngữ để miêu tả, nàng ôn nhu nở nụ cười, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp tắc thần liên từ trong miệng của nàng bay ra, nương ra một hình trăng lưỡi liềm phù văn ấn ký. Ấn ký kia vừa tạo thành, một cỗ khí tức tang thương liền đập vào mặt. Trung quanh hư không đều chịu không được ấn ký mang tới áp bách, bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt không gian. Đây là không thuộc về hồng hoang thế giới thuật pháp, nó thuộc về nguyên tộc, là vĩnh hằng đại thế giới cổ xưa nhất thuật pháp một trong. Tôn Dương, đây là bổn mạng của ta ấn ký. Từ gả cho ngươi bắt đầu, của ta chính là của ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng hưởng thái em mở tinh bên trên hết thảy, bao quát chính ta. Giao cơ thi pháp, đem ấn ký đưa vào Tôn Dương mi tâm. Ông. Tôn Dương thức hải truyền ra một tiếng rung động, vô số tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Hắn đối với hết thảy xung quanh, bỗng nhiên có loại nắm trong tay cảm giác, thái em mở tinh mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một đầu nguyệt thú, đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hắn thậm chí có thể giống giao cơ như thế, tự do mà cùng nguyệt thú giao lưu, trực tiếp người chỉ huy hành động của bọn nó. Nghĩ không ra phía trước trăm phương ngàn kế đều nghị chiếm hữu thái em mở tình, kết quả là vậy mà nắm giữ phải như thế nhẹ nhõm. Đây là giao cơ đối với mình quà tặng. Xem như trợ phu, Tôn Dương tự nhiên không thể không có biểu thị, hắn sử dụng của mình huyết mạch lực lượng, ngưng kết một tia màu hỗn độn long khí, hóa thành một cái ấn ký, đánh vào giao cơ mi tâm. Tôn Dương, đây là cái gì? Giao cơ tò mò vấn đạo. Ta bản nguyên huyết mạch, có nó tồn tại, bất luận cái gì tà ma ngoại đạo, không dám xâm phạm nguyên thần của ngươi. Giao cơ nghe xong, trong lòng ngọt ngào. Đối với nàng tới nói, so sánh thai em ở tinh gia trì, cái này mới là chân quý nhất. Chương 349 hồng hoang gặp nạn, Bồ đề tổ sư thỉnh cầu. Thái em ở tinh biến hóa, cũng đưa tới chiếm lấy thiên đỉnh cái kia thần tôn chú ý. Lăng Tiêu bảo điện, Cửu Long trên ghế. Một cái toàn thân tản ra quần quận ma viêm hình người ma vật ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam. Nghĩ không ra thái em ở tinh thế mà hồi phục, thực sự là trời cũng giúp ta. Nếu là thôn phệ bộ phận này bản cổ ý chí, ta thiên ma đại pháp sẽ tiến thêm một tầng, khôi phục thiên đạo sứ giả chi cảnh, ở trong tầm tay. Chuyên mệnh lệnh của ta, tập kết quân đội, chuẩn bị tiến đánh thái em mở tinh. Lăng Tiêu bảo điện bên trong ma ảnh nhao nhao đáp dạng, một cô gió tanh mưa máu đang nổi lên. Tây Nhu Hạ Châu, Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bồ Đề Tổ sư bỗng nhiên từ thần du thái hư bên trong bỗng nhiên tỉnh lại, hắn cảm nhận được một hồi hãi hùng kết vía. Chuyện gì xảy ra? Đã bao nhiêu năm, ta chưa từng thử qua hôm nay như vậy nội tâm không được an bình. Bồ Đề Tổ sư vội vàng bấm ngón tay suy tính. Một hồi hậu, hắn ngưng trọng mở to mắt. Thở dài, hồng hoang gặp nạn a. Khổ vì chịu tiên đạo chế ước, thánh nhân không thể ra tay. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hồng hoang thế giới gặp nạn? Bồ Đề sư tổ chợt nhớ tới Tôn Dương, đây là một cái không dính vào mảy may hồng hoang nhân quả hậu bối, có lẽ chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho hắn. Bồ Đề tổ sư hai tay kết một pháp ấn, xé rách không gian, đem pháp ấn đưa vào bên trong hư không. Gần như đồng thời, mặt trăng trong biển, Tôn Dương trước mặt hư không đống nhiên nứt ra một cái khe, một cái tản ra kim quang ấn ký bay ra, tiếp đó tạo thành Bồ Đề tổ sư hư ảo quang ảnh. Bồ Đề tổ sư, ngươi tìm ta chuyện gì? Mới gặp lại Bồ Đề tổ sư, có loại nhìn thấy lão bằng hữu cảm giác. Bồ Đề tổ sư ngưng trọng nói, Tôn Dương đạo hữu, chiếm lấy thiên đình vực ngoại thiên ma đang chuẩn bị tiến đánh thái em mở tinh, nhu đồ thức tỉnh bộ phận bản cổ chân linh, ngăn cản trường hạo kiếp này liền dựa vào ngươi. Vì hồng hoang vạn tộc sinh linh phúc lợi cố gắng hết sức mọn, là chúng ta phải làm. Tôn Dương mà nói rõ ràng. Chỉ câu nói tiếp theo lập tức biến vị. Bồ Đề tổ sư, chỉ sợ ta có lòng không đủ lực à, nghĩ tới ta nông cạn tu vi, như thế nào ngăn cản được liền thiên đình đều đối trả không được bị nhân. Đây là muốn lừa đảo tiết tấu a. Bồ Đề tổ sư bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cong ngón đúng ra, một cái chín cánh đại sen xuất hiện. Đài sen vừa xuất hiện, lập tức tản ra từng trận đạo vận, từng sợi hỗn độn khí lưu tại đài sen chung quanh lưu chuyển, khiến cho đài sen tràn ngập một loại khí tức cổ lao tăng thương. Đây là Tôn Dương trường lớn. Trước kia cùng Như Lai Phật Tổ đối kháng thời điểm, hắn liền kiến thức đại uy lực. Không sai, đây là Như Lai Cựu Phẩm Liên, tạm thời cho ngươi mượn làm dùng để phòng thân, nó có thể chống cự chân ma khí xâm lấn. Nghe xong Bồ Đề tổ sư mà nói, bên trong mừng rỡ, vội vàng nắn pháp quyết, đem Cựu Phẩm Công Đức Kim Liên thu vào. Ghê gớm, đây chính là tiên tiên chí bảo a, có thể công có thể thủ, uy năng vô tận. Nhìn Tôn Dương càng thêm dáng vẻ, Bồ Đề tổ sư nhịn không được khỏe mắt run rẩy, món chí bảo này một khi đưa ra ngoài, e rằng muốn thu hồi tới liền khó khăn rồi. Bất quá Bồ Đề tổ sư cũng nhìn thoáng được, hướng Tôn Dương làm cái đạo hiệu, động viên vài câu, liền biến mất. Nguy cơ tới, không có quá nhiều thời gian suy xét. Tôn Dương quyết định thật nhanh, cấp tốc mô phỏng ra một bộ phương án tác chiến. Trước mắt quan trọng nhất là, hợp nhất thái em mở tinh tất cả chiến lực, đem tất cả sức mạnh ngưng tụ thành một cỗ, mới có thể chống cự tiếp xuống khảo nghiệm sinh tử. Hợp nhất thái em mở tinh bên trên yêu tộc đại quân không có bao nhiêu vấn đề, có đã từng trải qua yêu đế Đông Hoàng thái nhất tại, việc rất nhỏ. Vấn đề là Vu tộc quân đội. Phía trước Vu yêu hai tộc mặc dù đã đạt thành tạm thời liên minh, nhưng mà Vu yêu hai tộc vốn là như nước với lửa, bởi vậy liên minh cũng là yếu ớt không chịu nổi. Nếu như không thể đem hai cỗ thế lực này hòa giải hảo, một khi cùng ngược ngoại thiên ma giao chiến, riêng phần mình lòng mang tiểu tâm tư, chiến lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây là tuyệt đối không cho phép. Cùng Dư Vũ Vân cùng giao cơ nói một tiếng, Tôn Dương thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất. Đợi hắn xuất hiện lần nữa, đã hết là Thái Em Mở Tinh Sơn mạch chỗ sâu. Trước mặt của hắn, truyền đến ầm ầm thanh âm. Ba cái cự đại thân ảnh đang tại kỳ chiến. Mây đen đầy trời, sấm sét vang dội. Vô số sông núi bị đánh phá thành mảnh nhỏ, đại địa bị nện ra từng cái nhìn không thấy đáy hố sâu. Trúc Cửu Em Mở đang cùng Bạch Trạch cùng anh chiêu đại chiến. Song phương trên thân đều chảy tiên huyết, thụ thương không nhẹ. Hiển nhiên là đánh nhau thật tình, Trúc Cửu Em Mở cả giận nói, hai người các ngươi chớ quá mức. Lập trường khác biệt, nói thế nào quá đáng. Bạch Trạch cười nhạo, ra tay không có chút nào lưu tình. Anh chiêu hôn thiết côn cũng là múa đến phong vân biến sắc. Trúc Long, thức thời liền ngoan ngoãn đầu hàng, không phải vậy hôm nay nhất định đập bạo ngươi long đầu. Chỉ bằng hai người các ngươi đứa đần. Trúc Cửu Em Mở vô cùng tức giận, liên tục thi triển thời gian đại đạo, cùng hai cái thượng cổ yêu thần chiến đấu. Mắt thấy song phương điểm nộ khí càng ngày càng cao, tiếp tục như vậy, liền không còn có đường lùi. Tôn Dương vội vàng hiện thân, vận chuyển toàn thân tu vi, quát, các ngươi dừng tay cho ta. Em Mở thanh như quần quần thiên lôi, đem sơn nhạc chấn động đến mức cầm ầm vang dội. Yêu thần anh chiêu cùng Bạch Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá công kích cũng không có ngừng. Anh chiêu kích động nói, nguyên lai là Tôn Dương đạo hữu a, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ thu thập đầu này Trúc Long, rút hắn ra rồng, rút hắn gân rồng, đem hắn xương rồng nghiền xương thành cho. Ngươi giỏi lắm anh chiêu, tự tìm cái chết, nhìn ta trước không lột ngươi ra hổ. Trúc Cửu Em Mở tức giận đến giận sôi lên. Tôn Dương dở khóc dở cười, vội vàng thuyết phục, các vị đừng đánh nữa, phải đại nạn trước mắt. Thế nhưng là song phương không để ý tới không dung tha, căn bản nghe không vào. Tôn Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thi triển không gian đại đạo, đem song phương ngăn cách ra. Trễ thước thiên ngai, song phương liền xem như mặt đối mặt, nghĩ chiến đấu cùng một chỗ cũng không khả năng. Ba cái quái vật khổng lồ ở đó đạo tiên hố hai bên bắt đầu mang nhau, trong lúc nhất thời nước miếng tung bay. Đủ, ba người các ngươi cũng là đứa đần. Tôn Dương gào to một tiếng, thành công đem ba cái cường giả thời thượng cổ lực chú ý hấp dẫn tới. Không chỉ là Trúc Cửu Em Mở, liền anh chiêu cùng Bạch Trạch trên mặt đều lộ ra bất thiện. Nếu là Tôn Dương không thể cho cái thuyết pháp, có khả năng sẽ gặp phải ba vây công, dù sao cường giả tôn nghiêm không cho phép người khác trả đạp. Tôn Dương không nhìn bọn hắn nhìn gần, cao giọng nói, bây giờ Thái Em Mở tình khôi phục, vốn là chuyện tốt, nhưng mà bị vực ngoại thiên ma biết được, bọn hắn đang tại tập kết đại quân, đến đây tiến đánh Thái Em Mở Tinh, muốn đem Thái Em Mở Tinh tinh cả toàn bộ sinh linh đều hủy diệt. Cùng là hồng hoang thế giới sinh linh, các ngươi còn ở nơi này đấu tranh nội bộ, chẳng lẽ muốn trở thành vực ngoại thiên ma đồ ăn sao? Tôn Dương mà nói giống như cảnh tỉnh, nhường ba cái cường giả thời thượng cổ đều tĩnh táo xuống dưới. Mặc dù bọn hắn phía trước cùng thần tôn đã đạt thành liên minh hiệp nghị, nhưng mà bọn hắn đều biết, chính mình bất quá là vực ngoại thiên ma quân cờ thôi. Vực ngoại thiên ma xảo trá tàn nhẫn, khó đảm bảo sẽ không ngược lại, một ngụm đem chính mình nuốt chương 350 Ngọc Đế đem thiên đế chi vị nhường cho ta. Ta vì sao muốn tin tưởng ngươi mà nói? Trúc Cửu Em Mở trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Ngươi có thể không tin ta lời nói, chắc hẳn cũng ngươi cảm nhận được à? Thái Em Mở Tinh có một cái cổ lao ý chí đang thức tỉnh. Tôn Dương cùng Thái Em Mở Tinh câu thông, cái kia nguyên bản yên tĩnh lại ý chí lại xuất hiện. Trúc Cửu Em Mở bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, kích động vạn phần, là phụ thần, thật là phụ thần. Ta cảm nhận được, đó là nguồn gốc từ huyết mạch triệu hoán. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, phụ thần sớm đã vất lạc, vì cái gì còn có thể tồn tại khí tức của hắn? Ngươi đây cũng không biết, bản cổ đại thần kỳ thực cũng chưa chết, mà là binh giải niết bàn. Đợi đến toàn bộ hồng hoang thế giới ý chí đều thức tỉnh, bản cổ liền sẽ một lần nữa tỉnh lại. Lời này Tôn Dương thuần túy là loạn biên, bất quá cái kia cổ lao ý chí xác thực tồn tại, Trúc Cửu Em Mở không khỏi tin tưởng mấy phần. Gặp Trúc Cửu Em Mở có chút ý động, Tôn Dương thêm chút lựa đợi, thi triển thời gian phát tắc, cố ý nhường hắn nhìn thấy. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào cũng sẽ thời gian phát tắc. Trúc Cửu Em Mở giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo meo, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thời gian pháp tắc lĩnh ngộ so không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm gian nan, hắn nếu không phải là chịu đến bản cổ tổ thần di tạo, căn bản cũng không có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Trái lại hồng hoang thế giới, vô số kỷ nguyên không hai đến nay, nắm giữ thời gian pháp tắc người lắc đắc, mà nắm giữ thời gian đại đạo, chỉ có Trúc Cửu Em Mở một người. Là bản cổ ý chí truyền thụ cho ta. Tôn Dương lại nho nhỏ mà nói láo. Đối với cái này, Trúc Cửu Em Mở chẳng những không có mảy may phản cảm, đối với Tôn Dương mà nói lại nhiều mấy phần tin tưởng. Hắn mặc dù bất kính thiên bất kính mà, nhưng mà đối với bản cổ, nhưng là tương đương tôn kính, coi là phụ thân của mình. Hắn nhìn về phía anh chiêu cùng Bạch Trạch, vẫn nói, hai người các ngươi đầu gỗ cảm thấy thế nào? Đầu gỗ ngươi cái 20, tin hay không bản yêu thần lập tức phá hủy xương cốt của ngươi. Anh chiêu nghe xong lập tức bốc lửa. May mắn Bạch Trạch liền vội vàng kéo hắn. Bạch Trạch đối với Trúc Cửu Em Mở nói đến, Trúc Long, ân oán của chúng ta tạm thời thả xuống, đợi đến giải quyết cùng chung địch nhân, lại xử lý như thế nào? Lẽ ra nên như vậy. Hai người các ngươi khúc gỗ đều hiểu, ta đường đường tổ vu sao lại không hiểu? Trúc Cửu Em Mở không nhượng bộ chút nào. Ngươi. Anh chiêu hận đến hàm răng ngứa một chút, thế nhưng bị Bạch Trạch liều mạng giữ chặt, tăng thêm có Tôn Dương ở một bên, không thể làm gì khác hơn là nhịn. Gặp sự tình so trong tưởng tượng thuận lợi, Tôn Dương thở dài một hơi, nói, ta thu đến Bồ Đề Tổ sư cảnh cáo, trước mắt vượt ngoại thiên ma đang tại thiên giới tập kết quân đội, chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, các ngươi nhanh đi về triệu tập quân đội của mình a. Hơi thương lượng một chút sách lược, tam vương ai về nhà nấy. Vu yêu hai tộc tại Hồng Hoang đại địa đối kháng vô số năm, tại trên Thái Em Mở Tinh bên cũng đối kháng vô số năm, bây giờ cuối cùng lần đầu tiên chân chính liên hợp cùng một chỗ đối kháng ngoại địch xâm lấn. Hai phe cũng là thân kinh bách chiến cường giả, cũng không lâu lắm, liền đem riêng phần mình sức mạnh tập trung lại. Vu tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân mênh mông cuồn cuộn, tại Nguyệt Cung phụ cận xếp hai cái trận hình, chờ vực ngoại thiên ma đại quân đến. Bất quá vực ngoại thiên ma nghĩ tiến đánh Thái Em Mở Tinh, tập kết chuẩn bị vẫn còn cần thời gian. Thừa dịp thời gian này trống chỗ, Tôn Dương đi tới trời đóng cửa. Lần này hắn không có bái phòng Thái Ức Tiên Tôn, trực tiếp hướng về Ngọc Đế chỗ làm việc bay đi. Làm Ngọc Đế nghe được Tôn Dương tới chơi, kích động đến toàn thân đều tại. Lập từ Cửu Long trên ghế đứng lên, xuất lĩnh văn võ bá quan ra ngoài nghênh đón. Sơn thần các hạ, rất lâu không thấy, nghi sắc chấm. Ngọc đế trên mặt chất đầy nụ cười, xương hô đều cải biến. Văn võ bá quan nhao nhao chắp tay hành lễ, vẻ mặt tươi cười, gặp được cha ruột như thế. Tôn Dương không khỏi mỉm cười. Những thứ này thần tiên tại hắn Sơ Lâm Thiên Đình lúc, ngoại trừ số ít mấy cái, căn bản là xem thường hắn một cái đến từ hạ giới sơn thần. Bây giờ muốn cầu cạnh hắn, toàn bộ đem mình làm cháu. Cương giả, ở nơi nào đều sẽ được người tôn kính. Bất quá Tôn Dương biết, thế không thể làm cho tận. Có chút nhỏ nhân vật, thời khắc mấu chốt có thể sẽ cho chính mình không ngờ được trợ giúp, hắn đối với tất cả thần tiên chắp tay trả cái tiễn lễ, gặp qua Ngọc Đế, gặp qua các vị thượng tiên. Tôn Dương một câu lời khách khí, làm cho này thần tiên nhao nhao cảm thấy mặt mũi sáng sủa, giống như là bên trong thưởng như thế vui vẻ. Hàn huyên vài câu, Tôn Dương đã nói ý đồ đến. Ngọc Đế, bây giờ có một cái thu phục thiên đỉnh cơ hội, không biết ngươi có muốn hay không nắm chặt. Sơn thần các hạ mau mau nói tới. Ngọc Đế nghe xong long nhan cực kỳ vui mừng, kích động tiến lên đây, kéo Tôn Dương tay, giống như là bao năm không thấy lao bằng hữu như thế. Tôn Dương cảm thấy một hồi buồn nôn, liền vội vàng đem tay rút về. Nếu không phải là Ngọc Đế có Vương Mẫu nương nương cái này kết tóc thế tử, Tôn Dương thật đúng là cho là hắn là một cái gai đâu. Ngọc Đế cũng ý thức được sự thất thố của mình, nắm đấm đặt ở bên miệng, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cái kia, Sơn thần các hạ, nếu có thể đoạt lại thiên đình mất đất, chấm trọng trọng có thưởng. Ban thưởng cũng không cần. Tôn Dương có chịu cam tâm làm thiên đình tay chân. Hắn nghiêm túc nói, ta muốn thiên đình về sau nghe ta, đương nhiên, Ngọc Đế vẫn là ngươi tới làm. Cái gì? Làm sao có thể? Ngọc Đế tại chỗ liền động. Không chỉ là hắn, văn võ bá quan trong nháy mắt sôi trào. Tại sao có thể dạng này? Đây là muốn đem thiên đình chiếm làm của riêng sao? Ngọc Đế bệ hạ, tuyệt đối không thể lấy a. Ngọc Đế sắc mặt đang không ngừng biến hóa, từ đỏ chuyển xanh, từ xanh thành tím. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ lập tức phán Tôn Dương một cái đại nghịch bất đạo tội danh, lập tức xử cực hình. Nhưng là bây giờ thiên đình ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có thể ở Thái Ức Thiên Tôn dưới mái hiên kéo dài hơi tàn. Danh dự, thật có thể bù đắp được vận mệnh sao? Tôn Dương cũng không gấp gáp, hắn đang chờ. Hắn tin tưởng Ngọc Đế là một cái người thông minh, biết rõ làm sao lựa chọn. Qua một hồi lâu, Ngọc Đế mới khổ sở nói, "Sơn thần các hạ, không phải chấm không đáp ứng, mà là chấm là Hồng Quân đạo tội mình khâm điểm, là trao tặng thiên mệnh. Chấm cũng không có quyền lợi quyết định thiên đình vận mệnh a." Ngọc Đế gia hỏa này quả nhiên khéo đưa đẩy, như vậy dứt khoát liền đem khó giải quyết vấn đề đẩy không còn một mảnh. Bất quá Tôn Dương lại là dễ gạt như vậy. Hắn quay người liền rời đi. Tất nhiên thiên đình cũng không muốn thu phục thiên giới, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ngọc Đế lập tức mắt mù. Thật vất vả mới chờ đến Tôn Dương cái này tôn đại thần xuất hiện, nếu là buông tha cơ hội lần này, về sau tưởng thu phục thiên giới, càng sẽ không bao giờ. Sơn thần các hạ, xin chờ một chút. Sự tình cũng không phải không có chỗ thương lượng. Ngọc Đế vội vàng gọi lại Tôn Dương. Tôn Dương dừng bước, nhưng mà không quay đầu lại. Mau nói a, thời gian của ta rất quý giá. Sơn thần xin các hạ chờ, chấm này liền xin chỉ thị ba vị thiên tôn đại nhân. Ngọc Đế không dám thất lễ, cấp tốc cùng Thiên Ngoại Thiên Tam Thanh liên hệ. Một hồi hậu, cả người hắn đều thở dài một hơi, chắp tay hướng Tôn Dương cúi đầu. Ba vị thiên tôn phân phó, hết thảy nghe theo Sơn thần các hạ người chỉ huy. Ý của ngươi là? Tôn Dương quay đầu liếc mắt nhìn Ngọc Đế. Ngọc Đế vội vàng cười xòa nói, về sau ngài chính là thiên giới chi chủ, chấm, không đúng, thuộc hạ nghe lời ngươi điều khiển. Ngọc Đế bỗng nhiên đối với văn võ bá quan quát lên, đều thất thần làm gì? Còn không mau một chút cho thiên đế hành lễ. Văn võ bá quan tất cả ngậm, bất quá không dám chậm trễ chút nào, vội vàng quỳ xuống, hướng Tôn Dương hành lễ. Chúng thần bái kiến thiên đế. Chương 351 trọng trấn thiên đình sĩ khí. Nghĩ không ra Tam Thanh thế mà lại đáp ứng mình làm cái này thiên giới chi chủ, Tôn Dương cũng là sức sở. Ba cái kia nhân tình, một cái so một cái khôn khéo. Đây là Dương Như A. Biết rõ Tam Thanh khác biệt dụng tâm, Tôn Dương lại khó mà cự tuyệt. Làm thiên giới chi chủ, chỗ tốt nhiều lắm. Vốn là Tôn Dương chính là muốn đối phó vực ngoại thiên ma, thuận tiện làm cái này thiên giới chi chủ có cái gì không được. Tôn Dương không có từ chối, yên tâm thoải mái đón nhận Ngọc Đế và văn võ bách quan triều bái. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, chư vị tiên gia xin đứng lên đi. Tất nhiên chư vị tiên gia như thế kính yêu, Tôn Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá, ta thường xuyên không tại thiên giới, cái này thiên giới sự vụ, còn phải có nhân chủ cầm. Ngọc Đế nghe lệnh. Thần tại. Ngọc Đế liền vội vàng hành lễ. Ngươi tiếp tục lúc đầu chức trách, thống lĩnh quần tiên, có bằng lòng hay không? Tôn Dương vấn đạo. Ngọc Đế nghe xong, mừng rỡ gật đầu đáp ứng, thần nguyện ý. Hắn âm thầm thở dài một hơi, làm đã quen thiên đỉnh nhân vật số 1, hắn thật đúng là lo lắng đại quyền bị tước đoạt. Tôn Dương ý vị thâm trường hướng Ngọc Đế liếc mắt nhìn, sau đó quay người nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh. Thần tại. Thái Bạch Kim Tinh theo Văn Vũ bách quan bên trong đi ra, phức tạp lại mừng rỡ nhìn trước mắt bằng hữu. Nhớ năm đó, hắn lần thứ nhất gặp phải Tôn Dương lúc, Tôn Dương còn là một cái người bình thường, liền tu luyện công pháp cũng không có. Nghĩ không ra mới ngắn ngủi mấy trăm năm, hắn đã trưởng thành đến tình trạng như thế, liền Ngọc Đế đều không thể không đối với hắn tất cung tất kính. Tôn Dương đến gần Thái Bạch Kim Tinh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, lao bằng hữu, ngươi giúp ta nhìn xem thiên giới a, nếu là ta không tại thiên giới ngươi nói tính toán. Thiên đế, làm như vậy không được. E rằng thần năng lực có hạn Thái Bạch Kim Tinh có chút thụ sủng nhược kinh. Giúp Tôn Dương nhìn xem thiên giới là khái niệm gì. Theo lý thuyết ngoại trừ Tôn Dương, liền hắn lớn nhất, liền vạn tiên tri chủ Ngọc Đế cũng phải nghe hắn mà nói. Thái Bạch Kim Tinh có loại cảm giác không chân thật. Ta tin tưởng ngươi làm được. Tôn Dương vỗ vỗ Thái Bạch Kim Tinh bả vai, quay người đối với văn võ bá quan nói, về sau, gặp Thái Bạch Kim Tinh như gặp ta, các ngươi có thể nghe rõ ràng. Quần tiên xôn xao, bất quá rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nhao nhao chắp tay đáp dạ. Bọn hắn nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Không thiếu thần tiên nhao nhao hối hận, trước đây làm sao lại không hảo hảo mà cùng Tôn Dương tạo mối quan hệ đâu. Quét mắt một mắt quần tiên ánh mắt hâm mộ, Tôn Dương nhìn về phía Lý Tĩnh. Thác thác Lý Thiên Vương, thần tại, ngươi tiếp tục đảm nhiệm thiên giới binh mã đại nguyên soái, có gì dị nghị không? Thần nhất định máu chảy đầu rơi, thủ vệ thiên giới an bình. Lý Tĩnh nghiêm thanh âm vang hữu lực. Na cha, thần tại. Kim cha, thần tại. Sẽ cùng chính mình quan hệ tốt một chút thần tiên an trọng yếu chức vụ, Tôn Dương cuối cùng thở dài một hơi. Hắn quét mắt một vòng quần tiên, nói, bây giờ lượng kiếp bắt đầu, hồng hoang thế giới bị các phương cắt cứ, A Tu La tộc cùng ma tộc thừa cơ làm loạn, vượt ngoại thiên ma quy mô xâm chiếm. Hồng hoang vạn tộc lọt vào tai họa ngập đầu, sinh linh đổ thán. Các ngươi nói, nên làm cái gì? Yên lặng, lời này đâm trúng quần tiên điểm đau. Không có ai biết nên làm cái gì. Mặc dù người người đều nghĩ phản kháng, nhưng mà địch nhân quá cường đại đến bọn hắn không sinh ra phản kháng chút nào dũng khí. Văn võ bá quan trầm mặc không nói, sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Tôn Dương biết, nên khích lệ một chút tinh thần. Muốn khích lệ sĩ khí, đầu tiên đến làm cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Tôn Dương hướng lên trên khoảng không vung tay lên, thái em mở tinh bên trên tình cảnh lập tức biểu hiện tại trước mặt của tiên. Liên thấy vu tộc cùng yêu tộc quân đội trùng trùng điệp điệp mà tập kết tại nguyện cung phụ cận, một cỗ thiết huyết ý vị đập vào mặt. Rung động. Đặc biệt là thấy được trúc cửu em mở, anh chiêu cùng bạch trạch ba cái lớn như núi cao thân ảnh, tất cả thần tiên cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Không thiếu thần tiên lên tiếng kinh hô, xong, xong, liền thái em mở tình cũng phản, không có hy vọng. Tỉnh táo. Tôn Dương khinh bị liếc mắt nhìn mấy cái kia ý chí lực yếu thần tiên, giải thích nói, đây là chúng ta minh hữu, bọn hắn sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ, cùng đối kháng địch nhân. Thiên đế, ngài nói đều là thật sao? Có chút thần tiên suýt chút nữa cho là mình nghe lầm. Thái em mở tinh loạn lạc, từ trước đến nay thiên đình đối nghịch chính là những thứ này đến từ thượng cổ vu tộc cùng yêu tộc. Bọn hắn như thế nào đột nhiên đổi tính tình? Không để ý tới nghĩ không hiểu thần tiên, phòng thủ hẹn tiếp tục phất tay, một cái đầu người long thân nam tử cao lớn xuất hiện ở bên cạnh. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản là không thấy chung quanh một cái văn võ bá quan, trực tiếp chắp tay đối với Tôn Dương nói, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ? Quái nhân này là ai? Văn võ bá quan gương mặt một bức. Cảm nhận được loại kia cường đại đến không cách nào tưởng tượng khí tức, cứ việc không thiếu thần tiên có chỗ ngờ tới, nhưng mà không có ai thực sự thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không có liên tưởng đến cái kia thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đế. Hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Ngọc Đế chỉ vào Đông Hoàng Thái Nhất, run giọng nói ra. Thân là Hồng Quân Đạo Đồng thời điểm, hắn đã từng xa xa gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất một mặt. Cái gì? Hắn là Thái Nhất Thần? Ta không nghe lầm chứ? Tất cả thần tiên đều rung động tột đỉnh. Trong truyền thuyết, Đông Hoàng Thái Nhất không phải cũng tại Vu Yêu trong đại chiến vẫn là sao? Làm sao còn sống sót? Các ngươi không cần đi khảo cứu Đông Hoàng Thái Nhất quá khứ, ta nhường hắn đi ra, chính là muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta có chiến thắng lực lượng của địch nhân. Tôn Dương vung tay lên, đem Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi thể nội tiểu thế giới, tiếp tục nói, ta hôm nay đến, chính là muốn mang lĩnh các vị, đem vực ngoại thiên ma đuổi ra thiên giới, thậm chí đuổi ra Hồng Hoàng thế giới. Các ngươi nhưng có lòng tin? Có lòng tin. Thần nguyện đuổi theo thiên đế, đoạt lại thiên giới mất đất. Lý Tĩnh đầu tiên giống lên. Có hắn dẫn đầu, văn võ bá quan tất cả giống giận. Thần nguyện thề chết cũng đi theo thiên đế, trừ ma vệ đạo, giúp đỡ tam giới trật tự. Trừ ma vệ đạo, giúp đỡ tam giới trật tự. Trừ ma vệ đạo, giúp đỡ tam giới trật tự. Trừ ma vệ đạo, giúp đỡ tam giới trật tự. Hảo. Gặp sĩ khí cuối cùng trở về, Tôn Dương hỏi Lý Tĩnh, Lý Thiên Vương, bây giờ thiên đỉnh quân đội còn có bao nhiêu? Hồi bẩm thiên đế, trước mắt còn thừa lại thông thường thiên binh thiên tướng 22 vạn, thiên mã kỵ binh 8 vạn 5 ngàn, thiên hà thủy quân 1 vạn 8 ngàn. Lý Tĩnh từng cái đúng sự thật bẩm báo. Đủ. Tôn Dương phân phó nói, Lý Thiên Vương nghe lệnh, ngươi xuất lĩnh các vị tướng sĩ, lập tức tập kết thiên đỉnh quân đội, chuẩn bị thu phục Lăng Tiêu Bảo Điện. Tuân mệnh. Lý Tĩnh hai mắt bốc lên tinh mang. Vô luận là tại thế gian vẫn là tại thiên giới, hắn chinh chiến một đời, như thế nào nguyện ý vốn tại một góc kéo dài hơi tàn. Không đơn thuần là Lý Tĩnh, các thiên đỉnh võ tướng đều kích động và phần, cơn giận này kìm nén đến quá lâu, rốt cuộc phải bạo phát. Đương nhiên, nhường thiên đỉnh trước mắt quân đội đi cùng thần tôn quân đội đối kháng, đó là không có khả năng. Những cái kia vực ngoại thiên ma còn phải từ Vu Yêu hai tộc quân đội tới chống cự. Đến nội thiên đỉnh quân đội, chính diện đối cứng không được, nhặt nhạnh chỗ tốt cuối cùng không có vấn đề. Chương 352 cảm ngộ tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn phát tắc. Vội vàng an bài tốt sách lược, Tôn Dương liền hướng Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Đế bọn người cáo tử. Bây giờ đại chiến buông xuống, là tiếp nhận lúc khảo nghiệm. Bất quá rời đi thiên giới phía trước, Tôn Dương vẫn là đi thăm hỏi một chút Thái Ức Thiên Tôn. Tại Thanh Hoa Trường Lạc giới rượu nghiêm trong cung, hắn tìm được Thái Ức Thiên Tôn. Bây giờ Thái Ức Thiên Tôn đang tại giảng đạo. Gặp Tôn Dương tới, Thái Ức Thiên Tôn ngừng lại, hướng những đệ tử kia phất phất tay, hôm nay tới đây thôi, các ngươi tản đi. Là, sư tôn. Đệ tử cáo tử. Những đệ tử kia mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, ngay ngắn rõ ràng mà rời đi. Lúc này, Thái Ức Thiên Tôn mới nhìn hướng Tôn Dương, làm một dấu tay xin mời. Tôn đạo hữu, mời đến Tùng Phong Các tụ lại a. Tùng Phong Các ngay tại dây nghiêm cung đằng sau, là Thái Ức Thiên Tôn chỗ sinh hoạt. Ở đây thương tùng cổ phác, tiên hạc bay lượn, mây trôi như biển, là một cái an tưởng yên tĩnh nơi tốt. Hai người ngồi ở một gốc chọc trời cổ tùng phía dưới. Thái Ức Thiên Tôn nhường đồng tử pha tới một bình trà ngộ đạo. Uống một ly trà ngộ đạo, Thái Ức Thiên Tôn cười nói, Tôn đạo hữu, mới không có qua mấy năm, ngươi liền tấn thăng đến đại la kim tiên cảnh giới, thật đáng mừng a. Nhường Thái Ức Thiên Tôn chê cười, cùng ngươi so sánh, ta kém xa. Tôn Dương áp một miệng trà, thẳng vào chính đề. Thái Ức Thiên Tôn, ta lần này tìm ngươi, có cái yêu cầu quá đáng. Cần ta trợ thiên đình một chút sức lực. Thái Ức Thiên Tôn ý vị thâm trường nhìn về phía Tôn Dương. Không sai, trước mắt thánh nhân không tiện xuất thủ quan hệ chúng sinh sự tình, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh cũng đã bế quan, không biết tung tích. Toàn bộ thiên giới, chỉ có ngươi có thể đối phó được vực ngoại thiên ma người. Tôn Dương đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, bây giờ vực ngoại thiên ma đầu lĩnh thần tôn muốn xuất lĩnh đại quân đi tiến đánh Thái Em Mở Tình, đây là một cái tiền đặt cọc thiên giới tuyệt hảo thời cơ. Ta muốn mời Thái Ức Thiên Tôn tại bọn hắn đại quân rời đi thiên giới hậu, dẫn dắt nhân mã của thiên đình, thừa cơ thu phục thiên đình, không biết Thái Ức Thiên Tôn cho rằng như thế nào. Như thế rất tốt. Thái Ức Thiên Tôn sảng khoái đáp ứng. Vực ngoại thiên ma giấu ở hồng hoang thế giới nhiều năm, lần này chủ động tiến đánh Thái Em Mở Tình, chắc hẳn mưu đồ cực lớn. Dừng một chút, Thái Ức Thiên Tôn ngưng trọng nói, trong gói u minh ta cảm thấy một câu nguy hiểm đang tại hướng hồng hoang thế giới tới gần, chắc hẳn vực ngoại thiên ma không chỉ thần tôn cái này một cái ma đầu. Theo Thái Ức Thiên Tôn ý tứ, chẳng lẽ hồng hoang thế giới tồn tại bị các hỗn độn thần ma biết được? Tôn Dương cũng biến thành nghiêm túc lên. Như hồng hoang thế giới hỗn độn tọa độ bị các hỗn độn sinh mệnh biết được, hồng hoang thế giới sắp đối mặt không cách nào dự đoán nguy hiểm. Có thể ở trong hỗn độn sinh tồn sinh mệnh, há lại sẽ là hạng người qua loa. Không nói tu vi đạt đến thiên đạo cảnh hỗn độn cường giả, chính là yếu nhất hỗn độn thần ma, cũng có bán thánh tu vi. Đây nếu là đặt ở hồng hoang thế giới, tuyệt đối là lão. Thái Ức Thiên Tôn ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nhớ năm đó, Bần đạo cũng bất quá là trong hỗn độn cái tiểu tu sĩ mà thôi, dựa theo thực lực, là yếu nhất loại kia, trước kia may mắn phải Hồng Quân đạo huynh trợ giúp, mới có thể tiến vào hồng hoang thế giới, ở đây chuyên tâm tu hành. Bây giờ Hồng Quân đạo huynh hợp đạo mà đi, hồng hoang thế giới nhiệm vụ quan trọng liền rơi vào chúng ta những người này trên thân. Thái Ức Thiên Tôn đột nhiên biến nghiêm túc lên, "Tôn đạo hữu, ta không tính ra xuất thân của ngươi cùng lai lịch, nhưng mà ta có thể tính ra ngươi rất bất phàm, lần này đối phó thần tôn lãnh đạo vực ngoại thiên ma quân đội, ngươi có chắc chắn hay không?" "Có năm thành chắc chắn." Phong thủ hẹn ăn ngay nói thật. "Không có cách nào, bây giờ hồng hoang thế giới thiên đạo đối với thiên đạo thánh nhân tồn tại hạn chế, không phải vậy nếu là nữ hoa xuất thủ, Tôn Dương có 100% lòng tin." "Năm thành chắc chắn, đã tính cả Vu Yêu hai tộc chiến lược cùng mình hết thảy thủ đoạn ẩn dấu." "Năm thành, ít là ít một chút, bất quá." Thái Ức Thiên Tôn hai tay huy động, kết xuất một cái huyền ảo thủ ấn, một khối trong suốt ngọc chất mảnh vụn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Thái Ức Thiên Tôn đem khối kia mảnh vụn đưa cho Tôn Dương. "Tôn đạo hữu, Tôn đạo hữu, đem khối này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tìm hiểu thấu đáo, ngươi phần thắng sẽ tăng thêm 1-2 thành. "Đây là tạo hóa ngọc điệp." Tôn Dương không dám tin tưởng nhìn trước mắt nho nhỏ ngọc phiến, cái này thế mà lại là hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Hắn tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, vừa mới vào tay, liền cảm thấy một cỗ huyền ảo thương giả khí tức từ trong lòng bàn tay truyền ra, vô số tin tức lưu ôm vào chính hắn trong đầu. Phản phất khối ngọc này chất mảnh vụn, cất giấu đại đạo chí lý, liền Tôn Dương đã tu luyện không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, cũng bắt đầu xuất hiện của mình. Không hổ là tu luyện thánh vật, quả nhiên bất phàm. Kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hướng Thái Ức Thiên Tôn nói lời cảm tạ sau đó, Tôn Dương lúc này khoanh chân ngồi, tại chỗ bắt đầu ngồi xuống lĩnh hội. Thái Ức Thiên Tôn mỉm cười, lặng lặng ở một bên uống trà ngộ đạo, một bên vì Tôn Dương hộ pháp. Tôn Dương cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, cấp tốc tiến nhập ngộ đạo cảnh, trong tích tắc, hắn phảng phất đi tới một cái vô biên vô tận không gian, khối kia nho nhỏ mảnh vụn, biến so tinh thần còn lớn hơn vô số lần, tại trước mặt xoay chậm chậm lấy. Từng trận hỗn độn khí lưu từ trong mảnh vỡ tản ra, từng cái quy tắc đường cong rủ xuống, đang đan xen diễn hóa. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy tinh thần sinh ra cùng hủy diệt, nhìn thấy vũ trụ sơ khai cùng kết thúc. Đây hết thể quá thần diệu, phảng phất có một loại ma lực, nhường Tôn Dương lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cũng không lâu lắm, Tôn Dương cơ thể liền bị quy tắc chi lực bao phủ, những cái kia nguyên bản không nhìn thấy quy tắc chi lực, thế mà hiện hóa thành đủ loại động vật cùng thực vật, hiện lên ở Tôn Dương quanh thân. Thái Ức Thiên Tôn lộ ra không dám tin bộ dáng, từ năm đó Hồng Quân đem cái này một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn giao cho hắn hậu, hắn vẫn tại lĩnh hội, nhưng là cho tới nay không có xuất hiện qua khoa trương như vậy hiện tượng. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải hồng hoang thế giới sinh linh? Thái Ức Thiên Tôn lần thứ nhất có suy đoán như vậy. Tôn Dương trong mắt hắn trọng lượng, nặng thêm mấy phần. "Tôn đạo hữu, nhường bần đạo giúp ngươi một tay." Thái Ức Thiên Tôn không còn uống trà, hai tay huy động, đem chính mình vô số năm qua đối với tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn cảm ngộ biểu diễn ra, hóa thành quy tắc thần quang, hướng về Tôn Dương mi tâm đánh tới. Cái kia tường hòa quy tắc quang đoàn chui vào mi tâm hậu, Tôn Dương thân thể chấn động mạnh một cái, phía trước có chút hoang mang chỗ, lập tức biến vô cùng rõ ràng trong suốt. Phản phất hắn nguyên bản là lĩnh ngộ những quy tắc này như thế. Cảnh giới tươi sáng, nhường Tôn Dương khí chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Ma khí tức của hắn cũng lơ lửng không cố định, phản phất ngay tại trước mắt, phản phất lại là đến từ hàng cổ thời kỳ. Thái Ức Thiên Tôn nhìn xem không hiểu ra sao. Bất quá Tôn Dương nhưng trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. Hắn mặc dù nắm giữ một đầu hoàn chỉnh không gian đại đạo, nhưng mà một mực không cách nào triệt để dung hội quán thông, không gian đại đạo uy lực không thi triển được 1/2 phần 10. Bây giờ thế mà trong nháy mắt lĩnh ngộ thấu triệt, một loại trọn vẹn cảm giác được hiện tại trong lòng. Chẳng những là không gian đại đạo, hắn đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ cũng có bước tiến dài. Trừ cái đó ra, còn có một số những thứ khác đại đạo quy tắc, có chừng mấy chục loại nhiều. Tu hành xem trọng tiến hành theo chất lượng, tại triệt để đem không gian đại đạo lĩnh ngộ thấu triệt hậu, Tôn Dương liền đình chỉ tu luyện. Hắn đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đưa trả cho Thái Ức Thiên Tôn, đa tạ Thái Ức Thiên Tôn lọt mắt xanh, Tôn Mộ ghi nhớ trong lòng. Tôn đạo hưu khách khí, Vân đạo cũng có tư tâm, cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn ngươi liền thu đến đây đi, thỉnh thoảng lĩnh hội, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Thái Ức Thiên Tôn cũng không có nhận qua tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Tôn Dương cũng không kiên trì, sau khi tạ ơn, đem thu vào thể nội bên trong tiểu thế giới chương 353 Nguyệt cung huyết chiến. Lần này thiên giới hành trình, vốn là dự định liên hợp thiên đình sức mạnh, mang đến rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, xáo trộn vực ngoại thiên ma kế hoạch tấn công. Tôn Dương không nghĩ tới, thu hoạch sẽ như thế phong phú, chẳng những ngoại ý muốn làm thiên đế, còn thu được tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn. Hắn không có tiếp tục tại thiên giới dừng lại quá lâu, cùng Thái Ức Thiên Tôn cáo từ phía sau, liền vội vàng hướng về Thái Em Mở Tinh đuổi trở về. Bây giờ, Thái Em Mở Tinh bên trên đã là đại quân ác cảnh. Dậm dạp chẳng chịt dị tộc quân đội lơ lửng trong hư không, mắt lom lom nhìn xem Nguyệt cung vị trí chỗ ở. Bây giờ Thái Em Mở Tinh bên trên thế lực đã chỉnh hợp thành một cỗ, thống nhất từ Giao Cơ tới an bài điều hành. Sở dĩ nhường Giao Cơ thống lĩnh Vu Yêu hai tộc quân đội, chủ yếu là bởi vì nàng là Nguyệt thần, từ nàng thống lĩnh quân đội, sẽ có Thái Em Mở Tinh gia trì, sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Còn nữa chính là, nàng là Tôn Dương thế tử, Tôn Dương không tại, nàng có tư cách nhất đảm nhiệm chỉ huy trưởng. Vu Yêu hai tộc quân đội trùng trùng điệp điệp bày ra chiến trận, một cỗ đậm đà sát khí trên chiến trường tràn ngập ra. Không chỉ như thế, Nguyệt cung phụ cận trong dãy núi, đến không hết nguyệt thú đang tại hướng về bên này tụ tập. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, phụ trách Giao Cơ an toàn Hình Thiên có chút kiềm chế không được, lo lắng nói: "Tiểu thư, Tôn Dương huynh đệ đi lâu như vậy, còn không có gặp trở về, không biết có thể hay không thuận lợi." Hình Thiên đại ca yên tâm đi, Tôn Dương chí dũng song toàn, hắn chắc chắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ trưởng không thái em ở tinh phía sau, Giao Cơ khí chất thay đổi, trong lúc phất tay, đều có một loại thượng vị giả phong phạm. Giao Cơ muội muội nói không sai, ta cũng tin tưởng Tôn Dương. Còn lại Mưa Hun mặc dù chưa từng đánh trận chiến, nhưng mà xem như đại tỷ đại, liền Giao Cơ đều đảm nhiệm chủ soái, nàng cũng không thể thua trận a. Gặp Giao Cơ cùng còn lại Mưa Hun đều nói như vậy, Hình Thiên cũng sẽ không nhiều lời, cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Một khi có địch nhân nghĩ đến ám sát chủ soái, hắn đánh bạc tính mạng của mình cũng sẽ bảo toàn hai vị phu nhân an toàn. Vu Yêu hai tộc quân đội từ Giao Cơ điều hành, những cái kia nguyệt thú thì từ hàng Nga tới người chỉ huy. Đến nỗi hậu nghệ, hắn phụ trách toàn trường hỏa lực tầm xa trợ giúp. Cũng không lâu lắm, vực ngoại thiên ma quân đội cuối cùng phát khởi tiến công, toàn bộ màn trời lập tức đen lại. Giết, 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 giết. Tiếng la giết vang dội thành một mảnh. Trúc Cửu M, Bạch Trạch cùng anh Triêu Ba đằng không mà lên, cấp tốc sát nhập vào trong trận địa địch. Đối phó phổ thông quân đội, bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, nổ lên từng mảnh hắc vụ, căn bản là không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng mà, quân địch thật sự là nhiều lắm, phản phất vô cùng vô tận, ba cái bán thánh cường giả trong nháy mắt liền bị quân đội bao phủ, giết không thắng, giết. Màn trời phía trên, bốn cái nguy nga thân ảnh đứng sừng sững ở đó quan chiến. Bọn hắn mang theo cười tàn nhẫn ý, phản phất đối với Trúc Cửu Em Mở bọn người đổ sát quân đội của mình căn bản cũng không thèm một chú ý. Đây là thần tôn dưới trướng bốn đại ma vương, bên trong ba cái là vực ngoại thiên ma, một cái là hồng hoang bản thổ sinh linh, khởi tử hoàn sinh thượng cổ yêu thần Cùng Kỳ. Bên trong một cái ma vương đối với Cùng Kỳ nói: "Cùng Kỳ, đến lượt ngươi biểu hiện." "Đây là tự nhiên." Cùng Kỳ sau lưng hai cánh một, nhanh như tiệm điện điểm giống như hướng trong chiến trường Bạch Trạch lao đi. Đang chiến đấu Bạch Trạch chợt Cùng Kỳ bay tới, lập tức vui vẻ nói: "Hảo huynh đệ, ngươi cuối cùng có cơ hội thoát khỏi thần tôn khống chế, chúng ta cùng một chỗ đuổi đi những thứ này xâm lấn." "Tốt lắm." Cùng Kỳ trên miệng đáp ứng, lại đột nhiên đối với Bạch Trạch phát khởi đánh lén. "Oeng!" Bạch Trạch bất ngờ không đề phòng, cư nhiên bị đánh trọng thương, trên thân xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, máu chảy ồ ạt. Hắn cuồn phún một ngụm tiên huyết, không hiểu vấn nói: "Vì cái gì? Vực ngoại thiên ma mới là địch nhân à, bọn hắn muốn hủy đi hồng hoang thế giới, nô dịch chúng ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao?" "Ngươi sai. Thần tôn sống lại ta, ban cho ta tân sinh, còn để cho ta tu vi tiến thêm một bước. Thấy không, trước đó ta không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ ta dễ dàng liền có thể đưa ngươi đánh trọng thương, đây chính là đuổi theo thần tôn chỗ tốt." "Đánh lén đắc thủ." Cùng Kỳ cười lên ha hả. Vô luận là thượng cổ, vẫn là bây giờ, Cùng Kỳ cũng là cái hung tàn hạng người, hắn thừa dịp Bạch Trạch thụ thương, vung lên hổ trảo, lần nữa sẽ đi. "Phản đồ, ngươi dám?" Liên tại phụ cận anh Chiêu giận tím mặt, vung lên hôn thiết côn hướng Cùng Cực đập tới. "Anh Chiêu, ngươi không phải là đối thủ của ta." Cùng Kỳ tiện tay một chảo đem anh Chiêu công tới hôn thiết côn đánh bay ra ngoài. Tốc độ không thay đổi, đụng đầu vào Bạch Trạch trên thân. Vốn là bị thương nặng Bạch Trạch lập tức giống đạn pháo như thế, hướng về Thái Em Mở Tinh đụng đi. "Oeng!" Cứng rắn Thái Em Mở Tinh mặt đất bị nện ra một vài ngàn trượng hố to, nham thạch bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Hắn tại sao biết cái này sao mạnh? Anh Chiêu cảm thấy da đầu run lên, hắn hổ khẩu bị Cùng Kỳ tiện tay nhất kích chấn động đến mức rách ra da, nắm hôn thiết côn tay đều đang phát run. Nhất kích đem Bạch Trạch đánh không rõ xuống chết, Cùng Kỳ nhìn mình mong nuốt, cười càng thêm đắc ý. "Bạch Trạch, thời kỳ thượng cổ, ngươi là 12 yêu thần ở trong lợi hại nhất, chúng ta đều phải dựa vào hơi thở của ngươi, chuyện gì đều phải theo ngươi ý tứ. Bây giờ, ngươi ngay cả ta nhất kích đều chịu không được, cực kỳ yếu ớt." Anh Chiêu nghe xong, bi phẫn nói: "Cùng Kỳ, chẳng lẽ ngươi không niệm cùng một chút năm đó tình thân? Ngươi đã đem yêu tộc vinh quang quên rồi sao?" "Tình thân? Có lẽ còn không có quên, nhưng mà tại thu được lực lượng trước mặt, cái gì cũng không tính." Cùng Ma mở ra huyết buồn đại khẩu, khát máu mà nhìn xem Anh Chiêu. "Ngươi nói cái gì cầu thí vinh quang, từ hai vị yêu đế chết về sau, liền sẽ không có. Cho nên, ngươi cũng chết chúng a." Cùng Kỳ mắt lộ ra hung quang, dương nhanh múa vút hướng Anh Chiêu đánh tới. Anh Chiêu đã sớm bị tức quên đi chênh lệch thực lực của hai bên, vung lên hôn thiết côn, lần nữa hướng Cùng Kỳ đập tới. "Đi chết đi, phản đồ. Không biết tự lượng sức mình." Cùng Kỳ thi triển toàn thân tu vi, hổ trảo đông nhiên hướng hôn thiết côn vỗ tới. "Oeng!" Cứng rắn hôn thiết côn thế mà bị vênh thành hai khúc. Gãy mất cái kia đoạn hôn thiết côn nện ở Anh Chiêu trên thân, đem hắn xa xa đánh bay, tiên huyết cuồn cuộn. Lần nữa đắc thủ, Cùng Kỳ cười càng ngông cuồng hơn, quay người hướng về Trúc Cửu M bay đi. Bạch Trạch cùng Anh Chiêu chiến bại, Trúc Cửu M đều thấy ở trong mắt, chỉ là sự tình phát sinh quá đột nhiên, hắn căn bản là không kịp trợ giúp. Bây giờ gặp Cùng Kỳ bay tới, hắn quyết định thật nhanh, toàn lực thi triển chính mình bản mệnh thần thông. Thời gian khoảng cách, một cỗ huyền ảo ba động cấp tốc tràn ngập ra. Cùng Kỳ động tác lập tức trở nên chậm vô số lần. Vô luận hắn như thế nào bay, đều không thể tiếp cận Trúc Cửu M. Lúc này, trên chiến trường Bơi Hậu Nghệ nhìn chuẩn thời cơ, kéo ra thần cung, một phát quang tiễn xuyên thấu hư không, mang theo vô song uy thế hướng Cùng Kỳ vọt tới. Chương 354 Phạm Ta Thái Em Mở Tinh giả chết, đang tại hướng Trúc Cửu em mở tấn công cùng kỳ bỗng nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, vội vàng phóng thích toàn thân khí huyết, chống lên một cái kết giới phòng ngự. Chi kia mũi tên ánh sáng màu vàng nóng cũng đúng hạn mà tới, đột nhiên đâm vào kết giới phòng ngự phía trên. Oeng. Kết giới phòng ngự vẫn không có thể làm ra bao nhiêu ngăn cản, vậy mà ầm vàng pha toái. Chi kia quang tiễn phù một tiếng đâm vào cùng kỳ trên thân, nổ tung một cái to lớn lỗ thủng. Đột nhiên biến cố khiến cho cùng kỳ hãi hùng kết vía, hắn chợt nhớ tới đời sau một cái truyền thuyết, là Diệt Thần Tiễn. Hắn là thượng cổ thần tiễn, cái kia bắn giết 9 cái kim ô hậu nghệ. Đáng giận, hắn không phải đã chết rồi sao? Cùng kỳ không kịp nghĩ nhiều, lại là một chi quang tiễn phong tới. Hắn hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, thi triển huyết độn thuật tránh thoát Trúc Cửu em mở lúc chi lĩnh vực, chật vật thối lui. Bất quá chi kia quang tiễn phảng phất như mọc ra mắt, vậy mà lại ngoặt, cấp tốc đuổi kịp cùng kỳ, ở trên người hắn lại thêm một cái lỗ thủng. Hậu nghệ trợ rút, nhường nguy cơ nhận được hòa dịu. Trốn về màn trời phía trên cùng kỳ tức giận đến toàn thân phát run. Hậu nghệ tu vi không bằng hắn, nhưng mà hậu nghệ tiễn quá ác liệt, vừa nhanh vừa độc, kèm theo phá diệt quy tắc, đặc biệt là đối với nguyên thần chân linh, có hủy diệt tính tổn thương. Liên thượng cổ chí tôn huyết mạch kim ố cũng là bị một tiễn diệt hồn, cùng kỳ vô cùng may mắn chính mình mạng lớn, trốn được kịp thời. Gặp cùng kỳ chật vật chạy về, còn lại ba cái ma vương nhao nhao quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Bên trong một cái ma vương hề là nói, thân là bán thánh hậu kỳ cường giả, liền một cái bán thánh trung kỳ tiểu tử đều đối trả không được, cùng kỳ, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Hắn là hậu nghệ, không phải người bình thường. Cùng kỳ vội vàng kêu an. Thế nhưng là ba cái ma vương căn bản cũng không tin tưởng hắn. Thấy vậy, cùng kỳ trong mắt lóe lên một tia ác độc, thử lạnh nói, nếu không phải là ta vết thương cũ tái phát, tăng thêm liên tục đối kháng ba cái bán thánh cường giả, tuyệt đối sẽ không bị hắn đánh lén thành công. Trên thực tế, ngươi bại. Một cái khác ma vương lộ ra khinh thường, cùng kỳ vốn cũng không phải là tộc nhân của hắn, trong mắt bọn họ, bất quá là một đầu hội thẩm lúc độ thế cậu mà thôi. Cùng kỳ há lại sẽ không biết thân phận của mình lúng túng. Hắn càng phát giác, không hố một cái mấy cái này con mắt sinh trưởng ở bầu trời ra hỏa, trong lòng ác khí rất khó nuốt xuống. Mấy vị ma vương, ta vừa rồi thật sự là có chút kiệt lực, mới tao ngộ địch nhân an toán. Bây giờ địch nhân chắc chắn rất đắc ý, cho là chúng ta không chịu nổi một kích. Vì thần tôn vinh dự, mong rằng mấy vị nhân huynh xuất thủ, diệt diệt những thứ này đổ nhà quê kêu căng phách lối. Cái này còn cần ngươi nói, vô dụng tuổi mù. Quả nhiên, bên trong một cái ma vương chịu không được phép khích tướng, đứng ra. Thực lực của hắn so cùng kỳ còn cao một chút, hắn cũng không tin, sẽ không diệt được một cái mới bán thánh trung kỳ hậu bối. Lại nói xạ lui cùng kỳ, hậu nghệ cũng không tiếp tục truy kích, bởi vì hắn biết như thế nào lấy đại cục làm trọng. Hắn cấp tốc hướng về thụ thương bạch trạch lao đi. Liên thấy bạch trạch máu me khắp người mà nằm ở nơi đó. Bạch trạch, ngươi còn có thể kiên trì không? Đạo, không có vấn đề. Ta không phải làm thịt tên phản đồ kia không thể. Đáng giận, không đánh lén đả thương yếu hại, ta sao lại dễ dàng như vậy nhường hắn đánh bại? Bạch trạch dây rủa bỏ lên. Lúc này, cầm một nửa hôn thiết côn anh chiêu cũng chạy tới. Anh chiêu đồng dạng bị thương không nhẹ. Hắn phức tạp liếc mắt nhìn hậu nghệ, quay đầu đối với bạch trạch nói, cùng kỳ đã không còn là huynh đệ của chúng ta, bạch trạch đại ca, ngươi không cần nhớ tình cũ, nếu không sẽ trở thành nhược điểm của ngươi. Ta hiểu được. Bạch trạch liếc mắt nhìn màn trời phía trên, nhắc nhở, vực ngoại thiên ma ma vương cuối cùng xuất thủ, bọn hắn ma công không thể coi thường, các ngươi phải cẩn thận. Dám xâm phạm thái em mở tinh giả, giết không tha. Hậu nghệ trong mắt bắn ra một cỗ tinh mang, vội vàng hướng xa xa Trúc Cửu em mở truyền âm, Trúc Cửu em mở tiền bối, ngươi dùng thời gian lĩnh vực khống chế tốc độ của hắn, ta tới bắn giết hắn. Hảo. Đối với hậu nghệ tiên thuật ý lực, Trúc Cửu em mở vừa rồi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn vội vàng bay người lên phía trước, ngăn lại khí thế hung hăng đánh tới cái kia ma vương. Cái kia ma vương nhìn xem Trúc Cửu em mở kéo dài ngàn dặm thân thể, lộ ra tham lam, thổ dân, thức thời liền ngoan ngoãn dâng lên mặt rắn, có lẽ có thể nhường ngươi được chết một cách thống khoái chút. Đi chết đi. Trúc Cửu em mở đường đường lúc chi tổ vu, ở nơi này cái ma vương trong mắt, cư nhiên trở thành đồ ăn, cái này khiến hắn cảm thấy tức giận vô cùng. Hắn há miệng phun ra một cỗ sóng ánh sáng, hướng cái kia ma vương bắn nhanh mà đi. Cái kia ma vương cười lạnh một tiếng, đánh ra một quyền, vậy mà dễ dàng liền đem Trúc Cửu em mở công kích đánh tan. Thổ dân chính là thổ dân, thấp kém như vậy thần công, liền tư cách làm đối thủ của ta cũng không có. Cái kia ma vương trong mắt tràn đầy khinh thường, hung hăng một quyền hướng Trúc Cửu em mở đánh tới. Cuối cùng đầy đủ tiếp cận, Trúc Cửu em mở bỗng nhiên bày ra lúc chi lĩnh vực. Vô số thời gian pháp tắc hiện lên, nhao nhao hướng cái kia ma vương lan tràn mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia ma vương tốc độ bỗng nhiên biến chậm như ốc sên, so trước đó cùng kỳ cũng không khá hơn chút nào. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn cuối cùng biến sắc, vội vàng thi triển bí pháp, cơ thể hóa thành một cỗ khói đen, muốn chạy trốn qua hạn chi lĩnh vực gò bó. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp lúc chi lĩnh vực quy lực. Coi như hắn hóa thành khói đen, vẫn là chậm như ốc sên. Lúc này, hậu nghệ kéo căng cung huyền, một chi quang tiện bắn nhanh mà đi, bắn trúng khói đen, lập tức sinh ra nổ kịch liệt, vô số tia sáng sắp tối khói xuyên thủng. Trong khói đen truyền ra một cái kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khói đen tối lui, một lần nữa biến trở về cái kia ma vương. Bây giờ khí tức của hắn hỗn loạn, cực kỳ hoảng sợ nói, cùng kỳ hôn đàn này, biết rõ quang tiễn chuyên môn đối phó nguyên thần chân linh, cũng không nói cho ta một tiếng, rõ ràng là công báo tư thủ. Thế nhưng là hắn không kịp tiếp tục tức giận, bởi vì lại có một chi quang tiễn phong tới. Cái này, ma vương dài dạy dỗ, không còn dám hóa thành khói đen, mà là bảo trì thực thể, bên ngoài thân thể tạo thành một tầng ma khải, đem hắn một mực bao trùm. Hắn tiện tay vung lên, dễ dàng liền đem tia sáng kia tiễn đánh tan. Thì ra là thế, không chịu nổi một kích. Thổ dân, ngươi xong. Ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn đem nguyên thần của ngươi chân linh rút ra đi ra, dùng thiên ma chi mặt trời ngày nung khô, nhường ngươi sống không bằng chết. Đối mặt hùng hổ dọa người ma vương, hậu nghệ lần nữa kéo căng cung huyền, phun ra một ngụm tinh huyết tại trên trường cung, lại bắn ra một chi quang tiễn. một chi so với ban đầu lớn gấp 10 lần quang tiễn bắn nhanh mà tới. Oeng, oeng, oeng. Mãnh liệt bạo tạc mặc dù không gây thương tổn được cái kia ma vương, lại đem hắn ma khải chấn vỡ. Cái kia ma vương kinh sợ gặp nhau, thế nhưng đã rơi vào trúc cửu em mở lúc chi lĩnh vực, thời gian quy tắc nhường hắn chỉ có một thân bản sự, không thi triển ra được. Hắn không cam lòng hét lớn một tiếng, bước cùng kỳ theo gót, phun ra một ngụm ma huyết, thi triển huyết độn thuật rời đi. Trễ thước thiên ai. Liền cái này lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, cái kia ma vương hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn như thế nào bay lượn, cũng là tại chỗ quay tròn. Gần như đồng thời, một cái tuấn giật thân ảnh lướt qua, một quyền đánh vào trên thân cái kia ma vương, vậy mà đem hắn một lần nữa ngưng tụ ra ma khải oanh bạo. Cái này cũng chưa tính, nhưng hắn cảm thấy sợ hãi chính là, người kia phóng xuất ra mênh mông hạo nhiên chính khí, đem hắn cuốn tại ở giữa. Kèm theo một hồi tí tách âm thanh, hắn ma thể còn có ma phách đều không ngừng mà bị ăn mòn. Một kẻ lanh khốc tộc thiếu niên, lạnh lùng nhìn xem hắn, chỉ một ngón tay, hướng hắn mi tâm điểm tới. Dám phạm ta thái em mở tinh giả, chết. Chương 355 bắt sống vực ngoại thiên ma. Một chỉ này phảng phất đến từ hàng cổ, mang theo coi thường chúng sinh khí tức, chậm chậm điểm tới. Cái kia ma vương cảm thấy da đầu run lên, muốn tránh đi, nhưng mà vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi, bởi vì một chỉ này đã không nhìn không gian hạn chế. Tôn Dương không gian đại đạo đã triệt để hoàn thiện, lúc này sử dụng được, uy lực tuyệt không phải trước đó có thể so sánh. Hắn một ngón tay đâm trúng cái kia ma vương mi tâm, mênh mông hạo nhiên chính khí tràn vào đối phương thức hải, cấp tốc ăn mòn nguyên thần. Đáng giận, hèn mọn thổ dân, ngươi cũng dám làm tổn thương ta nguyên thần. Nguyên thần bị ăn mòn, cái kia ma vương đau đến gào gào kêu to, bắt lấy đầu của mình không ngừng trong hư không lăn lộn. Bất quá hắn dù sao cũng là ma vương, bán thánh hậu kỳ cường giả, rất nhanh liền hao tổn số lớn tinh nguyên, tạm thời áp chế lại hạo nhiên chính khí tiến công. Hắn thất khiếu bắt đầu phun ra đỏ thẫm ma diễm, khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã đến bán thánh cảnh giới đại viên mãn. Ép ta sử dụng tiên ma đánh gãy nguyên đại pháp, thổ dân, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Cái kia ma vương bên ngoài thân thể bắt đầu dài ra vô số màu xanh đậm lân phiến, mi tâm dài ra độc giác, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Khí thế ít tăng gấp đôi. Cái kia mọi việc đều thuận lợi hạo nhiên chính khí, cư nhiên bị hắn lân giáp chặn lại. Màn trời phía trên, đang quan chiến hai cái ma vương nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bên trong một cái ma vương nói, có thể đem khôi mị ép chật vật như thế, tiểu tử loài người kia cũng quá nguy tiên, chúng ta cần ra tay hay không? Xem trước một chút ta, khôi mị manh lượt đây. Một cái khác ma vương biểu lộ lạnh nhạt. Vương ngoại thiên ma có cái quy củ bất thành văn, cao thủ giao chiến, không thích người khác đi thăm dự, nếu không thì sẽ cảm thấy bị người xem thường. Cứ việc quan chiến hai cái ma đầu nhìn ra một chút không thích hợp, vẫn là nhịn được không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Bất quá bọn hắn không giúp đỡ ma vương khôi mị, không có nghĩa là bọn hắn không biết lấy đại cục làm trọng. Cả hai liếc nhau một cái, hướng về thở ra hơi chút cửu em mở bọn người phi tốc lao đi. Trong giao chiến, ma vương khôi mị không nhìn hạo nhiên chính khí, dũng mãnh vô cùng, vũ động cự trảo, hung hăng hướng Tôn Dương chụp tới. Thổ dân, chết đi. Chưa chắc. Tôn Dương thân hình lóe lên, dễ dàng liền tránh ra cái này trầm trọng nhất kích. Hắn nắm giữ một đầu không gian đại đạo, tùy tâm sở dục liền có thể na di đến chính mình muốn đi chỗ. Ma vương khôi mị nghĩ đánh trúng hắn, khó khăn. Bất quá, ma vương khôi mị thân là vực ngoại thiên ma cường giả đỉnh cao, sao lại là hạng người qua loa? Hắn chỉ là tiến công mấy chiêu, liền nghĩ ra đối với hố biện pháp. Thiên ma lồng giam. Nương theo ma vương khôi mị giống to một tiếng, một cỗ không nhìn thấy gợn sóng cấp tốc hướng xung quanh lan tràn, rất nhanh liền đem phương viên 10 dặm bao phủ ở bên trong. Ma vụ lan lộn, ma uy tuyệt thế. Vô số từ hắc vụ biến hóa, giống như đầu lâu một dạng ác ma xuất hiện tại trong ma vụ ở giữa, dương nhanh múa vút hướng Tôn Dương cắn xé mà đi. Đây là ma vương khôi mị đòn sát thủ lợi hại, vạn ma phệ hồn. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Tôn Dương bao phủ. Tôn Dương, Tôn Dương huynh đệ. Mặt trăng, Dư Vũ Vân cùng Giao Cơ bọn người kinh hãi thất. Dư Vũ Vân càng là muốn lập tức bay về mình, bất quá bị Giao Cơ ngăn trở. Vũ Vân tỷ tỷ, tin tưởng Tôn Dương a, hắn có Phượng Hoàng Niết Bàn huyết mạch, không có việc gì. Thế nhưng là, Giao Cơ muội muội, ta vẫn rất lo lắng. Dư Vũ Vân mặc dù cảnh giới tăng thêm cực nhanh, dù sao chưa thấy qua loại này dọa người tràn diện, gương mặt xinh đẹp đều bị dọa đến có chút tái nhợt. Vạn ma phệ hồn so trong tưởng tượng lợi hại hơn, tuyệt đối không phải Hồng Hoang đại địa những cái kia ma tộc thần thông có thể so sánh. Tôn Dương thậm chí có thể cảm thụ được, nguyên bản có thể khắc chế chân ma khí hạo nhiên chính khí, thế mà bị những thứ này ma khí phản khắc chế, không ngừng bị ăn mòn đồng hóa. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Tôn Dương thể nội tiểu thế giới bỗng nhiên chuyển ra nữ hoa âm thanh. Thiếu chủ, đây là thiên ma nguyên khí, vực ngoại thiên ma bản mệnh nguyên khí, không phải Hồng Hoang thế giới bên trong chân ma chi khí có thể so sánh. Nữ hoa tỷ tỷ, vậy ta muốn làm sao đối phó hắn? Thực lực cách biệt quá xa, bằng vào ta lực đạo, căn bản là hoành không mở hắn hộ thể lân giáp. Tôn Dương ở vào một cái vô cùng lúng túng hoàn cảnh. Mặc dù hắn có thể nội tiểu thế giới cung cấp quần quần sức mạnh trợ giúp, không lo lắng bị hao hết tu vi, nhưng mà hắn cũng không làm gì được đối phương. Mấu chốt là, mấy cái khác ma vương đã gia nhập chiến trường, chúc cửu em mở bọn hắn bị đánh liên tục bại lui, e rằng không chống đỡ được bao lâu. Nữ hoa âm thanh lần nữa truyền đến, thiếu chủ, có một cái biện pháp, nhường Vũ Vân công chúa thái cổ băng hoàng khí cùng ngươi thái hư hoang long khí kết hợp, triệu hồi ra hoàng, nhất định có thể áp chế đối phương thiên ma nguyên khí. Biện pháp này là có thể đi, nhưng mà không đến cuối cùng trước mắt, Tôn Dương không muốn dư Vũ Vân mạo hiểm. Bất luận nói thế nào, nàng mới cảnh giới kim tiên, cho dù có phượng hoàng huyết mạch, có thể niết bàn chủ sinh, nhưng mà đối mặt bán thánh đỉnh phong cường giả, quá nguy hiểm. Tại Tôn Dương chuẩn bị thi triển thế giới hình chiếu tới nghiền ép ma vương khôi mị lúc, chợt nhớ tới nguyệt tộc thanh khí. Không biết có thể hay không đem đối phương thu vào phiếu miểu cung bên trong, nếu là có thể, mượn nhờ thánh khí uy lực, nhất định có khả năng đem cái ma vương trấn áp. Bất quá đối phương mạnh mẽ quá đáng, muốn nhận vào thanh khí, nhất thiết phải thừa dịp bất ngờ. Hạ quyết tâm, Tôn Dương đem toàn thân khí huyết chi lực kích thích ra, toàn lực vận chuyển rời núi quyết, Thánh Long biến cùng bát cửu huyền công. Không chỉ như thế, liền lực trường cũng bị hắn thi triển đi ra, trăm trượng bên trong lập tức biến thành của hắn lĩnh vực. Đã ngươi tự tin như vậy, liền nếm thử phàm nhân võ kỹ a. Tôn Dương không còn kỹ xảo sử dụng, mà là vung lên nằm đấm, bay thẳng đến Ma Vương Khôi Mị trên thân đánh tới. Rầm rầm rầm, từng quyền đánh ra, mặc dù không phá nổi lân giáp, lại đem Ma Vương đánh đau đến không muốn sống. Bởi vì Tôn Dương sử dụng cách sơn đảng lưu vận kình kỹ xảo, trầm trọng quyền kình xuyên thấu qua cứng cỏi lân giáp, truyền vào Ma Vương Khôi Mị trong nhục thân. Mặc dù nhục thể của hắn cường hãn, nhưng mà nội tạng lại tương đối bạc nhược, chịu không được dạng này đánh kích, cũng không lâu lắm, ngũ tạng lục phủ liền bị đánh cho xuất hiện vết nứt. Đáng giận, đây là cái gì thủ đoạn? Ma Vương Khôi Mị cảm thấy hãi nhiên, hắn nghĩ kiệt lực né tránh, nhưng mà hắn lại như thế nào né tránh được nắm trong tay không gian đại đạo Tôn Dương. Tôn Dương công kích giống hạt mưa như thế, lít nhít đánh vào trên người hắn. Mắt thấy thể nội chữa trị tốc độ dần dần theo không kịp xuất hiện vết rạn tốc độ, Ma Vương Khôi Mị cuối cùng không bình tĩnh, sinh ra thối lui tâm tư. Đáng tiếc, làm hắn muốn rời đi lúc mới phát hiện, mình tựa như là lầm vào vũng bùn đồng dạng, căn bản là không đi ra loại Tôn Dương lực trường lĩnh vực. Hắn thẹn quá hóa giận, quắc, coi như thiệt hại một ba bản nguyên, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ma bản nguyên như thế, một cỗ cuồng bạo thiên ma nguyên khí bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, cấp tốc đem Tôn Dương lực trường lĩnh vực áp chế. Tôn Dương lập tức ngưng trọng và phần, bất quá bây giờ là ngươi chết ta vong hoàn cảnh, không cho phép nửa điểm do dự. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thái hư hoang long khí. Tôn Dương không còn giấu giốt, phóng thích toàn thân huyết mạch long khí, tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một đầu dài đạt vạn trượng hoang long. Hoang long xuất hiện, dọa đến Ma Vương Khôi Mị lạnh cả tim gan. Như thế sẽ, cái này thổ dân tại sao có thể có hoang thú thủ hộ? Thái hư hoang long cũng mặc kệ nhiều như vậy, há miệng hút vào, lập tức đem Ma Vương Khôi Mị trùng quanh thiên ma nguyên khí hút không còn một ngống. Tựa hồ vô cùng hưng phấn, Thái hư hoang long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Nó ý vị chưa hết mà mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng Ma Vương Khôi Mị thôn vệ đi qua. Khôi Mị cực kỳ hoảng sợ, lập tức rối tung lên, liều mạng muốn chạy trốn hoang long miệng lớn. Lúc này, Tôn Dương thừa cơ tiếp cận Khôi Mị, thôi động nguyệt tộc thanh khí, đem hắn hút vào Phiếu Miểu cung bên trong chương 356 kinh sợ thối lui cùng kỳ, liền bắt vượt ngoại thiên ma. Nguyệt tộc thanh khí Phiếu Miểu cung có thể tại vĩnh hằng đại thế giới xem như chấn áp từng cái tộc khí vận pháp bảo, tuyệt đối bất phàm. Chế tạo tài liệu của nó càng là cực kỳ chân quý, coi như đặt ở vĩnh hằng đại thế giới, cũng là ước vạn kỷ nguyên khó gặp một lần. Mặc dù Phiếu Miểu cung trước mắt vẫn là cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc, nhưng mà chỉ cần hấp thu đầy đủ huyền hoàng tinh khí, liền có thể tiến thêm một bước, duệ biến thành có thể cùng bản cổ phủ cùng so sánh tiên tiên chí bảo. Một bên khác, Trúc Cửu M, Bạch Trạch, Anh Chiêu cùng Hậu Duệ phối hợp lẫn nhau, mặc dù có 4 cái bán thánh cường giả, nhưng mà đối mặt 2 cái vượt ngoại thiên ma cùng kỳ, vẫn là bị ép liên tục bại lui. Đặc biệt là Bạch Trạch bản thân bị trọng thương, bây giờ tức thì bị đánh liên tục khạc ra máu, chật vật không chịu nổi. Liền ngươi, trước tiên hấp thu ngươi. Bên trong một cái ma vương bỗng nhiên chụp vào suy yếu nhất Bạch Trạch, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn nghe răng cười. Anh Chiêu bọn người muốn cứu phía dưới Bạch Trạch, thế nhưng bị một cái khác ma vương cùng kỳ ngăn cản. Đối thủ của các ngươi là ta. Phản đồ, lan đi. Anh Chiêu nắm lên một nửa hồn thiết côn, hung hăng hướng cùng kỳ đập tới. Hắn cùng Bạch Trạch tình như thủ túc, bây giờ gặp Bạch Trạch gặp phải rơi xuống nguy hiểm, cũng lại cố không được thực lực bản thân không bằng cùng kỳ, thi triển liệu mạng đấu pháp, không biết tự lượng sức mình. Cùng kỳ rất dễ dàng liền đem Anh Chiêu công kích ngăn lại. Cứu viện bị ngăn cản, Bạch Trạch lên cơn giận dữ, hét lớn một tiếng, vậy mà thiêu đốt nguyên thần, kích phát tiềm lực của mình, thực lực đột nhiên bạo tăng. Hắn dứt khoát ném đi trong tay hồn thiết côn, mở ra miệng lớn hướng cùng kỳ tát tới. Phản đồ, ta và ngươi liều mạng. Điên rồ, ngươi cái người điên này. Vậy mà thiêu đốt nguyên thần, ngươi chính là người điên. Cùng kỳ cũng bị Bạch Trạch quả quyết sợ choáng váng. Tu vi của hắn là bị Bạch Trạch cao không sai, nhưng mà thiêu đốt nguyên thần, tạo thành công kích có thể thương tới nguyên thần, liền xem như hắn cũng bắt đầu tức hồn hện. Bên này xoay đánh thành một đoạn, một bên khác, Bạch Trạch cố hết sức thi triển tu vi, liều mạng nghĩ tránh ra cái kia ma vương lợi trảo. Đáng tiếc, thương thế quá nặng hắn căn bản là trốn không thoát cái kia cự trảo. Chẳng lẽ muốn đã chết rồi sao? Bạch Trạch cười thảm một tiếng, đột nhiên con mắt biến đỏ bừng, cơ thể lao nhanh bành trướng. Công kích hắn ma vương thấy, lộ ra khinh thường, muốn tự bạo nguyên thần. Không dễ dàng như vậy. Liền thấy cái kia ma vương thủ trảo hướng nắm vào trong hư không một cái, một cú cực mạnh gò bó chi lực đem Bạch Trạch thân thể khổng lồ bao phủ, gắt gao níu lại. Bạch Trạch nguyên bản cấp tốc bành trướng cơ thể, vậy mà một lần nữa thu nhỏ, về tới trạng thái ban đầu. Thậm chí ngay cả muốn chết đều không làm được. Bạch Trạch cảm thấy vô cùng bi ai. Mắt thấy cơ thể bị bắt lại, một chương che khuất bầu trời giữ tận miệng lớn hướng hắn cắn tới, Bạch Trạch nhắm mắt lại. Chỉ là, hắn rất không cam tâm. Thật vất vả mới nấu đến giải trừ thái em mở tinh nguyên rủa, nghĩ không ra hôm nay bỏ mạng ở vực ngoại thiên ma trong miệng. Bất quá, sau một khắc, hắn cảm thấy cơ thể bỗng nhiên buông lỏng, cái kia cố toàn thân đau đớn muốn nứt cảm giác bỗng nhiên ở giữa biến mất. Liền thấy một cái thật nhỏ thân ảnh, vung lên nằm đấm, hung hăng nện ở cái kia ma vương chỗ mi tâm. Là Tôn Dương chạy tới. Dám đả thương ta người, ngươi nhất định phải chết. Có phía trước cùng ma vương Khôi Mị đối chiến kinh nghiệm, Dương bỗng nhiên thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, cấp tốc biến lớn, càng làm cho thái hư hoang long khí bao lấy tự thân, từng quyền hướng về cái kia ma vương đập tới. Hắn thi triển không gian đại đạo pháp tắc, là thuần gì, cái kia ma vương còn thấy không rõ lắm động tác, liền bị liên tục đánh mấy chục lần. Để cho cái kia ma vương tức giận là, Tôn Dương chiêu chiêu đánh vào trên mặt, rất nhanh liền đem hắn đập thành đầu heo bánh. Đáng giận. Khôi Mị tên kia đâu? Cái kia ma vương phát giác không thích hợp, phóng nhãn nhìn về phía chiến trường, nơi nào còn có Khôi Mị cái bóng. Trong lòng của hắn lập tức có rất dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, Khôi Mị đã bị nhân tộc này tiểu tử giết? Không thể nào. Khôi Mị đường đường bán thánh hậu kỳ cường giả, làm sao có thể thua ở một cái đại la kim tiên cảnh giới thổ dân trên tay? Thế nhưng là, Khôi Mị chính xác không thấy. gặp cái kia ma vương chật vật bên trong không quên hướng về chiến trường tứ phương, Tôn Dương cười lạnh nói, ngươi là đang tìm ngươi đồng bạn sao?
Yên tâm, hắn đã chết.
Cái gì?
Không có khả năng.
Đột nhiên nghe Tôn Dương nói như vậy, trong lòng của hắn nổi lên kinh đào hải lãng.
Làm sao lại?
Chẳng lẽ có thiên đạo sứ giả bán thánh cấp bậc cường giả bước lên thiên đạo cấm kỵ xuất thủ?
Không để ý tới đối phương nghi kỵ, Tôn Dương đánh hưng khởi, đột nhiên phân ra mười mấy cái ảnh phân thân, từ khác nhau góc độ đối với cái kia ma vương tiến hành vây đánh. Rời núi quyết đệ thất trọng vốn là có dễ dàng đánh nát một tòa núi cao vạn trượng sức mạnh, tăng thêm có Thái Hư Hoang Long tức giận gia trì, uy lực càng là mạnh đến bạo tạc. Cùng hắn đối chiến ma vương tựa hồ càng thiên về tại thuật pháp thần thông, cũng không có ma vương khôi mị loại kia phòng ngự kinh người lân giáp phòng ngự.
Bây giờ là quyền quyền đến thịt, bị Tôn Dương đánh ra chóc thịt bong.
Thế nhưng là Tôn Dương lại khác thường chân trượt, hắn căn bản là không cách nào nắm lấy đến Tôn Dương dấu vết.
Đáng giận,
tức chết ta rồi.
Nguyên bản có thể khắc chế hồng hoang thế giới đại bộ phận người tu hành thiên ma nguyên khí, thế mà bị Thái Hư Hoang Long khí khắc chế.
Cái kia ma vương đánh tương đương biệt khuất,
Tôn Dương cũng sẽ không lưu tình, đem đối phương một trận điên cuồng ẩu đả hậu, thừa cơ đem hắn thu vào phiếu miểu cung bên trong.
Đang cùng anh chiêu giao chiến cùng kỳ chú ý tới một màn này, trong chốc lát liền có hai cái ma vương bị Tôn Dương lấy không hiểu thấu thủ pháp lấy đi. Nhân tộc này tiểu tử quá quỷ dị.
Cùng kỳ trong lòng cảm thấy một hồi bất an, không ham chiến nữa, lại không đánh mà chạy, cấp tốc hướng về Thái Em Mở Tinh bên ngoài bỏ chạy.
Phản đồ, trốn chỗ nào?
Anh chiêu đỏ hồng mắt đang muốn đuổi theo, bị Tôn Dương kịp thời gọi lại.
Giặc cung đường chớ đuổi, nhường hắn rời đi, báo tin.
Tôn Dương cũng không làm quá nhiều giảng giải, thân hình lóe lên, hướng cái cuối cùng ma vương lao đi.
Cái kia ma vương nguyên bản hoàn toàn chiếm thượng phong, một người đem trúc cửu em mở cùng hậu nghệ áp chế gắt gao, bây giờ nhìn thấy cùng kỳ vứt bỏ chiến mà chạy, lập tức giận không thể kiện.
Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, thế giới này thổ dân quả nhiên không tin được.
Hắn cùng Tôn Dương đối banh một chiêu, lập tức trong lòng nghiêm nghị, không muốn tiếp tục đánh, vội vàng thi triển bí pháp bỏ chạy.
Ta Thái Em Mở Tinh là ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi sao?
Tôn Dương kịp thời thi triển trễ thức thiên ngai, hóa thành khói đen ma vương vô luận như thế nào bay, cũng bay không ra không gian pháp tác phạm vi bao phủ bên trong.
Trúc Cửu Em Mở thấy thế, cũng thi triển thời gian của hắn đại đạo.
Lúc chi lĩnh vực, cái kia ma vương tốc độ càng là chậm chạp đến cơ hồ cùng đứng im không sai biệt nhiều.
Lúc này, hậu nghệ trường cung lần nữa kéo ra,
hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh nguyên, một chi sặc sỡ lóa mắt mũi tên ánh sáng bảy màu tạo thành.
Hắn quả quyết bung ra dây cung, chi kia mũi tên ánh sáng bảy màu đâm thủng hư không, trong nháy mắt chui vào trận kia trong khói đen.
Bành!
Hủy diệt tính bạo tạc sắp tối khói đánh sơ xác.
Lúc này, máu me khắp người ma vương một lần nữa hiện ra thân hình, một tiếng này, nhường chật vật chạy trốn chính hắn thụ trọng thương.
Cái này, nhìn ngươi còn trốn nơi nào?
Tôn Dương thuấn di đi qua, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, đem hắn thu vào phiếu miểu cung bên trong chương 357 cứu yêu thần bạch trạch, thẩm vấn vực ngoại thiên ma ma vương, đã mất đi 4 cái thống soái, vực ngoại thiên ma quân đội lập tức rối loạn tức lòng, quân tâm cấp tốc tăng dã.
Toàn quân nghe lệnh, cho ta giết, một tên cũng không để lại.
Yêu thần anh chiêu tràn đầy lửa giận, đầu tiên dẫn dắt yêu tộc đại quân phản công đi lên.
Trúc Cửu Em Mở cũng không chút nào hàm hồ, dẫn dắt vu tộc quân đội, thừa cơ thu hoạch những thứ này, dám can đảm xâm lấn hồng hoang thế giới vực ngoại ma vật.
Vực ngoại thiên ma quân đội mặc dù hiện đầy màn trời, nhưng mà đã mất đi mũi nhọn chiến lực, thất bại là tất nhiên.
Tôn Dương đi tới hấp hối Bạch Trạch trước mặt, lo lắng vấn nói, "Bạch Trạch, thương thế của ngươi
đã thương tới đạo cơ, chân linh bắt đầu tan rã, sợ là không sống nổi."
Tôn Dương thượng tiên,
"Không, thiếu chủ, tha thứ thuộc hạ không thể lại vì ngươi hiệu lực."
Bạch Trạch nói một chút, đột nhiên bỗng nhiên khạc ra máu, khí tức càng ngày càng yếu.
Tôn Dương nhíu mày, vung tay lên, đem Bạch Trạch thu vào thể nội bên trong tiểu thế giới.
"Ta sẽ không nhường ngươi chết, hồng hoang thế giới cường địch đỏ mắt, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta xông pha chiến đấu đâu."
Bạch Trạch chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, bỗng nhiên xuất hiện tại một cái thế giới xa lạ.
Đây là nơi nào?
Nghe nói chân linh quy khư sẽ trở lại hỗn độn ôm ấp, chẳng lẽ đây là Thái Hư chỗ sâu?
Đúng, nơi này không gian như thế củng cố, so hồng hoang thế giới vững chắc ngàn vạn lần, ở đây nhất định là Thái Hư tiếp nhận chân linh quay về chỗ.
Bạch Trạch đang miên man suy nghĩ, đống nhiên bị một tiếng ho nhẹ đánh thức.
"Bạch Trạch, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?"
Nghe được thanh âm quen thuộc, Bạch Trạch xoay người nhìn lại, nhìn thấy là Tôn Dương, không khỏi sửng sở, "Thiếu
chủ, thế nào lại là ngươi?
Làm sao lại không phải ta?
Nơi này là ta tiểu thế giới, ta tới đây không phải là rất bình thường sao?"
Tôn Dương mỉm cười nói.
Bạch Trạch lại là cả kinh.
Thế giới này ổn như vậy cố, lại là thiếu chủ thể nội tiểu thế giới.
Lại có người có thể đem tiểu thế giới tu luyện được cường đại như thế.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Bạch Trạch cũng sẽ không tin tưởng.
Sau khi tính hồn lại, hắn thoải mái mà cười, đa tạ thiếu chủ để cho ta tại dạng này một cái an tưởng thế giới quy khư, thuộc hạ vô cùng cảm kích.
Ai nói ngươi phải chết?
Tôn Dương tâm niệm vừa động, một thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh, thân người đôi rồng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất.
Là đế quân.
Bạch Trạch giãy giụa, trong hư không quỳ xuống, cho Đông Hoàng Thái Nhất hành lễ.
Thuộc hạ tham kiến đế quân.
Bạch Trạch huynh đệ, không cần như thế.
Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng đỡ dậy Bạch Trạch, hỏi thăm tình trạng cơ thể của hắn.
Lúc này, một cái yêu kiều bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Tôn Dương bên người.
Thân người đôi rắn, toàn thân tản ra khí tức thánh khiết.
Nữ hoa xuất hiện, nhường Bạch Trạch vì đó run lên.
Yêu tổ,
thật là ngươi sao?
Đã từng bao nhiêu lần lúc tuyệt vọng, trong lòng của hắn đều hô hoán yêu tổ danh tự, hy vọng nàng có thể xuất hiện, dẫn dắt yêu tộc vượt qua nan quan. Nhưng mà, yêu tổ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, giống như tộc quên lãng như thế.
Vô hạn hy vọng đã biến thành vô hạn thất vọng, cuối cùng, không thiếu yêu tộc thành đôi yêu tổ sinh ra hoán niệm.
Là ta.
Nữ hoa không vui không buồn âm thanh nát Bạch Trạch trong lòng á khí, nàng là như vậy thánh khiết, không thể khinh nhẫn, phản phất đối với thế gian hết thảy chuyện đều không cần giảng giải.
Đây chính là thánh nhân chi uy.
Nữ hoa không có nhiều lời, vẫy tay một cái, một đạo huyền ảo ba động từ đầu ngón tay của nàng phát ra, chui vào Bạch Trạch mi tâm. Bạch Trạch nguyên bản cực nặng thương thế, thế mà cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, liền chân linh bị thương cũng hoàn toàn chữa trị. Cái này quá thần kỳ. Bạch Trạch không dám tin quét mắt thân thể của mình, vốn cho là chắc chắn phải chết, không nghĩ tới, bây giờ một chút việc cũng không có. Hắn vội vàng quy xuống, cho nữ hoa dập đầu hành lễ. Nữ hoa khoát tay một cái nói, không cần cảm ơn ta, về sau ngươi liền yên tâm đuổi theo thiếu chủ a, nói không chừng sẽ có chứng đạo cơ hội. Chứng đạo? Không chỉ là Bạch Trạch, liền Đông Hoàng Thái Nhất đều trong lòng cuồng loạn. Chứng đạo là chứng được Hôn Nguyên đại đạo, bước vào thánh nhân chi cảnh. Chứng đạo là bao nhiêu cường giả mộng tưởng, nhưng mà kể từ bản cổ khai thiên tích địa đến nay, thành công chứng đạo cũng vẹn vẹn mấy người mà thôi. Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng hướng Tôn Dương quỳ xuống, tuyên cáo thể sống chết hiệu chung. Đều đứng lên đi. Bạch Trạch, ngươi ra ngoài thu thập những cái kia đến đây xâm chiếm thái em mở tinh ma vật. Tôn Dương vây tay một cái, Bạch Trạch liền bị đưa khỏi thể nội tiểu thế giới. Gặp Bạch Trạch đi chiến đấu, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng chắp tay xin đi dễ dặc, thiếu chủ, nhường thuộc hạ cũng đi ra ngoài đi. Không, hành tung của ngươi còn chưa tới tiết lộ thời điểm, thật tốt chuyên tâm ở đây tu hành, đến lượt ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ không hàm hồ. Tôn Dương phân phó nói. Hảo, thuộc hạ tùy thời chờ lệnh. Nhường Bạch Trạch gặp nữ hoa, cứu hắn là một chuyện, Tôn Dương mục đích thực sự là nhường hắn hiểu được, ai mới là núi rửa của hắn, miễn cho xuất hiện cùng kỳ như thế cỏ đầu tường. Chờ Bạch Trạch sau khi rời đi, Tôn Dương tiến nhập Nguyệt tộc Thánh Khí Phiếu Miểu cung bên trong, đi tới lao tù khu vực. Bây giờ Khôi Mị chờ ba cái ma vương mỗi người một chỗ, bị giam giữ tại trong nhà lao. Gặp Tôn Dương đến, ba cái ma vương nhao nhao phát ra không cam lòng gầm thét. Hèn bọn thổ dân, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Tới giết ta a, ta thật là sợ a. Tôn Dương giương cổ lên, hướng về phía ba cái nhà giam móc méo. Ba cái ma vương không ra được nhà giam, chịu đến quy tắc chế ước, thần thông của bọn hắn cũng không thể xuyên qua nhà giam, lại như thế nào tổn thương được Tôn Dương? Khôi Mị cả giận nói, sử dụng như thế thủ đoạn đê hèn vây khốn ta nhóm, đây chính là bản lãnh của ngươi sao? Có bản lĩnh thả chúng ta đi ra, công bằng một trận chiến. Ngượng ngùng, ta là Đại La Kim Tiên cảnh tiểu nhân vật, mà các ngươi là bán thánh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh hơn, vì công bằng, không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi nhốt. Hừ, chờ chúng ta phá vỡ cái này lồng lao ra ngoài, nhất định sẽ đưa ngươi rút hồn luyện phách. Bên trong một cái ma vương hung tợn uy hiếp, chết cười bản thần ma. Nhốt tại phụ cận Khô Thi cường giả cười khằng khặc quái dị đứng lên. Ba cái tiểu bối, các ngươi liền chết cái ý niệm này à, nơi này là không xuất được, chậm rãi chờ chết tốt. Ba cái ma vương lúc này mới chú ý tới, cách đó không xa lại còn nhốt một cái Khô Thi lão giả. Ngươi là Hỗn Độn thần ma. Khôi Mị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nghĩ sao? Có thể đánh kích những người khác, nhìn thấy người khác thống khổ, Khô Thi cường giả cảm thấy cực kỳ khoái lạc. Nghĩ bản thần ma trước kia là thiên đạo sứ giả thiên đạo thánh nhân trung kỳ cảnh giới, rơi vào cái này lồng lao, còn không phải ngồi bất động chờ chết, nhìn mình chậm rãi biến dầu hết đèn tắt, hướng đi tịch diệt. Khô Thi cường giả âm thanh khàn khàn, lộ ra vô hạn bi thương. Ba cái ma vương nghe xong một hồi tê cả da đầu, khó mà tiếp thu, đây chính là bọn họ vận mệnh sao? Nhìn bầu không khí công việc chuẩn bị không sai biệt lắm, Tôn Dương nói, kỳ thực cũng không phải không có đường có thể đi, chỉ cần các ngươi thần phục với ta, phát ra thiên ma đạo tâm thể lời, tiếp đó đem một tia bản mệnh chân linh gửi ở ta chỗ này, liền có thể ra ngoài. Muốn cho chúng ta thần phục với ngươi cái này thổ dân. Mơ tưởng. Mấy cái ma vương vậy mà cũng có mấy phần ngông nên. Bất quá Tôn Dương không sợ nhất kiêu căng hạng người, hắn đối với Khô Thi lão giả nói, ngươi có muốn hay không thu được nguyệt tộc thánh thủy? Đương nhiên. Khô Thi cường giả cặp mắt đục ngầu, đồng nhiên toát ra tình quang bức người. Tôn Dương lấy ra 10 phần thái em ở chân thủy, để bọn chúng phiêu phủ ở bên trong hư không. Dạy ta phương pháp hung hăng giáo huấn ba cái không thức thời gia hỏa, những thứ này nguyệt tộc thánh thủy đều là của ngươi. Chương 358 thu phục vực ngoại thiên ma, đại quân đi đến thiên giới, giáo huấn người còn không đơn giản, hậu bối, trước tiên cho một phần nguyệt tộc thánh thủy ta, để cho ta giải nghiện. Khô Thi cường giả nhìn xem Tôn Dương trước mặt 10 phần thái em ở chân thủy, vô cùng khát vọng liếm liếm đôi môi khô khốc. Cho đối phương một chút ngon ngọt, cũng không phải không thể. Tôn Dương ngón tay gảy nhẹ, một giọt thái em mở chân thủy bay vào giam giữ Khô Thi cường giả lồng lao. Khô Thi cường giả vội vàng tiếp nhận, lập tức đem luyện hóa. Một lát sau, hắn tử say mê bên trong lấy lại tinh thần, mắt lom lom nhìn Tôn Dương, nếu không thì lại đến một phần. Lan, ta không muốn dạy dỗ bọn họ. Tôn Dương làm bộ phải lì khai. Lần này nhưng làm Khô Thi cường giả dọa sợ, hắn vội vàng quất chính mình cái tát. Một bên rút một bên cười xòa nói, ngươi nhìn ta đầu này, lúc nào cũng không hiệu nghiệm, một vui vẻ liền đem chính sự quên đi. Ba cái kia ma vương nghe xong, thật sâu cảm thấy khinh thường. Đây là thiên đạo sứ giả cấp bậc cường giả sao? Cường giả Tôn Nghiêm đâu? Tiết Tháo đâu? Rất rõ ràng, Khô Thi cường giả Tiết Tháo đã sớm nát một chỗ. Bị giam giữ tại trong lồng giam vô số kỷ nguyên, nhìn xem tự thân linh khí chậm rãi bị rút sạch, từng điểm suy yếu, dần dần tiếp cận tử vong, lại không nhìn thấy một chút xíu hy vọng, liền xem như thiên đạo thánh nhân cấp bậc cường giả, ngạo khí tận trong xương tủy khí cũng sẽ bị ma diệt hầu như không còn. Khô Thi cường giả định nọt mà nhìn xem Tôn Dương, không có chút nào tránh hiềm nghi, lớn tiếng nói: "Vực ngoại thiên ma chính là chí âm chí tà chi thể, là hỗn độn trọc khí sở sinh. Nhược điểm của bọn hắn ở chỗ ma hạch, chỉ cần đem chí dương chí cương năng lượng rót vào bọn hắn ma hạch, liền có thể làm bọn hắn đau đến không muốn sống." Đáng giận, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Gặp Khô Thi cường giả đem mình bí mật lớn nhất công nhiên run lên đi ra, ba cái ma vương lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn phía trước sở dĩ không sợ Tôn Dương hạo nhiên chính khí, cũng không phải là hạo nhiên chính khí đối bọn hắn không có hiệu quả, mà là không có làm bị thương ma hạch, căn bản là không thương tổn được bọn họ bản nguyên. Trên thân thể thương coi như lại lần nữa, chỉ cần ma hạch không tổn hao gì, có đầy đủ thời gian, cũng có thể dễ dàng khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Dương không để ý tới kinh sợ cùng xuất hiện ba cái ma vương, hỏi Khô Thi cường giả, có thể hay không nói cho ta, như thế nào tìm được bọn hắn ma hạch? Nhiều hơn một phần nguyện tộc thánh thủy khô thi cường giả gặp Tôn Dương sắc mặt âm trầm xuống, vội vàng đổi giọng, đủ, không cần tăng thêm. Hắn thần thức truyền âm, đem tìm kiếm ma hạch phương pháp nói cho Tôn Dương. Tôn Dương dựa theo phương pháp, niệm động chú ngữ, một cỗ tử khí xuất hiện tại hắn trong con mắt. Hắn cuối cùng thấy rõ ràng, một cái trứng bù câu đại hình tròn ma hạch ngay tại ma vương trong thân thể, chỉ bất quá mỗi cái ma vương trên thân ma hạch vị trí cũng không giống nhau. Thì ra là thế. Tôn Dương điều khiển lồng lao, dùng không gian pháp tắc đem một cái ma vương định trụ, tiếp đó ngưng ra một đoàn áp xúc bản hạo nhiên chính khí, đánh vào đối phương ổ bụng bên trong. Đoàn kia hạo nhiên chính khí không như lệnh, ở giữa mục tiêu, đem ma hạch bọc lại. Giống như là que hàn gặp hàn băng như thế, ma hạch lập tức phát ra tí tách âm thanh, cấp tốc bị hạo nhiên chính khí ăn mòn. Cái kia ma vương khuôn mặt vặn mèo, không ngừng dãy rủa, hiển nhiên là thống khổ tới cực điểm. Dám đả thương ta bản nguyên, ta muốn giết ngươi. Gian ngoan không thay đổi. Tôn Dương hừ lạnh một, bắt trước làm theo, cho còn lại ma vương cũng một người tặng cho một đoàn hạo nhiên chính khí. Dày vò những ma đầu này, Tôn Dương mảy may trong lòng gánh vác cũng không có. Hắn lấy ra một bình quỳnh tương ngọc dịch, ngồi ở một bên uống lên rượu tới. Ngươi mới là ma quỷ. Đáng giận, đau chết mất. Ta chịu lấy không được kéo. Đủ loại kêu thảm bên thai không dứt. Cuối cùng, tại Tôn Dương lần nữa tăng thêm một đoàn hạo nhiên chính khí thời điểm, ma vương khôi mị cuối cùng hỏng mất. Ta thần phục. Van cầu ngươi thả qua ta, ta nguyện ý thần phục. Khôi mị ngươi. Trong đó hai cái ma vương chỉ vào khôi mị, giận không thể kiệt. Thật đúng là gặp phải hai cái không sợ chết. Tôn Dương nhàn nhạt nở nụ cười, thu hồi khôi mị ma đang xét duyệt hạo nhiên chính khí, từ tốn nói, cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, tự mình biết làm như thế nào a. Hiểu được, hiểu được. Ma vương khôi mị nơi nào còn dám chậm trễ. Lúc này lập được thiên ma lời thề. Tiếp đó đem một tia bản mệnh chân linh hiến tặng cho Tôn Dương. Thu khôi mị bản mệnh chân linh, hết thảy của hắn đều tại Tôn Dương trong khống chế, chỉ cần Tôn Dương nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể muốn khôi mị mệnh. Khôi mị, ngươi tên phản đồ này, ngươi là thiên ma nhất tộc sỉ nhục. Mặt khác hai cái ma vương đau đến khó mà chịu đựng, nhao nhao giống giận. Xem ra, bọn hắn thời gian ngắn thì sẽ không thần phục. Tôn Dương nhưng không có thể gian cùng bọn họ chậm rãi hao tổn, thôi động mênh mông hạo nhiên chính khí, cấp tốc đem cái kia hai cái lồng lao bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tôn Dương bỏ mặc. Rất nhanh, hai cái ma đầu cuối cùng không chịu nổi, mở miệng khuất phục. Nhưng mà, Tôn Dương bỗng nhiên cải biến chủ ý, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là đi chết tốt. Hắn thôi động hạo nhiên chính khí, cấp tốc chui vào cái kia hai cái ma vương ma hạch bên trong. Phốc phốc hai tiếng bạo hưởng, ma hạch vỡ vụn, cấp tốc bị hạo nhiên chính khí tan rã. Hai cái ma vương chết oan chết uổng. Cái này, không chỉ là khôi mị bị kinh sợ, khâu thi cường giả cũng cảm thấy da đầu run lên. Đối phương đã thần phục, hắn còn muốn giết, đây là cái gì thao tác? Vì cái gì? Bọn hắn đã nguyện ý thần phục. Khôi mị mặc dù thần phục với Tôn Dương, dù sao cũng là vực ngoại thiên ma một thành viên, nhìn thấy hai cái ma vương chết thảm, nhất thời khó mà tiếp thu. Tôn Dương không có giảng giải, cũng không cần giảng giải. Giết chính là giết. Ý hắn vị sâu xa nhìn thoáng qua khô thi cường giả, thư nhẹ một tiếng, gọi khôi mị rời đi phiếu miểu cung. Một lần nữa trở lại Thái Em Mở Tinh. Lần này vượt ngoại thiên ma phái tới tiến đánh Thái Em Mở Tinh đại quân toàn quân bị diệt. Duy nhất chạy trốn chỉ có Cung Kỳ. Cung Kỳ có thể đào tẩu, vẫn là Tôn Dương cố ý thả đi, bởi vì hắn còn hữu dụng. Nhìn thấy không ngừng hoan hô vu yêu hai tộc quân đội, ma vương khôi mị tâm tình khá phức tạp. Trước đây tới tiến đánh Thái Em Mở Tinh thời điểm, là phong quang dường nào, vốn cho rằng dựa vào bốn cái bán thánh cường giả dẫn dắt đại quân, nhất định có thể đem Thái Em Mở Tinh giải điên. Ai ngờ, sẽ thua bởi một cái tu vi vẫn đại la kim tiên nhân tộc trên thân. Không chỉ như thế, chính mình còn thành đối phương tôi tớ. Khôi mị trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng mà nghĩ đến Tôn Dương diệt sát hai cái khác ma vương thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng lại không rét mà run. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, về sau muôn ngàn lần không thể nghịch Tôn Dương, tất nhiên làm tôi tớ, liền làm cái trung thành tôi tớ tốt. Đi theo loại tư chất này tuyệt thế bên người thân, có lẽ là cơ duyên lớn nhất cũng khó nói. Tôn Dương cũng không biết chính mình cử chỉ vô tình đã chinh phục tên ma vương này tâm, hắn triệu tập đại quân, chuẩn bị đi đến thiên giới. Tất nhiên làm thiên giới chi chủ, liền muốn nhường cái thân phận này danh phủ kỳ thực. Chương 359 Tôn Dương xuất lĩnh Vu Yêu đại quân đi đến Nam Thiên Môn, nhanh lên đem tất cả nguyện tộc thánh thủy đều cho ta, cái khác nói không chính xác, dạy vào người bản thần ma được nhất. Khâu Thi cường giả truyền ra cười khẳng khặc quái dị, thương hại nhìn về phía mấy cái kia xâm lấn hồng hoang thế giới vực ngoại thiên ma. Tôn Dương ngón tay gảy nhẹ, cái kia mười mấy phần nguyện tộc thánh thủy toàn bộ bay vào giam giữ Khâu Thi cường giả nhà giam. Tạm thời tin ngươi một lần, nếu là không đạt được yêu cầu của ta, lần sau không bàn nữa. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa, cam đoan để bọn hắn dục tiên dục tử. Khâu Thi cường giả vỗ ngực một cái cam đoan một tiếng, liền vội vàng đem cái kia hơn 10 giọt thái em mở chân thủy hấp thu, lộ ra say mê biểu lộ. Thật là thoải mái, tiểu gia hỏa, có thể hay không nhiều hơn nữa cho ta một điểm. Lão gia hỏa này lại còn có kẻ mặc cả. Tôn Dương lạnh rên một tiếng, không cần ngươi dạy, chính ta liền có biện pháp đối phó bọn hắn. Đừng. Tiểu gia hỏa đừng nóng giận, bản thân ma bất quá là đùa ngươi chơi đi, tuyệt đối đừng chăm chỉ. Ta cái này liền dạy, ngươi nghe cho kỹ. Nói xong hắn truyền ra một cỗ tinh thần ba động, đem biện pháp nói cho Tôn Dương. Tôn Dương nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra còn có thể dạy vòi như vậy người, hắn tính toán thêm kiến thức. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía ba cái kia bị giam giữ ở trong lao ma vương, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta, có thể khỏi bị vô vị dạy vò. Thổ dân, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, chúng ta là sẽ không hướng ngươi khuất phục. Mấy cái ma vương ngữ khí vẫn rất kiên cường. Rất tốt, các ngươi có ngông nên, ta vô cùng thưởng thức. Tôn Dương đống nhiên triệu hoán ra niết bàn chi hỏa, đem bên trong một cái lồng lao đốt cháy. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, trong nhà giam hư không không ngừng mà vặn mèo, phản phất không chịu nổi ngọn lửa nhiệt độ cao. Ma vương khôi mị sắc mặt đại biến, cả giận nói, đáng chết, đây là lửa gì, vậy mà như thế bá đạo. Niết bàn chi hỏa, có phải hay không cảm thấy rất thoải mái? Hỏa diễm chi linh phượng hoàng thần thú có thể mượn nhờ hỏa diễm niết bàn trùng sinh, không biết các ngươi những thứ này cao cao tại thượng vực ngoại thiên ma, có thể hay không cũng có niết bàn trùng sinh năng lực. Tôn Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hùng hùng niết bàn chi hỏa liền dựa theo Khô Thi cường giả dạy phương pháp, kết thành từng cái người người huyền áo ấn phủ, hướng về lồng trong lao ma vương Khôi Mị đánh tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. A, đáng chết, mau dừng tay. Khôi Mị phát ra giống giận rung trời âm thanh, niết bàn chi hỏa chẳng những đốt cháy nhục thân, càng có thể đốt cháy nguyên thần, có hủy diệt tính lực sát thương. Huống chi, có ấn phủ gia trì, niết bàn chi hỏa uy lực đại tăng. Tại thuộc tính tương khắc dưới tình huống, ma vương Khôi Mị ma thân mặc dù cường hãn, vẫn là bị thiêu đến da chóc thịt bong. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lần nữa giải ra màu xanh đậm lân thiến, cuồn cuộn ma khí từ thể nội bốc lên, không ngừng triệt tiêu niết bàn chi hỏa đốt cháy. Thổ dân, ta sẽ không hướng ngươi khuất phục. Xem ra là ngọn lửa uy lực không đủ a. Tôn Dương thúc dục trên thân vẹn vẹn có nghiệp lực, lần nữa đánh vào lồng trong lao. Nghiệp lực gặp phải niết bàn chi hỏa, trong nháy mắt bị đốt. Hùng hùng niết bàn chi hỏa hòa với nghiệp hỏa, lần nữa đem ma vương Khôi Mị thiêu đến gọi. Bất quá, hắn dựa vào cao thâm tu vi, vẫn như cũ có thể ở lại. Vậy thì tăng thêm thái hư hoang. Là một cái hình rồng hư ảnh chui vào lồng trong lao thời điểm, ma vương Khôi Mị cuối cùng sợ hãi. Nguyên thần cùng thân thể của hắn vậy mà cấp tốc bị thái hư hoang long thôn vệ. Ta chính là cao quý vực ngoại thiên ma vương, có chịu cam tâm khuất phục cùng ngươi cái này man hoang thế giới tiểu tử, mơ tưởng để cho ta khuất phục. Phi thường tốt, nếu như không phải trận doanh khác biệt, ta thật rất nhiều thưởng thức lòng can đảm của ngươi, tất nhiên không muốn thần phục, như vậy, ngươi liền đi chết đi. Tôn Dương toàn lực thôi động hỏa diễm cùng thái hư hoang long khí. Rất nhanh ma vương Khôi Mị ngay tại trong liệt hỏa bị ăn mòn cùng cắn nuốt không còn một mảnh. Tại chỗ lưu lại một cái ma hạch, bên trong còn có Khôi Mị chân linh. Thái hư hoang long khí một ngụm đem cái kia ma hạch nuốt xuống, tiếp đó nên ngang bơi về Tôn Dương bên người, chui vào thân thể của hắn ở trong. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực chạy vào phòng thủ hẹn toàn thân, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên một đoạn. Đây hết thảy, cái kia hai cái ma vương đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn phát ra từ trong lòng sợ hãi. Đạt đến bọn hắn loại tầng thứ này, tuy chân linh có thể bất tử bất diệt, nhưng mà bị tổn thương đạt đến trình độ nhất định, vẫn sẽ bị giết chết. Tôn Dương chỗ sâu tay trái, bước lên ngọn lửa rực rực. Cái tiếp theo đến phiên ai? Là ngươi hay là hắn? Tôn Dương hướng về hai cái ma vương tất cả liếc mắt nhìn. Hai cái ma vương thế mà không chút do dự chỉ vào đối phương. Rất tốt, hai cái đều tùy các ngươi đồng bạn đi thôi. Tôn Dương ánh mắt lạnh lẽo, hai cái bàn tay đều bước lên quần quần hỏa diễm, chuẩn bị hướng về còn lại hai cái ma vương tiêu. Lúc này, bên trong một cái ma vương cuối cùng chịu không được, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, ta nguyện ý thần phục. Tên ma vương này vừa thốt lên xong, một cái khác ma vương cũng lập tức từ bỏ chống lại, tuyên bố thần phục. Tiểu gia hỏa, như thế nào? Phương pháp của ta rất có tác dụng a. Khô Thi cường giả đắc ý đứng lên. Người có công lao. Tôn Dương lần nữa cho hắn 10 giọt thái em mở chân thủy, cái này khiến Khô Thi cường giả mừng rỡ như điên. Tôn Dương trong lòng cười cười, coi như là cao quý thiên đạo cảnh trung kỳ cường giả tuyệt thế, bị giam giữ lâu cũng sẽ bị mài đi tất cả huyết tính, thực sự là bi ai. Bảo vệ hai cái vực ngoại thiên ma ma vương, Tôn Dương không có dừng lại, lập tức chui ra khỏi nguyệt tộc thánh khí phiếu miểu cung. Bây giờ, thái em mở tinh bên trên tất cả dị tộc quân đội đều bị quét sạch. Cho cửu em mở cùng anh Triêu, Bạch Trạch đang tại chỉnh đốn quân đội, Vu Yêu hai tộc quân đội bị pha trộn cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp mà xếp hàng tại mặt trăng nơi xa, một mắt nhìn không thấy mở. Gặp Tôn Dương trở về, yêu thần Bạch Trạch mấy người nhao nhao tới hành lễ. Thiếu chủ, bước kế tiếp có gì chỉ thị? Theo ta thẳng hướng thiên đỉnh, triệt để thu phục mất đất. Tôn Dương nói. Bây giờ hắn đã là thiên đế, tam giới này đều phải thu về danh nghĩa của hắn, sao có thể dung nhận những cái kia vực ngoại thiên ma tu hú chiếm tổ chim khách, tiếp tục tại thiên đỉnh tiêu giao khoái hoạt. Chờ trình đốn thật lớn quân, tại Tôn Dương ra lệnh một tiếng, hơn trăm vạn Vu Yêu hai tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp mà hướng Nam Thiên Môn đi đến. Trời đông cửa, Thái Ức Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán, lập tức vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới Tôn Dương đạo hữu như thế cao mình, lại đem tiến công thái em mở tinh ma tộc quân đội diệt sạch. Thiên đế bị vũ. Ngọc đế nghe xong trăm mối cảm xúc ngang, hướng thái em mở tinh phương hướng chắp tay cúi đầu. Khắp thiên đình văn võ bá quan nhao nhao hạ bái, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bây giờ, Tôn Dương trong lòng bọn họ hình tượng vô hạn cao lớn đứng lên. Thái Ức Thiên Tôn huy động phất trần, nói: "Tất cả thiên giới thần tiên nghe lệnh, theo ta xuất trình, đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện." Chương 360 giết tới Nam Thiên Môn. Theo Thái Ức Thiên Tôn ra lệnh một tiếng, bất luận là Ngọc Đế, vẫn là thiên đình văn võ bá quan, tất cả kích động lên. Bọn hắn đã chịu đủ rồi qua những thứ này ăn nhờ ở đậu, lo lắng để phòng sinh hoạt. Bây giờ, cuối cùng có thể giết trở lại thiên đình đi. Tất cả thần tiên đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị hung hăng ra cái này trong lòng ác khí. Lăng Tiêu Bảo Điện, Cửu Long trên ghế. Thần Tôn cũng không ngồi yên nữa. Nghĩ không ra phía trước hắn căn bản vốn không để ở trong mắt thiên đình, bây giờ thế mà chủ động đánh tới cửa rồi. Đáng giận. Ta hối hận à, trước đây nên đem bọn hắn chảm thảo trừ căn, hết thể diện, há lại cho bọn hắn bây giờ làm cản. Thế nhưng là, hắn bây giờ hối hận cũng không kịp. Chẳng những là thiên đình sức mạnh, Thái Em Mở Tinh phương hướng cũng chuyển tới tin tức xấu. Trăm vạn Vu Yêu đại quân, mời vừa rời đi Thái Em Mở Tinh, đang theo Nam Thiên Môn đánh tới. Thần Tôn, cái kia Thái Ức Thiên Tôn thâm bất khả chắc, không phải bình thường thổ dân, hiện tại hắn cũng xuất thủ, lần này có chút phiền phức. Một cái ma tướng nói. Thần Tôn lạnh rên một tiếng. Đừng dài trí khí người khác. Hắn lấy ra một cái ngũ sắc lưu ly hạt châu, nhìn rất lâu. Nghĩ không ra còn phải vận dụng lá bài tẩy này. Hạt châu này là trong hỗn độn cực kỳ khó được tinh hạch. Nghe đồn một khỏa tổ cấp tinh thần đạt đến tuổi thọ cực hạn, liền sẽ dần dần đổ sụp, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái nguyên điểm, mãi đến hoàn toàn tiêu thất, quay về hỗn độn. Mà viên này ngũ sắc lưu ly hạt châu, chính là một khỏa còn không có hoàn toàn sụp đổ tổ tinh, dưới cơ duyên xảo hợp bị thần tôn gặp phải, dùng đại pháp lực đưa nó phong ấn. Chớ nhìn hạt châu chỉ có lớn chừng một cái, lại ẩn chứa nhất tinh chi lực. Sau khi hấp thu, có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho bán thánh cường giả nắm giữ vô hạn tiếp cận sức mạnh của cấp thánh. Một đám vực ngoại thiên ma cường giả nhìn thấy tinh hạch, tất cả hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vô cùng khát vọng lấy được biểu lộ. Đây chính là khó lường bảo bối. Tinh hạch mặc dù là hàng dùng một lần, nhưng mà sử dụng sau đó, có nhất định tỷ lệ có thể thu được một loại nào đó đại đạo pháp tắc, từ đây hơn. Trường nắm một đầu đại đạo. Đây mới là chỗ hấp dẫn người nhất. Thần Tôn quét mắt một vòng mặt mũi tràn đầy hâm mộ thủ hạ, khóe miệng dương lên một cái đường cong. Hắn thu hồi tinh hạch, từ cựu long trên ghế đứng lên. Theo ta xuất trình, chỉ cần triệt để nắm trong tay thế giới này, chúng ta liền có thể tinh luyện trong đó thái em mở thái dương hai quả tổ tinh, tạo thành tinh hạch. Cũng có thể rút ra thế giới này bản nguyên, dùng để tu luyện. Thần Tôn uy vũ. Tất cả vực ngoại thiên ma cường giả đều động dung. Bọn hắn không tiếc hao phí vô số kỷ nguyên ở trong hỗn độn du đãng, chính là giấu ở trong hỗn độn đại tiểu thế giới. Tiếp đó cướp đoạt trong đó thế giới bản nguyên. Trước kia bọn hắn gặp phải hồng hoang thế lúc, phát hiện hồng hoang thế giới lại là trung phẩm thế giới, lập tức mừng rỡ như điên. Đáng tiếc hồng hoang thế giới đã thành thục đã có cường giả cấp thánh tồn tại, bọn hắn không thể không ẩn nấp tại hồng hoang sâu trong tinh không, tùy thời mưu đồ. Vô số hội nguyên hậu, cuối cùng chờ đến tiên đạo suy giảm, thánh nhân suy yếu thời điểm. Bọn hắn mưu đồ đã lâu, kế hoạch cuối cùng nổi lên mặt nước. Bây giờ, mắt thấy sắp nhận được thái em mở tinh, đột nhiên giết ra cái tuân dương, xuất lĩnh Vu Diêu hai tộc đại quân phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Nam Thiên môn bên ngoài, thái em mở tinh phương hướng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh chấm đen nhỏ. Cái kia phiến chấm đen nhỏ cấp tốc tiếp cận, không ngừng phóng đại. Đi tới gần, đương nhiên đó là Vu Diêu hai tộc quân đội. Bạch Trạch, anh Chiêu cùng Trúc Cửu em mở mấy cái cường giả đứng tại đại quân phía trước nhất, bọn hắn lớn như núi cao đồng dạng thân thể, tràn đầy cảm giác áp bách. Tôn Dương đứng tại Trúc Cửu em mở đỉnh đầu, nhìn chăm chú lên Nam Thiên môn phía trước rậm rạp chẳng chịt vượt ngoại thiên ma đại quân. Trong lòng lấy ý khí phong phát, ta là thiên đế, cái này thiên giới về ta quản, há lại cho những thứ này mà vật ở đây càng rỡ. Hắn vận đủ tu vi, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cái này hồng hoang là chúng ta hồng hoang, không cho phép bất luận cái gì gian ác sức mạnh trả đạp, theo ta giết. Giết sáu. Vu Diêu đại quân phát khởi xung kích. Bạch Trạch cùng anh Chiêu trước tiên xông vào vực ngoại thiên ma đại quân, mạnh mẽ đâm tới mà sát lục đứng lên. Hai người bọn họ vốn là thái cổ yêu thánh, thiêu chiến khát máu. Lúc này tiến nhập ma vật trong đống, rất nhanh liền giết đỏ cả mắt. Những nơi đi qua, huyết nục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Dám vào xâm ta hồng hoang thế giới, chết. Bạch Trạch mở cái miệng rộng, một ngụm đem mấy trăm ma tộc binh sĩ nuốt vào trong miệng, vậy mà sinh sinh nuốt vào trong bụng. Khác thường hung tàn. Những cái kia ma binh dọa đến nhau nhau tránh né, chỉ sợ trốn được chậm, đã rơi vào Bạch Trạch ăn uống bên trong, trở thành đồ ăn. Không chết đáng sợ, liền sợ bị ăn sống. Một bên khác, anh Chiêu không yếu thế chút nào. Hắn đem hai cái một nửa hôn thiết côn múa đến hô hô vang dội, giống như là sét đánh như thế. Mỗi một côn đập xuống, đều đưa một mảnh ma binh đánh thành thịt nát, đánh tan ma phách. Vu Diêu đại quân sĩ khí như hồng, giết đến vân ngoại thiên ma quân đội liên tục bại lui. Chỉ có Trúc Cửu em mở lặng lặng chờ ở phía xa, nhìn phía trước chiến đấu. Không phải Trúc Cửu em mở không muốn lên đi chiến đấu, mà là Tôn Dương nhường hắn ở lại tại chỗ. Bởi vì Tôn Dương cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Vương ngoại thiên ma trời sinh tính tàn bạo, tất nhiên có thể dễ dàng đem thiên đỉnh quân đội đánh tan, không có khả năng nhất cùng Vu Diêu đại quân tiếp xúc, liền lộ ra nghiêng về một bên hiện tượng. Trong này nhất định tồn tại âm mưu, hoặc đối phương muốn dụ đại quân tiến vào Nam Thiên môn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tôn Dương trong lòng nghiêm túc, vội vàng hạ lệnh cho Bạch Trạch cùng anh Chiêu, để bọn hắn chỉ ở Nam Thiên môn phía trước chém giết, không muốn bước vào đạo cửa chính kia. Nam Thiên môn bên trong, quả nhiên còn ẩn nút mấy chục vạn đại quân, chi quân đội này đang thực lực tổng hợp, xa xa không phải Nam Thiên môn bên ngoài những cái kia ma binh có thể so sánh. Nói một cách khác, nếu như nói phía ngoài là ma binh, bên trong mai phục chính là ma tướng. Thần Tôn đợi đã lâu, gặp Vu Diêu đại quân rõ ràng có cơ hội trùng sát đi vào, nhưng thủy chung tại Nam Thiên môn bên ngoài bắt lấy những cái kia phổ thông ma binh truy sát, không có tiến vào Nam Thiên môn ý tứ, nhất thời cấp bách dậy rồi. Bởi vì Thái Ức Thiên Tôn xuất linh thiên đình binh mã đã đánh tới, chẳng mấy chốc sẽ giết đến Lăng Tiêu bảo điện. Thần Tôn duy nhất kiêng kỵ chính là Thái Ức Thiên Tôn, đến nỗi Bạch Trạch cùng anh Chiêu bọn hắn, hắn có lòng tin nghiền ép. Tất nhiên không thể gậy ông đập lưng ông, chỉ có thể chủ động đánh ra. Thần Tôn không dám mà giống lên một tiếng, dẫn dắt quân đội giết ra Nam Thiên môn. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, một cỗ nồng nặc ma huy liền tràn ngập ra, vô song sát khí tạo thành một đầu cao lớn vạn trượng dị thú, giữ tận nhất định lộ trường 361 chiến thiên đạo cảnh cường giả phân thân. Thần Tôn thực lực cao thâm mặt chắc, vượt rất xa bán thánh đại viên mãn. Nếu như Tôn Dương đoán chừng không tệ, hắn hẳn là nữ hoa trong miệng thiên đạo sứ giả cấp bậc cường giả, tương đương với hồng hoang thế giới bên trong thiên đạo thánh nhân. Bởi vì đối phương không phải hồng hoang thế giới sinh linh, chịu đến hồng hoang thế giới thiên đạo áp chế, tại hồng hoang thế giới bên trong chỉ có thể phát huy ra siêu việt bán thánh đại viên mãn thực lực, lại không cách nào phát huy ra thiên đạo thánh nhân thực lực. Tôn Dương thể nội bên trong tiểu thế giới, đồng nhiên chuyển ra nữ hoa nhắc nhở âm thanh. Thiếu chủ, là hắn, ngươi phải cẩn thận. Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi chỉ là. Tôn Dương liền vội vàng hỏi. Hắn chính là tại đường hầm không thời gian bên trong, trọng thương ta cái kia hóa thành hình người thiên đạo. Nữ hoa cảm xúc kích động lên. Tôn Dương nghe xong, tâm lập tức nhấc lên. Nghĩ không ra đối phương so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Chỉ là, nữ hoa lại lộ ra nghi hoặc. Không đúng rồi, người kia khí tức là cái kia thiên đạo không sai, nhưng mà không phải như thế không đầy đủ, cho dù có hồng hoang thế giới thiên đạo bài xích, ít nhất cũng có thể phát huy thiên đạo thánh nhân thực lực, làm sao lại suy yếu nhiều như vậy? Nữ hoa tỷ tỷ, cũng có thể đây chỉ là cái kia thiên đạo hình chiếu phân thân. Nếu thật là phía ngoài thiên đạo tiến vào, hồng hoang thế giới thiên đạo không có khả năng không xuất thủ ngăn cản. Tôn Dương phân tích một chút. Cũng đúng, thiếu chủ, ngươi muốn chú ý an toàn, nếu như chuyện không thể làm, tuyệt đối đừng tẩy mạnh, tộc nhân của chúng ta vẫn chờ chúng ta trở về giải cứu đâu. Nữ hoa dặn dò. biết, nữ hoa tỷ tỷ. Hai quân đối chọi, nhất cổ tác khí. Tôn Dương xuất lĩnh trúc cửu M, Bạch Trạch cùng anh chiêu ba cái cường giả thời thượng cổ, xông vào Vu Yêu trăm vạn đại quân phía trước nhất, hướng về vực ngoại thiên ma quân đội đánh tới. Mấy cường giả cùng nhau xuất thủ, thi triển sát chiêu. Vành muốn, vành muốn, vành muốn, cấp tốc cắt vào vực ngoại thiên ma quân đội. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe. Những cái kia ma binh ma tướng bị mấy người lực lượng cường đại quét ngang, trong nháy mắt chết một mảnh, hóa thành ma khí tiêu tán. Bất quá những thứ này Tôn Kép không phải mấy người mục tiêu. Bọn hắn đồng thời đón lấy sát khí hừng hực đánh tới vực ngoại thiên ma thủ lĩnh, cái kia bị quần quật ma khí bao khỏa thật tôn. Thổ dân, các ngươi thật sự cho rằng dựa vào số lượng liền có thể bù đắp giữa hai bên chênh lệch sao? Thần Tôn trên mặt lộ ra khinh thường. Hắn bỗng nhiên huy động trong tay ma đao, chém ra một đạo 10 vạn trượng đao khí, hướng về Tôn Dương bọn người hung hăng bổ tới. Hư không bị cắt đứt, xuất hiện một đạo hố đen lớn. Trong lỗ đen đã tuôn ra quần quật hỗn độn khí lưu. Nhất kích vậy mà có thể cắt ra hồng hoang thế giới bản thể. Uy lực này, quá kinh khủng. Tôn Dương bọn người vội vàng thôi động tối cường tu vi, cùng ngăn cản uy lực một kích này. Vành muốn, mấy người bị đao khí đẩy lui, trong lồng ngực huyết khí lan lộn. Thần Tôn cao cao tại thượng, nhìn xuống Tôn Dương. Thổ dân, các ngươi không phải bản tôn đối thủ, ngoan ngoãn bó tay liền, thật là ít ăn chút đau khổ. Ma đầu, đừng muốn cản rỡ. Trúc Cửu Em mở giận dữ, dây rùa đạt ngàn giảm thân thể khổng lồ, thi triển thời gian phát tắc, đồng nhiên hướng về Thần Tôn công tới. Không biết lượng sức, Thần Tôn tay không chụp tới. Một cái che khuất bầu trời đại thủ vô căn cứ sinh ra, chụp vào Trúc Cửu Em mở thân thể khổng lồ. Phúc. Theo một tiếng vang trầm, Trúc Cửu Em mở đã bị một mực chụp vào trong bàn tay, vô luận hắn dây rùa như thế nào, đều dây rùa không thoát. Thần Tôn đống nhiên bóp. Cách cách ba. Xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên. Trúc Cửu Em mở cuồn phún một ngụm tiên huyết, thống khổ và phẫn. Thổ dân, tại bản tôn trong mắt, ngươi chẳng qua là một đầu nhỏ bé rắn mà thôi. Thần Tôn hung hăng hơi vung tay, Trúc Cửu Em mở dài đến ngàn dặm thân thể, liền bị đánh xuống đi. Vang một tiếng, vừa vặn đụng phải hạ giới Linh Sơn. Linh Sơn bị nện sập một góc. Đại Lôi Em mở tự ở đó trùng kích cực lớn bên trong, bị nát thành một miệng. Nhất kích đem Trúc Cửu Em mở trọng thương, Thần Tôn nhìn về phía Tôn Dương bọn người, không chút kiêng kỵ cười như điên. Đám dân bản xứ, các ngươi là đầu hàng đâu, hay là muốn bản tôn xuất thủ? Đánh rắm. Ta Bạch Trạch tín điều bên trong, chưa từng có đầu hàng hai chữ, xem chiêu. Bạch Trạch đang muốn xông đi lên, bị Tôn Dương ngăn lại. Hắn lắc đầu, ngươi đi lên, như thế không phải là đối thủ của hắn, nếu là ngươi cũng bị thương, phần thắng của chúng ta sẽ càng nhỏ hơn. Thế nhưng là, thiếu chủ, hắn sẽ không buông tha chúng ta, cùng cuối cùng biệt khuất chết đi, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Bạch Trạch cảm xúc rất xúc động. Anh chiêu dương lên trong tay hai khúc hồn tiết côn, phụ hòa nói, Bạch Trạch nói không sai, chúng ta yêu tộc chưa bao giờ sợ chết qua. Ai nói các ngươi muốn đi chịu chết? Chúng ta còn có cơ hội. Tôn Dương nói. Bạch Trạch cùng anh chiêu không hiểu, thiếu chủ, ý của ngươi là hai người các ngươi xuất lĩnh Vu Yêu đại quân, mau chóng thanh trừ những cái kia ma binh ma tướng, cái kia ma đầu, ta tới đối phó. Tôn Dương nói. Thế nhưng là thiếu chủ, không thể a, dạng này quá nguy hiểm. Bạch Trạch cùng anh chiêu đều không đồng ý. Bây giờ Tôn Dương chính là bọn hắn người lãnh đạo, bọn hắn tuyệt không nhường một chút Tôn Dương đơn độc là mạo hiểm. Các ngươi yên tâm, chẳng lẽ các ngươi quên đi nữ hoa tỷ tỷ? Tôn Dương cười nói. Bạch Trạch cùng anh chiêu nghe xong, lập tức yên lòng. Có yêu tổ xuất thủ, này ma phải trừ. Thiếu chủ, ngươi còn là phải cẩn thận một chút, như gặp nguy hiểm, lập tức lùi về sau. Bạch Trạch dặn dò. Các ngươi yên tâm đi. Tôn Dương không do dự nữa, cầm trong tay thanh dương kiếm, hướng về trên trời cái kia ngàn trượng ma ảnh bay đi. Hắn không lên tiếng không tin nói, kẻ xâm lấn, ta tới cùng ngươi tranh tài một hồi. Liền ngươi. Thần Tôn cười ha ha, tiếng cười tương đương càn rỡ, tràn đầy nồng nặng khinh thường. Một cái mới đại la cảnh sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tôn khiêu chiến, đơn giản chính là ngu muội vô tri. Ai vô tri, đánh qua mới biết được. Tôn Dương bất vi sở động, hắn cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào tu vi cao chiến đấu, phong cách chiến đấu của hắn là dựa vào nhục thân đối cứng. Tại Thần Tôn khinh thị bên trong, Tôn Dương bỗng nhiên thôi động không gian đại đạo, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đối phương sau lưng, huy động thanh dương kiếm, một kiếm hướng về hắn đánh xuống. Oeng. Một kích này ở giữa mục tiêu, bất quá chỉ là bổ ra cái kia quần quần hộ thể ma khí. Ma khí bên trong lại là ngăm đen sắc lân phiến. Đây mới là Thần Tôn bản thể, lần thứ nhất bại lộ ở trước mặt người ngoài. Phù du lay cây. Thần Tôn đột nhiên xoay người, vung lên ma đao hướng Tôn Dương bổ tới. Không gian tuấn di. Tôn Dương không có đón đỡ, tuấn di đến Thần Tôn nơi ngực, lần nữa chém ra một kiếm. Bất quá, lần này hắn vận dụng Niết Bàn chi hỏa, mang theo quần quần ngọn lửa kiếm khí dễ dàng liền phá vỡ Thần Tôn hộ thể ma khí, đứng tại ngăm đen sắc trên lân phiến. Cách cách. Một tiếng vang dọn, Thần Tôn cái kia lực phòng ngự có thể so với linh bảo lân phiến, vậy mà nát mấy khối. Chương 362 Tôn Dương đánh tơi bởi vực ngoại thiên ma, Thái Ức Tiên Tôn tới trợ trận, làm sao có thể? Một cái mới đại La Kim Tiên cảnh giới sâu kiến, vậy mà có thể thương ta. Thần Tôn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nơi nào lại biết, tu luyện rời núi quyết đệ lục trọng cùng Thánh Long biến tầng thứ 7, tăng thêm Bát Cửu Huyền Công đã tu luyện tới tiểu thành, Tôn Dương nhục thân cường độ đã có thể so với hậu thiên linh bảo, tùy tiện vung tay lên, liền có thể đánh nát một tòa cao ngàn trượng núi. Tăng thêm cực phẩm tiên tiên linh bảo Thanh Dương kiếm sắc bén, Niết Bàn chi hỏa đốt cháy hết thảy cuồng bạo quy tắc, uy lực càng là bạo tăng. Coi như Thần Tôn thực lực cao cường, đặt đến thiên đạo cảnh, nhưng mà hắn buông xuống hồng hoang thế giới chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, cứ kéo dài tình huống như thế, có thể bị Tôn Dương đả thương, cũng coi như bình thường. Tôn Dương không có cho Thần Tôn quá nhiều phản ứng thời gian, Thanh Dương kiếm liên tục huy động, chém ra từng đạo kiếm khí bén nhọn. Mỗi một đạo kiếm khí vung ra, đều có thể tại trên thân Thần Tôn chém ra một đạo khe. Tuy vài chục trượng đại khe, đối với thân thể khổng lồ Thần Tôn tới nói, căn bản là không tính là cái gì, nhưng mà bị trong mắt của hắn sâu kiến gây thương tích, trong lòng của hắn tương đương khó chịu. Thổ dân, cũng dám làm tổn thương ta, chết cho ta. Thần tôn trong tay ma đao ông một tiếng, chém vỡ hư không, hướng về Tôn Dương hung hăng đánh xuống. Chịu đến cường đại kia pháp tắc áp bách, Tôn Dương hành động đột nhiên biến chỉ trệ đứng lên, thậm chí ngay cả thể nội tu vi cũng bắt đầu vận chuyển mất linh. Không hổ là thiên đạo cảnh cường giả, coi như chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, coi như bị áp chế đến bán thánh cảnh giới đại viên mãn, vẫn như cũ có không có gì sánh kịp thủ đoạn. Tôn Dương gian khổ thôi động không gian đại đạo pháp tắc, miễn cưỡng tuấn di mấy lần, vẫn như cũ bị một đao bổ trúng. Hắn có thể so với hậu thiên linh bảo nhục thân, cư nhiên bị cái kia cuồng bạo đao mang trong nháy mắt chôn vùi. Thiếu chủ, Tôn Dương huynh đệ, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Bạch Trạch, anh chiêu cùng Hình Thiên bọn người thấy, khỏe mắt. Thần Tôn cười ha ha, trong tay ma đao một ngón tay, vô cùng cuồng ngạo nói, không biết tự lượng sức mình, các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi bản tôn từng cái đi giết. Bạch Trạch bọn người vừa định liên thủ cùng Thần Tôn liều chết tương bác, vì Tôn Dương báo thù, đống nhiên kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị nhìn về phía Thần Tôn sau lưng. Là thiếu chủ. Bạch Trạch kích động không thôi. Quả nhiên, không hổ là Tôn Dương huynh đệ, ta quên đi hắn còn nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, có thể niết bàn chủ sinh. Hình Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Thần Tôn cảm thấy không thích hợp, đống nhiên quay đầu lại. Liền thấy Tôn Dương tay cầm thanh dương kiếm, đang giễu cợt nhìn về phía hắn. Làm sao có thể, nhục thể của ngươi đã bị ta đánh thành nát bấy, cũng bị ma diệm đốt thành hư vô, vì cái gì còn chưa chết? Ai nói cho ngươi nhục thân bị vênh thành nát bấy, liền nhất định sẽ chết? Tôn Dương không hỏi lại. Thần Tôn bị mắng phải cứng lại, thần sắc âm trầm nói, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Vậy thì thử nhìn một chút. Vừa rồi Tôn Dương là bị Thần Tôn quỷ dị trở tay không kịp, bây giờ biết lai lịch của đối phương, hắn có lòng tin một trận chiến. Lần này, hắn không đợi Thần Tôn phát chiêu, xuất thủ trước. Thân hình đột nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa, Thần Tôn sườn trái, không có sử dụng thanh dương kiếm, mà là nắm đấm hung hăng một quyền nện ở trên lân phiến. Cách sơn đảng lưu, một cỗ cùng bạo ám kình xuyên thấu qua vô cùng cứng rắn lân phiến, hướng về Thần Tôn trong thân thể đánh tới. Thần Tôn gặp Tôn Dương không sử dụng vũ khí, vậy mà bỏ dài lấy ngắn, trực tiếp dùng nắm đấm tới đánh chính mình, trên mặt đã lộ ra nồng nặc trêu tức. Nhưng mà, trong miệng hắn phế vật hai chữ còn không có phun ra, đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng cực nhanh mà xuyên qua nhục thể của hắn, hướng về trái tim của hắn đánh tới. Lần này dọa đến hắn nhảy một cái. Tâm mạch của hắn chấn động, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Làm sao có thể, ta cư nhiên bị một con kiến hôi đánh hộc máu. Thần Tôn cảm thấy khó mà tiếp thu. Hắn dĩ vãng quen thuộc cao cao tại thượng, bình thường ai dám nghịch ý nguyện của hắn. Không nghĩ tới, hắn thấy yếu đến cùng sâu kiến không sai biệt lắm nhân loại, vậy mà đem hắn đả thương. Cái này khiến cho hắn tức giận vô cùng. Thổ dân, ngươi chọc giận ta. Ma đầu, lại ăn một quyền. Tôn Dương một kích thành công, cũng không có mảy may dừng lại, thôi động không gian đại đạo, thuấn di đến Thần Tôn sườn phải chỗ, lại là hung hăng một quyền đập xuống. Đồng thời đánh ra một đạo niết bàn chi hỏa, thông qua quyền kình, rót vào trong thân thể của hắn. Một quyền này chẳng những khiến cho Thần Tôn đau đớn khó nhịn, niết bàn chi hỏa càng là đốt lên trong cơ thể hắn huyết nục tinh khí, đem hắn dọa cho phát sợ. Đáng giận. Thần Tôn vội vàng vận chuyển tu vi, đem cái kia đám niết bàn chi hỏa bức ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng là, Tôn Dương công kích cũng không có dừng lại ý tứ, hắn không ngừng mà xuất hiện tại Thần Tôn nhục thân khác biệt chỗ, chuyên môn chọn nhược điểm ra tay. Trong lúc nhất thời đem Thần Tôn đánh chật vật không chịu nổi. Thần Tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc Tôn Dương tốc độ phản ứng quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào khóa chặt Tôn Dương dấu vết. Song phương đấu mấy chục cái hiệp, Thần Tôn liền Tôn Dương góc áo đều không có đụng tới một chút. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không Hồng Hoang thế giới thiên đạo xuất thủ. Nhưng mà hắn rất nhanh liền hủy bỏ. Chính hắn cũng là một cái thiên đạo cảnh tồn tại, tự nhiên biết thiên đạo tập tính, trừ phi gặp phá hư thế giới quy tắc sự tình, bằng không không gặp qua hỏi thế gian hết thảy. Thổ dân, tốt nhất đừng cho ta bắt được ngươi, bằng không đưa ngươi rút hồn luyện phách. Thần chuẩn sắc mặt tương đương âm trầm. Đối với hắn uy hiếp, Tôn Dương lại trở về kính một quyền. Lần này nện ở trên mũi Thần Tôn, lập tức đem hắn đánh máu mũi chảy ngang. Thần Tôn ngao ngao kêu to, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Ma Phệ Linh đại pháp. Một cỗ hào quang màu đỏ ngòm từ trên người hắn lan tràn ra, cuồn cuộn ma khí phun ra, tràn ngập toàn bộ màn trời. Ma khí những nơi đi qua, vô luận là Vu Yêu hai tộc quân đội, vẫn là những cái kia ma binh ma tướng, trên người bọn họ khí huyết chi lực cư nhiên bị lực lượng cuồng bạo cưỡng ép rút ra ngoài thân thể. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm liên tiếp, những cái kia cuồn cuộn huyết nhục tinh khí bị ma khí hấp thu, Thần Tôn khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Không thể tùy ý hắn tiếp tục như vậy. Tôn Dương toàn lực thôi động trong huyết mạch niết bàn chi hỏa, đem chính mình bao vây lại, đang chuẩn bị vận dụng nguyệt tộc thanh khí. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Tôn Dương tiểu hữu, bần đạo tới giúp ngươi một tay. Nguyên lai là Thái Ức Thiên Tôn, hắn cuối cùng xuất thủ. Liền thấy Thái Ức Thiên Tôn cưỡi Cửu Linh Nguyên Thánh, từ Nam Thiên môn nội sát đi ra. Trong tay hắn phất trần hất lên, phương viên ngàn trượng ma binh ma tướng toàn bộ nổ thành hắc vụ. Cửu Linh Nguyên Thánh há miệng hút vào, lập tức đem những cái kia hắc vụ hút vào trong miệng, đáp ý mà nuốt xuống. Chương 363 cứu khổ cứu nạn Thái Ức Thiên Tôn, Hồng Hoang thế giới thủ hộ giả. Thái Ức Thiên Tôn đến, lập tức đưa tới Thần Tôn cảnh giác. Thần Tôn trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn nhìn một hồi Thái Ức Thiên Tôn, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi còn là xuất thủ. Bần đạo lại không ra tay, Hồng Hoang thế giới liền muốn sinh linh đồ thán. Thái Ức Thiên Tôn nuốt nuốt râu ria, nghiền ngẫm nhìn về phía Thần Tôn. Nếu như ngươi chỉ là công chiếm thiên đỉnh, làm cái này thiên giới chi chủ, bần đạo có thể không rảnh để ý, đại gia bình an vô sự. Nhưng mà, ngươi không nên đi tiến công Thái Em Mở Tinh. Người ta đều hiểu, Thái Em Mở Tinh cất giấu thái cổ bí mật, quan hệ đến toàn bộ Hồng Hoang thế giới vận mệnh, động Thái Em Mở Tinh liền sẽ để Hồng Hoang thế giới pháp tắc biến tàn khuyết không đầy đủ, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Người ta nguyên bản không phải thế giới này sinh linh, cần gì phải cân nhắc thế giới này được mất. Thần Tôn đùa cợt nói, chẳng lẽ ngươi tới đây cái thế giới không phải có mưu đồ. Thái Ức Thiên Tôn nhẹ gật đầu, bần đạo đúng là có mưu đồ, bất quá chỉ là tới cảm ngộ cự nhân tộc bản thị một mạch lực chi đại đạo pháp tắc, mà không phải tới cướp đoạt nơi này thế giới bản nguyên. Cho nên ngươi nhất định phải đối địch với ta. Thần Tôn ngữ khí càng thêm băng lãnh. Trong hỗn độn đọa lạc giả, ngươi còn chưa xứng làm địch nhân của ta. Thái Ức Tiên Tôn thôi động Cửu Linh Nguyên Thánh, hướng về Thần Tôn tới gần. Tôn Dương sớm đoán được Thái Ức Tiên Tôn bất phàm, không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng không phải Hồng Hoang thế giới sinh linh, nghe hắn đối với Thần Tôn giọng nói chuyện, tựa hồ hắn tại Hồng Hoang thế giới bên trong, cũng chỉ là một cái thân ngoại hóa thân. Bây giờ chiến sự căng thẳng, Tôn Dương không có suy nghĩ nhiều, cảnh giác chú ý đến Thần Tôn nhất cử nhất động, đang chờ đợi cơ hội. Rất nhanh, Thái Ức Tiên Tôn thi triển thần thông, đã biến thành ngàn trượng cự nhân, cùng Thần Tôn đánh lên. Hắn hất lên phất trần, chính là một đạo ngũ sắc thần quang, hướng về Thần Tôn bao phủ mà đi. Thần Tôn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cực lớn ma đao đánh xuống, chém ra một đạo cắt đứt thiên địa la mang. Vành ba, hai đạo công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, chạm vào nhau chỗ không gian bị đánh sụp đổ, lộ ra một cái ngàn trượng đại hắc động, vô số hỗn độn khí đổ bên ngoài dũng mãnh tiến ra. Bất quá ở thế giới quy tắc chữa trị một chút, hắc động trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Hai người cũng là bán thánh cảnh giới đại viên mãn, thực lực tương xứng, nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Trung quanh bọn họ ngàn dặm bên trong, vô luận Vu Diêu hai tổ quân đội hay là vực ngoại thiên ma quân đội, không người nào dám tới gần một chút, bởi vì ai cũng không biết lúc nào sẽ có một đạo công kích dư ba hướng chính mình bổ tới. Loại kia hủy thiên diệt địa công kích có thể chôn vùi hết thảy. Tất nhiên Thái Ức Thiên Tôn là tới trợ quyền, Tôn Dương đương nhiên sẽ không nhường một mình hắn cùng Thần Tôn đấu. Huống hồ hắn cũng nghĩ cùng dạng này cường giả chiến đấu, để trong chiến đấu tăng cường chính mình thực lực. Thừa dịp Thái Ức Thiên Tôn cùng Thần Tôn đối banh cơ hội, Tôn Dương thuấn di đến Thần Tôn bên cạnh thân, hung hăng một quyền hướng hắn điểm yếu đánh tới. Phúc. Một tiếng vang trầm truyền ra, Thần Tôn đống nhiên cảm thấy ba sườn mềm nhũn, sử dụng ma đao khí lực lập tức yếu đi mấy phần, xuất đao chính xác cũng sai lệch một điểm. Thái Ức Thiên thừa cơ một bước tiến lên trước, thu hồi phát trận, Thần Tôn ngực đánh tới. Vành ba, Thần Tôn bị đẩy lui mấy chục vạn trượng xa, phun một ngụm máu tươi đi ra. Tôn Dương tiểu hữu, làm được tốt. Ức Thiên Tôn hướng Tôn Dương khen ngợi nở nụ cười, vung vẩy phát trận, thừa thắng xông lên. Đương nhiên, nắm giữ một đầu không gian đại đạo, Tôn Dương tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền chuyển rời đến Thần Tôn sau lưng, nhắm ngay chỗ yếu hại của hắn lại là một quyền. Thần Tôn còn không thở nổi, Thái Ức Thiên Tôn công kích lại đến, trong tay hắn phất trần đột nhiên hóa thành vạn trượng tơ bạc, hướng về Thần Tôn rút đi. Cách ba, Thần Tôn trên thân lân phiến cho quất bay, lần nữa tăng thêm một đạo vết thương sâu tới xương. Đáng giận, đáng giận. Thần Tôn nguyên bản có thể cùng Thái Ức Thiên Tôn đấu cái không phân cao thấp, không nghĩ tới tăng thêm một cái trong mắt hắn như là run rế Tôn Dương, vậy mà đã biến thành thiên về một bên. Hắn hoàn toàn chưa kịp thở một cái, Tôn Dương công kích lần nữa giết đến. Tôn Dương thi triển Bát Cửu Huyền Công, đột nhiên đã biến thành trăm trượng đại, thuấn di đến Thần Tôn sau lưng, nhắm ngay sau gáy của hắn chính là nhất trọng quyền. Bao quanh niết bàn chi hỏa tất cả, hung hăng nện xuống. Oeng! Cách sơn đảng lưu ám kình, đem Thần Tôn chấn động đến mức có chút nào choáng hoa mắt. Lúc này, Thái Ức Thiên Tôn cầm trong tay Thiên Tôn kiếm, hung hăng hướng Thần Tôn trên cổ chém tới. Phốc! Thiên Tôn kiếm xẹt qua, Thần Tôn lập tức đầu thân phân ra. Đầu bị đánh phải bay lên. Bất quá, Thần Tôn không hổ là vực ngoại thiên ma, liền xem như đầu bị chém đứt, vẫn không có chết. Hắn bay đi qua, bắt được đầu lâu của mình, hướng về trên cổ nhấn một cái, theo quần quần ma khí thoáng qua, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thái Ức Thiên Tôn không cảm thấy kinh ngạc, thừa dịp Thần Tôn còn không có lấy lại tinh thần, lại làm một kiếm chém tới, lập tức chém một cánh tay của hắn. Lần này, Tôn Dương không có chờ Thần Tôn nhận về cánh tay, vội vàng thuấn di đi qua, đem hắn cánh tay thu vào thể nội tiểu thế giới. Cơ thể cùng cánh tay liên hệ bị chặt đứt, tương đương nguyên thần của hắn cũng bị cắt đứt một bộ phận, Thần Tôn chịu này trọng thương, một ngụm máu đen phun tới. Thái Ức Thiên Tôn thừa cơ lần nữa vung ra một kiếm, tan mất Thần Tôn một cánh tay khác. Tôn Dương bắt chước làm theo, lần nữa đem thu vào thể nội tiểu thế giới. Liên tục bị thương nặng, Thần Tôn tổn thương nguyên khí nặng nề, rốt cuộc không thể là Thái Ức Thiên Tôn đối thủ. Gặp đại thế đã mất, hắn vô cùng phẫn nộ nhìn thoáng qua chân trượt Tôn Dương, đối với Thái Ức Thiên Tôn nói, ngươi biết, coi như giết ta cái này hóa thân, ta cũng không chết được, tối đa chỉ là để cho ta bản thể thụ thương. Ngươi thật nghĩ kết xuống oán thù này sao? Bần đạo nói qua, ngươi không xứng làm địch nhân của ta. Thái Ức Thiên Tôn không hề bận tâm, bất vi sở động. Lần này chủ tính vô số kỷ nguyên âm mưu, không nghĩ tới kết quả là phải sắp thành lại bại, Thần Tôn cắn răng nghiến lợi nói, đi, ngươi chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Chuyện sau này hãy nói, ít nhất, bần đạo trước mắt không hối hận. Thái Ức Thiên Tôn dưới trướng Cửu Linh Nguyên Thánh đông nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một đầu thông hướng 18 tầng địa ngục thời không thông đạo bị đạt thông, vô số ác quỷ tại trèo lên trên, phát ra tiếng kêu thê lương. Thái Ức Thiên Tôn bóp cái pháp quyết, thời không thông đạo bên trong đống nhiên bay ra một cái đại thủ, đem Thần Tôn hướng phía dưới mang xuống. Sau đó Thái Ức Thiên Tôn hất lên phất trần, cái thời không kia thông đạo biến mất không thấy. Thái Ức Thiên Tôn thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng. Tôn Dương không hiểu vẫn nói, Thái Ức Thiên Tôn, vừa rồi cái chỗ kia là U Minh địa ngục a, đem hắn đánh vào địa ngục, không sợ hắn hỏa loạn U Minh giới sao? Không đến thiên đạo cảnh, hắn không có bản sự kia. Thái Ức Thiên Tôn hất lên phất trần, mỉm cười vớt vớt râu ria. Tôn Dương tiểu hữu, vân đạo có cái bí mật, vốn là chỉ có thánh nhân mới có tư cách biết, bây giờ không ngại nói cho ngươi. Bí mật gì? Tôn Dương hiếu kỳ vấn đạo. U Minh tầng thứ 18 địa ngục là một cái độc lập tiểu thế giới, kỳ thực chính là Hồng Hoang thế giới một tòa ngục giam, chuyên môn giam giữ những cái kia đại gian đại ác chi đồ, hay là ngấp nghé Hồng Hoang thế giới cùng đồ. Nguyên lai, cứu khổ cứu nạn Thái Ức Thiên Tôn, lại là Hồng Hoang thế giới thủ hộ giả. Từ ban cổ khai thiên tích địa bắt đầu, hắn liền một mực thủ hộ lấy thế giới này, chương 364 Tôn Dương Thiên Đế, trọng phong thiên đỉnh bách quan. Thần Tôn bị Thái Ức Thiên Tôn giam giữ vào tầng thứ 18 địa ngục, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa, bởi vì nơi đó là thiên đạo nhà giam. là cả hồng hoang thế giới địa phương tối tăm nhất. Thu bị thương nặng hắn, chỉ có thể cùng những cái kia sớm hơn thời kỳ giam giữ tù phạm đánh nhau chết sống, lấy mưu cầu một chút hy vọng sống. Đã mất đi thủ lĩnh, vực ngoại thiên ma quân đội lòng người tan rã, sĩ khí ngã xuống đáy cốc. Vu Diêu hai tộc đại quân thì sĩ khí đại trấn, nhất cử sát nhập vào Nam Thiên Môn. Thái Ức Thiên Tôn mang tới Thiên Đình quân đội, cũng từ thiên giới phương đông đánh tới, trước sau truy kích chạy tán loạn vực ngoại thiên ma đại quân. Nửa ngày sau, tất cả vực ngoại thiên ma quân đội toàn bộ bị diệt. Loạn lạc đã lâu thiên giới, cuối cùng nên đón quang minh. Lăng Tiêu bảo điện, Tôn Dương ngồi ở trên ghế cửu long, quan sát phía dưới văn võ bá quan. Dư Vũ Vân thì song song ngồi ở bên người của hắn. Văn võ bá quan toàn bộ quỳ xuống, thành kính đi ba quỳ chín lạy lại lễ. Thiên đế vạn thánh, vạn thánh, vạn không hai thánh. Thiên hậu vạn thánh, vạn thánh, vạn thánh. Dư Vũ Vân phảng phất là đang nằm mơ như thế, tâm tình kích động đến ghê gớm. Phía dưới có thể tất cả đều là nàng trước đó muốn sùng bái thần tiên a, bây giờ bọn hắn toàn bộ đều quỳ gối trước mặt mình, đây hết thảy đều bởi vì chính mình bên người nam nhân. Nàng đến rất hạnh phúc, vô ý thức kéo Tôn Dương cánh tay, đem đầu tới gần. Vũ Vân, thích không? Tôn Dương đột nhiên hỏi. Chỉ cần cùng với ngươi, ta liền ưa thích. Dư Vũ Vân hướng về phía Tôn Dương nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, tam giới quần phương tất cả đều thất sắc. Chúng tiên tham viếng hoàn tất hậu, Tôn Dương hơi hơi đưa tay. Các khanh bình thân. Tạ thiên đế. Chúng tiên toàn bộ đứng lên, cung cung kính kính chia quan văn cùng quan võ, đứng thành hai nhóm. Tôn Dương tiếp tục nói, thiên giới loạn lạc đã trở lại yên tĩnh, nhưng mà nguy cơ vẫn không có giải trừ, mà tiên giới tứ đại bộ châu, ngoại trừ Đông Thắng Thần Châu, còn lại tam đại bộ châu tất cả đều luân hãm, U Minh giới, huyết hải nổi giận, A Tu La nhất tộc thừa cơ làm loạn, muốn đánh chiếm diện tích phủ, cắt cứ toàn bộ U Minh giới. Hồng Hoang hải ngoại vẫn có thật nhiều ẩn nặc vô số năm cường tộc, ý đồ đi ra kiếm một chiến canh. Hồng Hoang tinh không cũng ẩn giấu không thiếu không biết cường giả. Tôn Dương những lời này, trong nháy mắt nhường những cái kia bởi vì thiên giới thu phục mà đắc chí thần tiên tỉnh táo lại. Bọn hắn nhao nhao toát mồ hôi lạnh, đối với Tôn Dương thái độ càng cung kính. Tôn Dương tự nhiên nhìn ra được nét mặt của bọn hắn biến hóa, bất quá hắn cũng không để ý tới. Nói thật ra, hắn tại Hồng Hoang thế giới cũng bất quá là một cái khách qua đường. Về sau cuối cùng phải ly khai Hồng Hoang thế giới, trở về giới. Nhưng mà Tôn Dương là một cái có ơn tất báo người. Hồng Hoang thế giới thành tựu hắn, nơi này có quá nhiều người từng trợ giúp hắn, chỉ có nhường Hồng Hoang thế giới an toàn không lo, hắn về sau mới có thể yên tâm rời đi. Nói rõ tình thế trước mắt, Tôn Dương mở phiên tòa trật tự. Thiên Đình lúc đầu quân đội sẽ cùng Vu Diêu hai tộc quân đội thành mới Thiên Đình đại quân. Tôn Dương đảo mắt bách quan, tiếp đó nhìn về phía Thiên Đồng Nguyên Soái. Phong Thiên Đồng vì mới binh mã đại nguyên soái. Tạ thiên đế. Thiên Đồng Nguyên Soái như thế nào cũng không nghĩ ra, bị trục xuất thiên giới hậu, một ngày kia hắn còn có thể trở về, mà lại là nở mày nở mặt mà trở về, còn lên làm thiên giới binh mã đại nguyên soái. Bây giờ thiên giới cũng không phải trước kia thiên giới có thể so sánh. Trước kia binh mã đại nguyên soái Lý Tĩnh cũng mới thống lĩnh 50 vạn thiên binh thiên tướng. Bây giờ Thiên Đình binh mã ước chừng vượt qua 120 vạn người, so trước đó còn hơn gấp 2 lần. Thiên Đồng Nguyên Soái cảm kích không hiểu, đem Tôn Dương phần này dịu dắt tri ân khắc trong tâm khảm. Phong binh mã đại nguyên soái, Tôn Dương tiếp tục phong quan. Phong Lý Tĩnh vì Thiên Đình trấn thiên đại nguyên soái, thống lĩnh tứ đại thiên vương, ngũ vương bắc đế, 6 binh lục giáp, cửu diệu tinh quân. Tạ thiên đế. Thiên Đình binh mã đại nguyên soái bị Thiên Đồng Nguyên Soái lấy được, Lý Tĩnh vốn là có chút thất lạc. Bây giờ nghe được Tôn Dương phong thưởng, lập tức kích động và phần, thủ hạ của hắn cũng là thiên giới cốt cán sức mạnh a, luận chức quan, không thể so với hắn nguyên lai tham gia quân ngũ mã đại nguyên soái kém. Phong Na Cha vì trấn thiên đại nguyên soái phó soái, hiệp trợ trấn thiên đại nguyên soái, thủ hộ thiên giới an bình. Tạ thiên đế. Na Cha chắp tay hành lễ. Phong Thái Bạch Kim Tinh vì Thiên Đình tể tướng. Tạ thiên đế. Thái Bạch Kim Tinh cao hứng lên bớm. Về sau tại Thiên Đình, hắn chính là bách quan đứng đầu. Phong đem rất nhiều trọng yếu chức quan đều phong một lần, Tôn Dương nhìn về phía túi đầu thấp xuống Ngọc Đế, nói, Ngọc Đế ái khanh. Thiên Đế xin phân phó. Ngọc Đế chắp tay hành lễ, phá lệ khiêm tốn. Tôn Dương nói, cái này Thiên Đình chi chủ vị trí vẫn là từ ngươi tới đảm nhiệm a? Thần không dám. Ngọc Đế vội vàng chắp tay hành lễ. Ngươi dĩ vãng có kinh nghiệm thay ta quản lý tam giới, có vấn đề hay không? Tôn Dương vấn đạo. Thiên Đế yêu mến, thần nhất định lo lắng hết lòng quản lý tốt tam giới lục đạo trật tự. Ngọc Đế lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt đã lộ ra kinh hỉ. Phân đất phong hầu hoàn tất, Thiên Đình cũng có thể vận chuyển bình thường. Không ngày sau, liền thiên giới trăm vạn đại quân liền sẽ xuống đất tiên giới, khu trừ họa loạn tam giới thế lực. Thừa dịp binh mã đang tại chỉnh đốn, Tôn Dương mang theo Dư Vũ Vân đi tới giao chỉ. Bây giờ thiên giới thu phục, giao chỉ cũng từ lúc đầu Tây Vương Mẫu Nương Nương trưởng quản. Nhìn thấy Tôn Dương cùng Dư Vũ Vân đến, Tây Vương Mẫu Nương Nương nội vàng xuất lĩnh thất tiên nữ đến đây nên đón. Lao thân bái kiến thiên đế, bái kiến thiên hậu. Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Cam, Tiểu Tử, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục bái kiến thiên đế, bái kiến thiên hậu. Mấy người hành lễ sau đó, Tây Vương Mẫu Nương Nương người thân thiết đi tới, kéo Dư Vũ Vân tay, vì nàng giới thiệu giao chỉ phong cảnh cùng cố sự. Tôn Dương đi tới giao chỉ, trở lại chỗ cũ, không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhìn xem vây quanh chính mình chuyện thất tiên nữ, phía trước hắn mới đến, hóa thành con cá tại hồ sen bên trong gặp được thất tiên nữ tắm rửa sự tình, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó hắn vẫn là hạ giới một cái nho nhỏ sơn thần, bây giờ đã là thống ngự tam giới thiên đế. Thiên đế, cần chúng ta giúp một tay sao? Áo đỏ tiên nữ gặp Tôn Dương hướng các nàng liếc mắt nhìn, lập tức đi tới xin chỉ thị. Bồi ta cùng Vũ Vân đi xem một chút Lăng Vân Thạch Đũa a. Tôn Dương nói. Bây giờ thiên giới đã thu phục, cũng nên một lần nữa ủ chế quỳnh tương ngọc dịch. Tôn Dương vung tay lên, liền đem Hoa Quả Sơn đại trưởng lão Tôn Thái Nhất cùng một chút hầu tử thợ nấu rượu chuyển tới. Tôn Thái Nhất chờ hầu tử lần đầu tiên tới thiên giới, tất cả hưng phấn đến ghê gớm, bị nơi này cảnh đẹp thật sâu hấp dẫn. Chương 365 Vũ Vân Tiên Tử, toàn bộ giao chỉ đều là ngươi, Sơn Thần, đây quả thật là thiên giới giao chỉ sao? Mặc dù Tôn Dương đã trở thành thiên đế, nhưng mà Tôn Thái Nhất vẫn là quen thuộc gọi Tôn Dương Sơn Thần. Có lẽ, từ đầu đến cuối, trong lòng của hắn, Hoa Quả Sơn Sơn Thần chính là lớn nhất, là chí cao vô thượng. Tôn Dương gật đầu mỉm cười. Cái này về sau cũng là các ngươi hậu hoa viên, có rảnh có thể mang khỉ con nhóm đi lên chơi đùa. Sơn Thần, ngươi nói đều là thật sao? Tất cả hầu tử cũng không dám tin tưởng, Tôn Thái Nhất càng là hướng về Tây Vương Mẫu Nương Nương liếc mắt nhìn, rất ý tứ sáng tỏ. Tây Vương Mẫu Nương Nương có thể đáp ứng hay không? Tây Vương Mẫu Nương Nương trong nháy mắt hiểu ý, hòa thuận nở nụ cười, nói, giao chỉ chính là thiên đế nhà, các ngươi Hoa Quả Sơn một mạch, đương nhiên tùy thời có thể đi lên chơi. Quá tốt rồi. Sơn Thần vạn tuế. Tất cả hầu tử đều vây quanh Tôn Dương vui sướng nhảy dựng lên, Tôn Thái Nhất cười gặp răng không thấy mắt, bất quá cũng chỉ có mấy quả còn không có rơi sạch vàng như nến răng. Hoa Quả Sơn là Tôn Dương căn cứ mà, hắn đắc đạo, cho nên hầu tử cũng đi theo thầm lấy, không người nào dám lại khinh thị. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đi tới giao trì chỗ sâu. Liền thấy tiên hà mây trôi ở giữa, bầu trời như ẩn như hiện lộ ra một giờ nhũ thạch. Lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Vân thạch nhũ, Dư Vũ Vân lập tức đỏ mặt. Lăng Vân trung nhũ, hoàn toàn chính là một cái treo ngược vũ hình dạng, ở giữa cái kia đầy một điểm, ẩn ẩn có tiên quang đang ngưng tụ. Đó chính là toàn bộ thiên giới linh mạch tinh hoa, Lăng Vân trung nhũ dựng dục thánh thủy, cũng là ủ chế quỳnh tương ngọc dịch trọng yếu nhất nguyên liệu. Nghe Tôn Dương giảng giải, Dư Vũ Vân mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt mới khôi phục một điểm. Nàng vội vàng đổi chủ đề, tiên giới dáng mây thật rất nhiều xinh đẹp a. Ngươi thích, ở đây tu kiến một gian biệt viện như thế nào? Tôn Dương đề nghị. Tốt lắm. Dư Vũ Vân vui sướng đáp ứng. Nơi này tiên linh chi khí nồng nặc nhất, nếu như ở đây là được, tu vi kia còn không phải xoạt 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 mà hướng lên cao. Đương nhiên, xây biệt viện chỉ là Tôn Dương nhất thời cao hứng. Đến nỗi như thế nào kiến tạo, chuyện này giao cho Đông Hải Long Vương Ngao Quảng liền tốt, hắn am hiểu nhất cái này. Mục đích của chuyến này, tiếp tục sản xuất quỳnh tương ngọc dịch. Bởi vì thiếu hụt nguyên vật liệu, nguyên lai tồn kho quỳnh tương ngọc dịch không sai biệt lắm dùng hết rồi. Tôn Dương nhường Hoa Quả Sơn hầu tử thợ nấu rượu đến đây, chính là muốn bọn họ giải nguyên liệu nơi sản sinh, hiểu rõ thánh thủy đặc chất, dạng này đủ ra tới rượu ngon, mới có thể là thơm nhất tối thuần. Vì để cho thợ nấu rượu nhóm tự thể nghiệm đến thánh thủy thành phần, hắn còn thi pháp nhiếp thủ một ít tích thánh thủy, tách ra để bọn hắn ăn vào. Thánh thủy cửa vào ngọn, tiên khí tràn ngập. Tất cả hầu tử cất rượu đại sư, tất cả lộ ra say mê biểu lộ. Một lát sau, hầu tử nhóm nhau đột phá, thậm chí có con khỉ liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái này không kỳ quái, Lăng Vân thạch nhũ, chẳng có thể ngưng kết một giọt thánh thủy, nhất là chân quý. Một giọt thánh thủy pha loãng hậu chế riêng quỳnh tương ngọc dịch, liền có thể giới cung ứng, có thể thấy được hắn hiếm thấy chỗ. Rời đi Lăng Vân trung nhũ, lại hướng chỗ sâu, là một cái u cốc. U cốc phần cuối, có một chỗ cái giới. Rất nhiều thiên binh thiên tướng ở đây trấn giữ. Dư Vũ Vân nói, Tôn Dương, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Bàn Đào Viên. Tôn Dương cười nói, Bàn Đào Viên. Dư Vũ Vân che miệng kinh hô. Bàn Đào tư vị nàng hưởng qua rất nhiều lần, nhưng mà chân chính muốn gặp được cây bàn đào, nàng ngược lại có chút khẩn trương. Những cái kia cũng là thiên địa linh căn a. Liên trong cây bàn đào thổ nhưỡng, nghe nói cũng là thần kỳ nhất tức nhưỡng. Dư Vũ Vân không kịp chờ đợi nói, Tôn Dương, chúng ta đi vào nhanh một chút. Tốt, đi. Tôn Dương dắt Dư Vũ Vân tay, đi vào cái giới. Tây Vương Mẫu Nương Nương cùng Thất Tiên Nữ rất thức thời không cùng đi vào, chủ động cho Tôn Dương cùng Dư Vũ Vân chứa chút không gian sống chung. Tôn Thái Nhất nhưng là dẫn dắt hầu tử cất rượu đại sư, bắt đầu hướng Tây Vương Mẫu Nương Nương muốn rất nhiều tiền quả, bảo là muốn nghiên cứu cất rượu dùng. Đương nhiên, nghiên cứu là thứ nhất, quan trọng nhất là bọn hắn thèm ăn. Đối với Tôn Thái Nhất yêu cầu, Tây Vương Mẫu Nương Nương là hữu cầu tất ứng, cũng không có mảy may bất mãn ý. Nàng như thế khẳng khái, những thứ này đến từ Hoa Quả Sơn hầu tử liền có lộc ăn, người người đều ăn bụng tròn vo, gương mặt thỏa mãn. Lại nói Dư Vũ Vân bị Tôn Dương mang vào bàn đảo viên bên trong, lập tức bị nồng nặc kia phải ngưng tụ thành giọt mưa là tiên linh chi khí kinh ngạc đến ngây người. Ta thiên, ở đây tu hành một ngày, tốt hơn ở bên ngoài tu hành trăm năm a. Dư Vũ Vân chỉ vào nơi xa dáng mây ở giữa như ẩn như hiện, giống như cầu long đồng dạng cổ thụ vẫn nói, Tôn Dương, những cái kia chính là cây bàn đào sao? Đúng, chúng ta đi qua nhìn. Quá tuyệt vời. Ta vậy mà đi tới bàn đảo viên. Dư Vũ Vân giống như là một cái thả tiểu nữ hài, giang hai cánh tay hướng về bàn đảo viên bên trong bay đi. Bạch y tung bay, da thịt trắng hơn tuyết, tuyệt lệ khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành. Thời khắc này Dư Vũ Vân cực kỳ xinh đẹp. Tôn Dương vội vàng đi theo. Dư Vũ Vân đi tới một khỏa cây bàn đảo phía trước, nhìn xem cổ thụ bên trên những cái kia hồng hồng đại bàn đảo, đưa tay liền đi trích. Vũ Vân, chờ. Tôn Dương, thế nào? Chẳng lẽ những thứ này bàn đảo không thể ăn sao? Dư Vũ Vân có chút đáng tiếc nhìn về phía Tôn Dương. Đương nhiên có thể ăn, cái này toàn bộ bàn đảo viên bàn đảo, ngươi tùy ý ăn. Tôn Dương cười nói. Bất quá, đây đều là 3000 năm mới chín bàn đảo, bên trong có tốt hơn. Nguyên lai là dạng này a. Dư Vũ Vân chạy tới, kéo Tôn Dương cánh tay. Đi, chúng ta nhanh đến bên trong đi xem một chút. Hai người hướng về bàn đảo viên chỗ sâu đi đến. Tôn Dương vừa đi, một bên giới thiệu. Sao, vừa rồi ngươi thấy là 3000 năm mới chín bàn đảo, có 1200 quả, người ăn thành tiên đạo, thể kiện thân nhẹ. Bây giờ thấy được là 6000 năm mới chín bàn đảo, có 1200 quả, người ăn bạch nhật phi thăng, trường sinh bất lão. Những thứ này đều không phải là tốt nhất tại hậu. Tôn Dương cùng Dư Vũ Vân đi tới bàn đảo viên chỗ sâu nhất, nơi này cây bàn đảo càng cao lớn hơn, vô cùng giá mua nhiều. Phía trên kết bàn đảo chính xác rất thưa thớt, trên một thân cây không có bao nhiêu cái. Những thứ này chính là 9000 năm mới chín bàn đảo. Cũng có 1200 quả, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Tôn Dương thi triển pháp thuật, cách không hái được một cái bàn đảo tới, đưa cho Dư Vũ Vân. Vũ Vân, cho ngươi. Cảm ơn ngươi,
Tôn Dương. Dư Vũ Vân tiếp nhận bàn đảo, đắc ý mà bắt đầu ăn. Tôn Dương cũng hái được một cái tới ăn. Chương 366 Hoa Quả Sơn Duyệt Binh, trăm vạn thiên quân binh phát nam chiêm bộ châu, đi dạo một lần bàn đảo viên, 9.059 bàn đảo ăn đủ. Tôn Dương thuận tiện gói một chút bàn đảo. Còn đem mỗi loại 5 cây bàn đảo lựa chọn 200 khỏa tình hình sinh trưởng tốt, hết thể 600 khỏa cây bàn đảo, tính cả hắn sinh trưởng tức ngưỡng, cùng một chỗ cây ghép đến trong cơ thể của hắn bên trong tiểu thế giới. Đây là vì thế giới địa cầu thân nhân cùng về sau lưu. Ra bàn đảo viên, Tôn Thái Nhất chờ Hoa Quả Sơn hầu tử cũng tại bên ngoài chờ đã lâu. Tôn Dương đưa cho bọn hắn một người một cái bàn đảo. Khác hầu tử cất rượu đại sư, lấy được là 6.059 bàn đảo. Tôn Thái Nhất nhận được Tôn Dương đặc biệt chiếu cố, lấy được là 9.059 bàn đảo. Bầy khỉ này tất cả vui vẻ vô cùng. Quay đầu tăng thêm bàn đảo làm nguyên liệu, ủ chế một chút đặc biệt uống. Tôn Dương đối với Tôn Thái Nhất cùng Tây Vương Mẫu Nương Nương phân phó. Đối với cái này, mấy cái hầu tử tự nhiên là hưng phấn và phần. Đến nỗi Tây Vương Mẫu Nương Nương, cứ việc có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thỏa mãn Tôn Dương yêu cầu. Hắn là thiên đế, có cái đặc quyền này, thưởng thụ một chút đặc biệt tốt chỗ. Thiên giới lần nữa khôi phục trật tự, bây giờ là bình định tứ đại bộ châu thời điểm, mà thiên giới đem gió nổi mây phun. Dư Vũ Vân không muốn để cho Tôn Dương lo lắng, lựa chọn tại thiên giới giao trì tiềm tu, cũng tốt vì lui về phía sau quay về vĩnh hằng đại thế giới làm chuẩn bị. Đối với cái này, Tôn Dương vô cùng đồng ý. Hắn cũng không hy vọng Dư Vũ Vân mạo hiểm. Ngày kế tiếp, Từ Thiên Đồng Nguyên xoáy dẫn đội, xuất lĩnh trăm vạn tân biên thiên quân hạ giới. Trạm thứ nhất, trước tiên ở Hoa Quả Sơn duyệt binh. Hoa Quả Sơn bầu trời, Vu Yêu hai tộc, Thiên Đình nguyên bản bộ tạo thành pha trộn đại quân, đạp lên thất thải tường vân, phô thiên cái địa liệt tại giữa không trung. Trung trung điệp điệp, một mắt nhìn không thấy bờ. Hoa Quả Sơn luyện binh trên sân. 4.8 vạn khỉ con quân tay cầm binh khí, uy phong lẫm lẫm mà đang thao luyện, đối với trăm vạn tân biên thiên quân đến, không thèm để ý chút nào. Có nhiều lần sinh tử chiến đấu, cùng với đại lượng tài nguyên tu luyện cung ứng, khỉ con quân chân chính trưởng thành, hầu tử nhóm tu vi trên cơ bản đều tại huyền tiên trở lên. Có một chút tư chất tốt hầu tử, đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Đương nhiên, tu vi không có nghĩa là chiến lực. Chân chính quyết định khỉ con quân chiến lực là tu luyện của bọn hắn công pháp. Tất cả hầu tử đều tu luyện Tôn Ngộ Không bản mệnh công pháp, Bát Cửu Huyền Công, nhục thể của bọn hắn mạnh, liền xem như Vu Yêu trong quân đội cường tráng nhất binh sĩ, cũng muốn cảm thấy không bằng. Hơn nữa bọn hắn đều sẽ địa sát 72 cách biến hóa, tại tứ công chúa dưới sự dạy dỗ, càng là thông hiểu chiến trận chi thuật cùng binh pháp lưu lượng. Khỉ con quân tại Tôn Ngộ Không dẫn đầu dưới, chỉnh tề hướng trên không Tôn Dương chào kiểu quân đội một cái. Sơn thần, Sơn thần, Sơn thần. Bọn hắn kích động hô hoán Tôn Dương, âm thanh chỉnh tề một, trung khí 10 phần. Một cỗ kinh nghiệm xa trường giết, vô biên sát khí, tại khỉ con quân bầu trời ngưng tụ thành một cái thế. Đó là một cái vô cùng rõ ràng bóng người, khỉ con quân quân hồn, giống như Tôn Dương đích thần tới. Bầu trời trăm vạn thiên quân tất cả rung động. Chỉ là 4.8 vạn mọi người, trên khí thế, vậy mà đè ép trăm vạn thiên quân một bậc. Trên bầu trời, Bạch Trạch thở dài, không hổ là thiếu chủ thân minh, bầy khỉ này không đơn giản a. Đúng nha, nếu là đợi một thời gian, cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, sẽ là một chi có thể quét ngang chư thiên long hổ chi sư. Anh Chiêu cũng tán thưởng không thôi. Liên minh thường tự cao tự đại trúc cửu M, bây giờ cũng không khỏi sinh ra bội phục. Hầu tử tại bọn hắn những thứ này thượng cổ đại năng trong mắt, chẳng qua là nhỏ yếu nhất sâu kiến tộc đàn. Nhưng mà dạng này sâu kiến tộc đàn, tại Tôn Dương dạy dỗ phía dưới, vậy mà trưởng thành đến nhường Vu Yêu quân đội kiêng kỵ trình độ. Bọn hắn đối với Tôn Dương càng thêm khâm phục. Ngoại trừ khỉ con quân, Hoa Quả Sơn trung quanh, còn chú đóng một chi 30 vạn người yêu quái đại quân. Tướng Nhu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương 6 cái tiểu quỷ thống lĩnh. Bây giờ 6 cái tiểu quỷ đã ít đi rất nhiều trước đây nó nớt, người người đều siêu phàm thoát tục, tự có phong độ của một đại tướng, không thẹn với thất đại thánh danh hiệu. Cự Linh Hần, Đức La, Giác La, Nạp Lan Phong bọn người không tại, bọn hắn phụ mệnh đến Đông Thắng Thần Châu các nơi trấn thủ. Quân đội xuất chinh, quan trọng nhất là sĩ khí. Tôn Dương sở dĩ nhường trăm vạn tiên quân tại Hoa Quả Sơn duyệt binh, chủ yếu là muốn để bọn hắn cảm thụ một chút khỉ con quân vô địch khí thế. Quả nhiên, chịu đến khỉ con quân khích lệ, tất cả thiên quân tướng sĩ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền trùng sát xa trường, thông thông khoái khoái chiến một hồi. Thấy hiệu quả đã đạt đến, Tôn Dương vận đủ tu vi, lớn tiếng quát lên, lượng kiếp buông xuống, tam giới loạn lạc đã lâu, hôm nay xuất chinh mã tiên giới tứ đại bộ châu, là chàng chiến dịch này quan trọng nhất. Toàn quân xuất phát, mục tiêu Nam Chiêm Bộ Châu. Sở dĩ trạm thứ nhất tuyển Nam Chiêm Bộ Châu, bởi vì Nam Chiêm Bộ Châu xen vào Tây Nhu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu ở giữa, nhất thiết phải chặt đứt cái này vị trí hiểm yếu, phòng ngừa Tây Nhu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu ma tộc liên hợp lại. Còn nữa, Nam Chiêm Bộ Châu là Trung Hoa cổ quốc điểm lành chi địa, là nhân tộc tụ cư nhiều nhất địa vực, cũng là hồng hoang thế giới khí vận hương thịnh chi địa. Bình định Nam Chiêm Bộ Châu cực kỳ trọng yếu. Tôn Dương ra lệnh một tiếng, tại Thiên Đồng Nguyên Soái dẫn đầu dưới, trăm vạn thiên quân trùng trùng điệp điệp mà hướng Nam Chiêm Bộ Châu đi đến. Từ Đông Thắng Thần Châu đến Nam Chiêm Bộ Châu, đường đi xa xôi, Tôn Dương không cùng đại quân tùy hành, rơi xuống Hoa Quả Sơn. Đã sớm chờ đợi thời gian dài, Tiểu Long Nữ cùng tứ công chúa liền vội vàng nên đón. Tôn Dương ca ca, ta nhớ đến chết rồi. Tiểu Long Nữ kéo Tôn Dương cánh tay, gương mặt kích động. Tứ công chúa thận trọng một điểm, chắp hai tay sau lưng, một mặt vui mừng đi tiến lên đây. Tôn Dương, Vũ Vân tỷ tỷ đâu? Tứ công chúa vấn đạo. Nàng lưu lại thiên giới giao chỉ bế quan. Gặp tứ công chúa sắc mặt có chút thường đỏ, Tôn Dương lo lắng vừa nói, hân nhi người, ngươi thế nào? Uống rượu? Không có, là hơi nóng. Tứ công chúa hơi hơi cúi đầu, chỉ là khuôn mặt má lún đồng tiền ở giữa mơ hồ có vui mừng. Nàng vừa nói xong, Tiểu Long Nữ vội vàng nói, Tôn Dương ca ca, kỳ thực tứ tỷ là có tin vui, có tin mừng. Tôn Dương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là tứ tỷ mang thai Tôn Dương ca ca cốt đục của ngươi? Tiểu Long Nữ mừng rỡ nói,
Tứ công chúa sắc mặt càng thêm mắc cỡ đỏ bừng, sang giọng, "12 muội, ngươi còn nói?" Tiểu Long nữ quay đầu, hướng về phía Tứ công chúa làm một cái mặt quỷ, tiếp đó rất nghiêm túc đối với Tôn Dương nói, "Tôn Dương ca ca, ngươi cần phải phụ trách nhiệm nga. Long tộc vừa vặn mạnh mẽ quá đáng, muốn mang thai thai nhi, đơn giản không cần quá khó khăn. Nghĩ không ra thế mà mang bầu. Ta muốn làm phụ thân rồi." Tôn Dương tự lẩm bẩm. Cái ngạc nhiên này tới quá đột nhiên. Hắn nắm chặt Tứ công chúa tay, chính trọng nói, "Hân nhi, mấy người đã bình định Tứ Đại Bộ Châu, ta sẽ vì ngươi cùng Thiến Nhi tổ chức một hồi hôn lễ trọng thể." Chương 367 Long tộc Tứ công chúa mang thai, có thể bồi bên cạnh ngươi, ta đã biết đủ. Tứ công chúa sờ sờ bụng của mình, vừa lòng đẹp ý nói. Nàng cũng biết, giống Tôn Dương loại này siêu phàm tuyệt tục nam nhân, không phải một nữ nhân có thể khóa ở. Còn không bằng hào phóng điểm, không muốn ý đồ đi gò bó đối phương. Đi theo Tứ công chúa hậu, còn có Tôn Dương thư đồng Vạn Thánh công chủ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt tiến lên, khéo léo cho Tôn Dương hành lễ. "Ra mắt công tử." "Không tệ, Tiểu Nguyệt tu vi lại tấn thăng một cái tiểu cảnh giới." Tôn Dương gật đầu khen ngợi. "May mắn được Tứ công chúa cùng 12 công chúa chỉ điểm." Tiểu Nguyệt cảm kích nhìn về phía Tứ công chúa cùng Tiểu Long nữ. Lấy nàng giao long bản thể, có Tứ công chúa cùng Tiểu Long nữ hai vị này chân long chỉ điểm, tự nhiên là thu hoạch rất nhiều, nói không chừng về sau còn có thể thối lui giao long thân thể, tiến hóa thành chân long đâu. Đại gia Hàn Huyên vài câu, Tôn Dương liền lấy ra một chút bản đảo, phân cho các nàng ăn. Nghe nói có bản đảo ăn, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra ba tên tiểu gia hỏa, vây quanh Tôn Dương lấy bản đảo ăn. Bọn hắn chính là Thông Bối Viên Hầu Tôn Ngộ Kiên, Xích Hào Mã Hầu Tôn Ngộ Viêm, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Ngộ Tuệ. Không cho phép không có lễ phép. Tứ công chúa một tiếng quát lớn, ba tên tiểu gia hỏa lập tức đàng hoàng. Bọn hắn xếp thành một loạt, cung kính cho Tôn Dương hành lễ thỉnh an. "Thúc phụ hảo." "Ngoan." Tôn Dương sờ sờ ba tên tiểu gia hỏa cái hốc, một người cho một cái bàn đảo. Cái này ba tên tiểu gia hỏa tốc độ phát triển nhanh đến mức nhường Tôn Dương đều có chút không kịp chuẩn bị. Cơ thể lại cao lớn không ít, mấu chốt là tu vi của bọn hắn trướng đến nhanh chóng, đều nhanh đuổi sát Tôn Ngộ Không. Không hổ là thiên địa sinh ra thánh linh, vừa vặn tốt ghê gớm. Tôn Dương thậm chí có thể dự đoán nhận được, sau đó không lâu tương lai, hỗn độn tứ hầu liên hợp cùng một chỗ, sông sáo tăng giới, chiến trận kia, đơn giản không cần quá khốc. Phải thật tốt bồi dưỡng bọn hắn mới được. Ba người bọn hắn cùng Tôn Ngộ Không như thế, cũng là thiên địa lượng tiếp ứng kiếp giả, người mang đại khí vận. Chờ bọn hắn trưởng thành, Hoa Quả Sơn tương lai có hy vọng a. Tôn Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cách không truyền âm. "Ngộ Không, nhanh chóng đến đây gặp ta." Một hồi hậu, Tôn Ngộ Không giá vân mà đến. Một cái bổ nhào, lộn tới Tôn Dương trước mặt. "Thúc phụ, tìm ta có chuyện gì?" Tôn Ngộ Không vấn đạo. "Cho." Tôn Dương đưa một cái 9059 bản đảo đi qua. Tôn Ngộ Không tiếp nhận bản đảo, mừng rỡ bắt đầu ăn. Tôn Dương vui mừng nhìn xem Tôn Ngộ Không, đối với hắn dặn dò, "Ngộ Không, ngươi thân là huynh trưởng, cần phải tận huynh trưởng chức trách, mang hảo ngươi ba cái đệ đệ. Về sau ba người bọn hắn tiểu gia hỏa huấn luyện cùng thường ngày tu hành, liền từ ngươi tới phụ trách, nhớ kỹ, phải nhiều hơn phối hợp, tu luyện hợp kích chi thuật. Thúc phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Tôn Ngộ Không đem bộ ngực nhỏ đập đến bình bình vang dội. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Thúc đồng nguyên soái đều đi thu phục Nam Chiến Bộ, ta cùng Khỉ Con Quân lúc nào xuất phát?" "Ngươi không cần đi, có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải giao cho ngươi." Tôn Dương nói. Gặp Tôn Ngộ Không một mặt dáng vẻ không tình nguyện, "Tôn Dương, ngươi tứ di nương có tin vui, ngươi phải lưu lại Hoa Quả Sơn, bảo vệ tốt hai vị di nương, thuận tiện tăng cường thao luyện Khỉ Con Quân, chờ đợi nghiêm trọng nhất, biết không?" "Biết, thúc phụ." Tôn Ngộ Không so trước đó biết nhiều chuyện hơn, cũng sẽ không hỏi nhiều, đối với Tôn Dương chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. "Rất tốt, ngươi trở về đi." Đuổi Tôn Ngộ Không, Tôn Dương đối với Tiểu Long nữ nói, "Thiến Nhi, ngươi sai người thống chi phụ vương của ngươi, điều động công tượng, đến thiên giới giao chỉ xây một tòa biệt viện." "Xây biệt viện?" "Tôn Dương ca ca, là cho Vũ Vân tỷ tỷ ở sao?" Tiểu Long nữ vấn đạo. "Đúng vậy." Tôn Dương nghĩ nghĩ, lại nói, "Đến lúc đó ngươi cùng Hân Nhi cũng dọn đến giao chỉ ở cùng nhau a." "Vì cái gì a? Ở Hoa Quả Sơn không tốt sao?" Tiểu Long nữ không hiểu. Thứ công chúa đồng dạng không hiểu nhìn về phía Tôn Dương. Tôn Dương sờ sờ tứ công chúa hơi hơi nô lên tới cái bụng, nói, "Giao chỉ linh khí nồng đậm, thích hợp sao thai." Thứ công chúa nghe xong, trong lòng tràn đầy xúc động. Nàng nhẹ nhàng dựa vào Tôn Dương trong ngực, vừa lòng đẹp ý nói, "Tôn Dương, ta nhất định sẽ vì ngươi sinh hạ một cái thông minh nhất khả ái bảo bảo. Chờ bảo bảo sau khi xuất thế, chúng ta mang theo bảo bảo, đồng loạt đi gặp công công bà bà được chứ?" "Hảo, cha mẹ ta đã sớm muốn ôm cháu." Tôn Dương ôm tứ công chúa eo, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. "Phụ mẫu tại, nhi không đi xa." Hắn chẳng những đi xa, còn cùng phụ mẫu cách hai thế giới xa như vậy. Chắc hẳn cha mẹ của mình mắt thấy đến cháu trai thời điểm, nhất định sẽ thật cao hứng a. Tôn Dương đem tứ công chúa ôm càng chặt hơn. "Khổ cực, Hân Nhi." "Không." Đem Hoa Quả Sơn sự vụ an bài thỏa đáng hậu, Tôn Dương xé rách hư không, một bước đạp đi vào. Chờ hắn lúc đi ra, đã đến Nam Chiêm Bộ Châu. Trăm vạn thiên quân chia mấy cái phương hướng, đang tại như hỏa như đổ thành trừ bốn phía hành hung ma tộc. Trông thấy thiên quân thế như trẻ tre, Tôn Dương không tiếp tục để ý, bước ra một bước, lại tới Túc Sơn. Làm hắn xuất hiện tại Nga Mi Kim đỉnh thời điểm, Trường Mi chân nhân bọn người lập tức đến đây nên đón. "Trường Mi bái kiến thiên đế." "Đan thần tử bái kiến thiên đế." "Bái kiến thiên đế." Nhìn xem từng gương mặt quen thuộc một, Tôn Dương mỉm cười nhẹ gật đầu. "Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp." "Là cách rất lâu a, đảo mắt chính là mấy trăm năm." Đan thần tử thu hồi kim loại cánh, đi đến Tôn Dương trước mặt, chắp tay hành lễ, lộ ra mười phần long trọng. "Nam." "Không." "Đan thần tử đạo hữu, không cần như thế, người ta mới quen đã thân, lấy bằng hữu đối đãi liền tốt." Tôn Dương nói. "Cho dù là bằng hữu, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Người bây giờ là thiên đế, là thống ngự tam giới lục đạo chí tôn, chí tôn nên có chí tôn uy nghiêm, đan thần tử không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, sợ bị người trong đồng đạo lên án. Tất nhiên đan thần tử khăng khăng như thế, Tôn Dương cũng không làm khó hắn, thuận theo tự nhiên liền hảo. Mấy người hàn huyên vài câu, Trường Mi chân nhân nói: "Thiên đế bệ hạ, ngươi tới được quá kịp thời. Ta nguyên trong cung đường hầm không thời gian, gần nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, phản phất có cái gì sinh linh mạnh mẽ muốn từ bên trong đi ra." Nghe được đường hầm không thời gian có động tĩnh, Tôn Dương trong nháy mắt cảnh giác lên. Cái kia thời không đường hầm thế nhưng là kết nối hỗn độn, có thể ở trong hỗn độn sinh tồn tồn tại, tuyệt đối là không phải nhân vật tầm thường. Suy nghĩ một chút liền xem như nữ hoa bản tôn, tại đường hầm không thời gian bên trong đều suýt chút nữa gặp nạn, có thể thấy được trong đó đến cỡ nào hung hiểm. Hướng Trường Mi chân nhân hỏi thăm vài câu hậu, Tôn Dương lại không chần chờ, lập tức tiến nhập kim trên đỉnh Tam Nguyên Cung. Nhìn xem cái kia xoay chậm chậm đường hầm không thời gian, hắn thả ra thần thức, như lần trước như thế, nguyên thần ly thể, tiến nhập đường hầm không thời gian bên trong. Cũng không lâu lắm, hắn mơ hồ nghe được từ cực xa xôi thời không chỗ sâu, truyền đến một cái tức giận gào thét. "Thổ dân, bản thần tôn nhất định sẽ đưa ngươi cửa rút hồn luyện phách." Nguyên lai thật là hắn. Thần tôn bản thể, ngay tại đường hầm không thời gian bên trong. Hắn phảng phất lạc mất phương hướng, âm thanh càng ngày càng xa rộng. Chương 368 Ma Tôn Kế Đô cuối cùng không nhẫn nại được, đường hầm không thời gian chỗ sâu. Tôn Dương cùng nữ hoa song song đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia vô biên vô tận vực ngoại tinh thần. Đó là thông hướng một cái thế giới khác phương hướng, cũng là đường về nhà. Rất lâu, Tôn Dương lấy lại tinh thần, đối với nữ hoa nói: "Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi đoán hắn có thể hay không lần nữa phái ra phân thân, thông qua cái thời không này vòng xoáy?" "Hẳn là sẽ, bất quá tại đường hầm không thời gian chỗ sâu, liền xem như thiên đạo cảnh cường giả, cũng dễ dàng mất phương hướng, hắn muốn lần nữa tiến vào hồng hoang thế giới, sợ là không dễ." Nữ hoa thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tôn Dương. Đúng lúc này, trung quanh thời không bắt đầu xuất hiện chuyển vị và mẹo, tràng cảnh đang nhanh chóng biến hóa, thông hướng hồng hoang thế giới lối vào bắt đầu cấp tốc tiêu thất. Nữ hoa gấp gáp nói: "Thiếu chủ, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, chờ một lát nữa, thời không hoàn toàn méo mó, muốn trở về khó khăn bốn, Nam Linh." "Tốt." Tôn Dương lôi kéo nữ hoa, vận chuyển không gian đại đạo, tại cửa vào tiêu thất phía trước chui ra khỏi phương này thời không. Mới gặp lại nữ hoa, Trường Mi chân nhân kích động và phần, vội vàng chào đón, ân cần hỏi han: "Nữ hoa đạo hữu, gần đây mạnh khỏe?" "Tại thiếu chủ bên cạnh, rất tốt." Nữ hoa quan sát một chút Trường Mi chân nhân, thấy đối phương khí chất cùng lúc trước gặp một lần khác nhau rất lớn, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Trường Mi đạo hữu, không gian của ngươi đại đạo, chẳng lẽ một lần nữa ngưng tụ ra?" Nữ hoa đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, ngay tại mấy tháng trước, bần đạo đống nhiên phúc trí tâm linh, đem không gian đại đạo ngưng kết thành hình. "Bất quá, còn nhờ vào phía trước đặt xuống đạo cơ." Trường Mi chân nhân ý đắc chí đầy. Kiếp trước của hắn Dương Mi đại tiên đem không gian đại đạo tặng cho Tôn Dương, nhưng mà hắn đối không gian cảm ngộ tại, theo lý thuyết, đạo cơ tại, một lần nữa ngưng kết đại đạo, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể nước chảy thành sông. Hiện tại hắn đã một lần nữa ngưng tụ một đầu hoàn chỉnh không gian đại đạo, thực lực tăng vọt, chắc hẳn lần nữa khôi phục thời kỳ thượng cổ đỉnh phong, ở trong tầm tay. Tục ngữ nói, bị người tri ân, làm khác trong tâm khảm. Húng chi lấy được là không gian đại đạo loại này đại ân. Tôn Dương thành khẩn chúc mừng Trường Mi đạo hữu. Nắm tiên đế bệ hạ phúc, bần đạo lần này không gian đại đạo mất mà được lại, đối với đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu, trước đó không cách nào đột phá cái kia khảm, có hy vọng thử một lần. Trường Mi chân nhân vuốt vuốt râu ria, hai đầu lông mày khó nén vui mừng. Nữ hoa nghe xong, lập tức hâm mộ. Đại La Kim Tiên phía trên, chính là Hôn Nguyên Kim Tiên. Hôn Nguyên Kim Tiên tương đương với chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên hoàn toàn trưởng khống một đầu pháp tắc chính là Hôn Nguyên Kim Tiên. Hôn Nguyên Kim Tiên phía trên, chính là Hôn Nguyên Tiên. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên là thánh nhân, Hôn Nguyên Kim Tiên thân dung pháp liền pháp tắc chi thể, pháp tắc bất diệt, là vì không chết. Nữ hoa cùng tam thanh người là thuộc về cái này, bọn hắn chỉ là mượn thiên đạo sức mạnh, mới tu thành thánh nhân, sức mạnh muốn ỷ lại thiên đạo, cũng cứ gọi thiên đạo thánh nhân. Còn chân chính hợp đạo Hồng Quân đạo tổ, trước mắt Hồng Hoang thế giới duy nhất có thể không nhận thiên đạo ảnh hưởng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chính là đại đạo thánh nhân. Nữ hoa sở dĩ sẽ hâm mộ Trường Mi chân nhân, là bởi vì hắn đã sở đại đạo thánh nhân ngưỡng cửa. Kế tiếp, Tôn Dương cùng Trường Mi chân nhân bọn người, thương lượng Nam Chiêm Bộ Châu ma tộc thanh trừ kế hoạch, đồng thời làm Lý Lâm hợp lý an bài. Lấy phái Nga Mi cầm đầu, liên hợp Côn Luân phái, Ngũ Đài Sơn phái mấy người đông đảo tu tiên môn phái, cùng một chỗ thanh trừ thuộc sơn phụ cận thế lực ma tộc. Chờ thu phục Nam Chiêm Bộ Châu hậu, các đại phái đem điều động đệ tử tinh anh, cùng thủ hộ Trung Hoa của quốc, cái này nhân tộc tụ cư khí vận chi địa. Đang lúc mọi người vừa mới đem đại khái sách lược thương lượng xong thời điểm, Dương tiến đến. Chính xác điểm nói, là hắn một đạo ý niệm. Bẩm báo thiên đế, Nam Chiêm Bộ Châu hoàng thành phụ cận, phát hiện ma quật, trước mắt thuộc hạ đã thông chi Thiên Đồng Nguyên Soái, bây giờ đại quân đã đem chỗ kia khống chế lại. Lấy Dương Tiễn thực lực, nếu như không phải đặc biệt chuyện quan trọng, hắn sẽ không tự mình đến đây thông chi Tôn Dương. Tôn Dương vẫn nói, Dương huynh, phải chăng cái kia ma quật xuất hiện tình huống đặc biệt? Thiên đế minh xét, thuộc hạ hoài nghi cái kia ma quật là cùng Bắc Câu Lô Châu cực Bắc băng nguyên liên thông. Dương Tiễn đem ma quật một chút tình huống nói ra. Xuất hiện ma binh vô cùng vô tận, cao giai ma tướng đông đảo, còn không mệt chỉ có cực Bắc băng nguyên mới có ma hóa gấu trắng. Này ma quật xuất hiện tại nhân tộc hoàng thành phụ cận, nghiêm trọng uy hiếp được nhân tộc căn cơ, mong rằng thiên đế định đoạt. Dương Tiễn gấp gáp nói, đã như vậy, ta liền đi một lần không. Tôn Dương đối với Trường Mi chân nhân đám người nói, các vị đạo hữu, Thục Sơn cùng phụ cận ma tộc liền giao cho các ngươi. Gặp lại. Tôn Dương thượng tiên. Chờ đã. Gặp Tôn Dương muốn xé rách không gian rời đi, Lý Anh Kỳ vội vàng gọi hắn lại. Lý đạo hữu, chuyện gì? Tôn Dương vấn đạo. Lý Anh Kỳ nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nói, thiên đế bệ hạ, có thể hay không mang anh Kỳ cùng nhau tiến lên thanh trừ ma quật? Ngươi không phải phụ trách thanh trừ Thục Sơn phụ cận ma tộc sao? Tôn Dương đang muốn cự tuyệt, nữ hoa truyền âm tới, thiếu chủ, để cho nàng cũng đi theo ngươi à? Tiểu nha đầu rõ ràng là nghĩ nhiều điểm cơ hội cùng ngươi ở chung. Tôn Dương, nữ hoa tỷ tỷ, ngươi còn ngại không đủ luận a? Thiếu chủ, ngươi thế nhưng là tộc ta hoàng tử, nhất định là muốn hậu cung 3000. Huống hồ, ngươi nguyện ý thương một cái yên lặng thích người tiểu nha đầu tâm sao? Nữ hoa cố hết sức thuyết phục. Tôn Dương không lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nữ hoa tỷ tỷ, chúng ta đi.
Không, thiếu chủ cùng Lý Anh Kỳ đến liền tốt, ta còn muốn lưu lại trấn thủ trụ Tam Nguyên cung bên trong đường hầm không thời gian.
Không phải vậy, vạn nhất cái kia thiên đạo cảnh cường giả lại phái tới thân ngoại hóa thân, sẽ bằng thêm không thiếu phiền phức.
Nữ hoa nói.
Tôn Dương suy nghĩ một chút cũng phải.
Như vậy cũng tốt.
Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi phải chú ý an toàn.
Hắn căn dặn một câu, mang theo Lý Anh Kỳ liền rời đi.
Ma quật cửa vào, cách Trung Hoa cổ quốc hoàng thành không xa, ngay tại thành Trường An phụ cận một cái 5.4 tiểu gò núi bên trong. Tôn Dương lúc chạy đến, phát hiện cái kia bốc lên quần quần ma khí cửa vào, có không ít ma vật đang từ bên trong lao ra. Số lớn thiên quân đang tại thanh trừ, như dũng tuyển giống như tràn ra ma binh ma tướng. Chỉ là những cái kia ma binh quá mạnh, coi như bị chặt đoạn mất cơ thể, nổ thành khói đen, cũng có thể nhanh chóng một lần nữa ngưng kết cơ thể, tiếp tục gia nhập vào chiến đấu. So sánh ma binh, thiên quân tại trong ma vụ chiến đấu, sức chiến đấu vậy mà thẳng tắp hạ xuống, có chút tướng sĩ hút ma vụ nhiều, dần dần biến cuồng bạo, hung tính đại phát, có người thậm chí đối với người một nhà xuất thủ. Lui ra phía sau, mau lui lại ra ma vụ phạm vi ba phủ. Tôn Dương vội vàng hô. Hắn biết, những này là chân ma chi khí, có thể ăn mòn người thần trí. Chắc hẳn nhất định là ma tôn kế đô xuất thủ. Chương 369 thể nội tiểu thế giới hình chiếu đỏ sức. Nghe đồn ma tôn kế đô năm gần đây tu vi tăng mạnh, đã đạt đến bán thánh đỉnh phong. Tăng thêm thu được ma tổ La Hầu lưu lại truyền thừa, lại có ma binh thí thần thương tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Nhìn xem cái kia quần quần chân ma chi khí, Tôn Dương biết, lại không ra tay, sẽ có càng nhiều thiên quân bị ma khí ăn mòn, bọn hắn sẽ dần dần mê thất bản tính, biến thành ma tộc khôi lỗi. Lĩnh vực áp chế. Tôn Dương mở ra thể nội tiểu thế giới, hình chiếu đến toàn bộ hoàng thành phụ cận. Sông núi hiện lên, tàu thú gào thét, giang hà biển hồ, sóng dữ mãnh liệt. Một cái nửa thế giới hư ảo xuất hiện tại hoàng thành địa vực bầu trời, giống như hải thị thật lâu. Ngay tại tiểu thế giới hình chiếu xuất hiện một khắc, toàn bộ hoàng thành địa vực đông nhiên phát ra ông rung động, một cỗ huyền diệu khó giải thích, vô cùng nặng nề khí thế tràn ngập ra. Những cái kia lăn lộn chân ma chi khí bỗng nhiên chỉ chạy xuống, những cái kia bốn phía trùng sát ma binh ma tướng, động tác biến vô cùng chậm chạp, giống như lâm vào vũng bùn.
Thu.
Tôn Dương tâm niệm vừa động, tiểu thế giới hình chiếu thả ra một cỗ cường đại hấp lực, đem cái kia rất nhiều chân ma chi khí hút tới, vậy mà trực tiếp hút vào bên trong tiểu thế giới. Đạo sinh nhất, một hóa ngàn vạn. 3000 đại đạo vốn là đồng căn đồng nguyên. Ma khí, dưới điều kiện nhất định, cũng là có thể chuyển hóa. Những thứ này mênh mông chân ma chi khí vừa tiến vào Tôn Dương thể nội tiểu thế giới, lập tức bị tiểu thế giới quy tắc chuyển hóa làm thuần túy nhất Phật lực, bị tiểu thế giới để dành. Dương Tiễn bọn người đang khổ vì không có cách đối phó, chợt phát hiện trống rỗng xuất hiện một cái thế giới hình chiếu, hơn nữa đem những cái kia chân ma chi khí cho cấp tốc hút đi, lập tức vui mừng quá đỗi.
Là Thiên Đế.
Thiên Đế tới giúp bọn ta. Hắn hô lớn một tiếng, toàn quân sĩ khí chấn động. Tất cả tướng sĩ nhao nhao nhất cổ tác khí, đối với những cái kia đã mất đi chân ma chi khí che chở ma binh ma tướng, phản công trở về.
Phúc.
Lợi khí vào thị tâm thanh vang lên. Một cái thiên binh đem một cái ma binh đánh thành hai nửa, thi thể hóa thành ma vụ. Cái kia ma binh ma phách sợ hãi phát hiện, hắn cũng đã không thể một lần nữa ngưng kết ma thể. Đã mất đi chân ma khí tầm bổ, hắn ma phách bị tiểu thế giới chi lực nhanh chóng phân giải, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán. Trên chiến trường, không ngừng vang lên ma tộc không cam lòng tiêu thảm. Ma quật chỗ sâu, truyền đến một tiếng tức giận gào thét.
Tiểu thế giới hình chiếu,
thủ bút thật lớn. Không phải chỉ có ngươi mới có tiểu thế giới, cũng có. Cái kia cuồng ngạo âm thanh vừa ra phía dưới, một cái tiểu thế giới hư ảnh, hướng về Tôn Dương tiểu thế giới hình chiếu đánh tới.
Vành ba.
Không gian bỗng nhiên sinh ra kịch liệt chấn động, vô số lôi đỉnh thoáng hiện, hư không khe hở hiện đầy màn trời, giống như ngày tận thế tới. Tôn Dương trong lồng ngực khí huyết một hồi sôi trào, kém ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Lấy tiểu thế giới hình chiếu chiến đấu, quả nhiên hung hiểm vô cùng, sơ ý một chút, liền có thể vạn kiếp bất phục. Cũng may, Tôn Dương thể nội tiểu thế giới mặc dù không có ma tôn kế đô tiểu thế giới rộng lớn, nhưng thắng ở củng cố. Tất nhiên ma tôn kế đô cách thức và dặm, đều phải cùng mình đọ sức một phen, Tôn Dương há lại sẽ tỏ ra yếu kém. Hắn thôi động tiểu thế giới hình chiếu, đồng nhiên hướng ma tôn kế đô tiểu thế giới hình chiếu đánh tới.
Vâng.
Ma tôn kế đô tiểu thế giới xảy ra kịch liệt rung động, một chút sông núi cư nhiên bị nổ sụp, giang hà biển hồ chi thủy chảy ngược. Xa tại Bắc Câu Lô Châu phía bắc cực Bắc Bang Nguyên, một cái bước lên quần quần ma khí trong động ma, ma tôn kế đô cuồn phún một ngụm tiên huyết, sắc mặt kỳ biến. Làm sao có thể, hắn một cái đại la kim tiên sơ kỳ hậu bối, có thể tu luyện ra thể nội tiểu thế giới đã là lần đầu tiên. Hắn tiểu thế giới như thế nào cổ quái như vậy? Ma tôn kế đô không tin vào ma quỷ, lần nữa thôi động tiểu thế giới đánh tới. Lần này là song phương đồng thời thôi động tiểu thế giới đụng nhau, va chạm cường độ càng thêm mãnh liệt.
Phớp ba.
Tôn Dương rốt cục vẫn là không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, ma tôn kế đô tiểu thế giới vang một tiếng, xuất hiện một đạo núi liền trời đất khe hở. Tiểu thế giới tinh khí điên cuồng tiết lộ đi ra. Ma tôn kế đô gào thét một tiếng, không cam lòng triệt hồi. Cũng may mắn hắn rút lui nhanh hơn, không phải vậy, nếu là tiểu thế giới triệt để bể nát, thực lực của hắn chắc chắn giảm mạnh, nếu muốn lại tu luyện đi ra, độ khó sẽ tăng thêm gấp trăm ngàn lần. Thậm chí cả một đời đều khó có khả năng lần nữa tu ra tiểu thế giới. Lần này, hắn là trộm gà không thành lại mất nắm vóc, thua thiệt lớn. Đã mất đi ma tôn kế đô cường đại trợ lực, còn lại ma tộc quân đội binh bại như núi đổ, bị thiên quân giết đến quân lính tan rã. Thời gian một nén nhang, cái này ma quật ma binh liền bị toàn bộ thanh trừ. Tại trong động ma, nguyên lai có một cái cực lớn chuyển giao trận, chắc hẳn những cái kia ma binh ma tướng chính là thông qua truyền tống trận truyền tống tới. Tôn Dương rút ra thanh dương kiếm, một kiếm đánh xuống, đem cái kia cực lớn truyền tống trận chấn thành nát bấy. Nguy cơ giải trừ, Thiên Đồng Nguyên Soái đến đây bẩm báo tình hình chiến đấu. Bẩm báo Thiên Đế, Nam Chiêm Bộ Châu Trung Bộ đã thu phục hoàn tất, bây giờ Thiên quân chia làm bốn nổ, phân biệt hướng về Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng thẳng tiến, đoán chừng 10 ngày, có thể đem Nam Chiêm Bộ Châu cảnh nội tất cả ma tộc thanh trừ sạch sẽ. Làm được rất tốt. Tôn Dương không keo kiệt chút nào chính mình tán thưởng. Thiên Đồng Nguyên Soái quả nhiên là thiên tài quân sự, vô luận là dẫn dắt đánh trận, vẫn là chủ tính trung toàn cục, cũng đã có cứng rắn nội tình. Thiên Đồng Nguyên Soái, 10 ngày quá chậm, cho ngươi 3 ngày thời gian, đem Nam Chiêm Bộ Châu tất cả ma tộc cũng biết diện sạch sẽ. 3 ngày. Thiên Đồng Nguyên Soái la hoảng lên, kèm thêm ngượng nghịu. Tôn Dương vô bờ vai của hắn, cổ vũ nói, 3 ngày đầy đủ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Không phải còn có Dương Tiễn cùng Mai Sơn 6 hữu cùng với 108 cái cỏ linh lăng thần trợ sao? Đã như vậy, tốt a. Thiên Đồng Nguyên Soái do dự một chút, hung hăng cắn răng một cái, Thiên Đế bệ hạ, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Thiên Đồng Nguyên Soái rời đi, Dương Tiễn cười khổ nói, Thiên Đế, ngươi ngược lại là để mắt thuộc hạ a. Nếu như muốn hỏi, tam giới thế hệ trẻ tuổi ai có khả năng nhất bước vào chuẩn thánh, không hề nghi ngờ thứ nhất nhất định là Dương huynh, ngươi chớ có khiêm tốn. Tôn Dương cười nói. Dương Tiễn lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn liếc mắt nhìn đi theo Tôn Dương bên người Lý Anh Kỳ, hơi có vẻ kinh ngạc. Lý Anh Kỳ thiên tử, mới trăm năm không thấy, ngươi lại tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, như thế thiên tử, quả thật làm người ta giật mình a. Đối với thần tượng Dương Tiễn tán thưởng, Lý Anh Kỳ tự nhiên năm là lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng khiêm tốn nói, nhị lang chân quân quá khen rồi, cùng Thiên Đế so sánh, ta kém xa. Chớ cùng hắn so, hắn chính là một cái quái vật. Nâng lên Tôn Dương, Dương Tiễn nội tâm rất gặp khó lộn. Chương 370 Dương Tiễn thiên tử, có thể hay không vì ta đánh đàn một khúc. Kể từ làm Thiên Đế sau đó, trong tam giới dám cùng Tôn Dương dạng này nói đùa nói chuyện thần tiên càng ngày càng ít. Dương Tiễn xem như bên trong một cái. Kỳ thực, Tôn Dương cũng không muốn người người e ngại chính mình, cùng mình giữ một khoảng cách. Người cô đơn, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác, hắn cũng không thích. Hắn sở dĩ chọn làm cái này tam giới Thiên Đế, chỉ là muốn mau chóng tập kết sức mạnh, trở lại yên tĩnh loạn lạc đã lâu tam giới lục đạo. Vì mình tu hành cung cấp một cái hoàn cảnh tốt. Đương nhiên, vực ngoại thiên ma đã biết hồng hoang thế giới hỗn độn tọa độ, ngóc đầu trở lại là tất nhiên, Tôn Dương phải sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, nên đón sắp đến khảo nghiệm. Gãy cánh mà quay về thần tôn tuyệt đối sẽ không cam tâm đến đây dừng tay, lần kế khảo nghiệm, tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu như tam giới lục đạo vẫn là loạn thành một bầy, đến lúc đó không muốn tính toán chống cự thần tôn ngóc đầu trở lại, rất có thể mỗi cái thế lực chém giết lẫn nhau, sẽ để cho hồng hoang thế giới lại khó khôi phục nguyên khí. Kế tiếp, Dương Tiễn hướng Tôn Dương hồi báo Nam Chiêm Bộ Châu một chút tình huống, liền cáo từ tiến đến thanh trừ ma tộc. Bất quá hắn tại trước khi đi, cho Tôn Dương nhắc nhở một câu nói: "Muội muội của ta muốn gặp ngươi một lần." Dương Tiễn muội tử muốn gặp ta. Tôn Dương có chút ngoài ý muốn. Đó là một cái nhu thuận tiện lương, yêu quý đánh đàn nữ hải. Mặc dù cùng Dương Tiễn thời gian chung đụng mới ngắn ngủi mấy ngày, Tôn Dương đối với Dương Tiễn ấn tượng nhưng là vô cùng khắc sâu. Đặc biệt là tại rừng hoa đảo nghe xong nàng tiếng đàn sau đó, hắn có rõ ràng cảm ngộ, đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Cũng bởi vì trận kia nhường hắn cựu tử nhất sinh thánh nhân cấp bậc thiên kiếp, nhường hắn đã thức tỉnh huyết mạch, triệt để tỉnh lại thái hư hoang long khí. Tất nhiên đi tới Nam Chiêm Bộ Châu, liền đi gặp nàng a. Tôn Dương đáp ứng Dương Tiễn. Chờ Dương Tiễn sau khi rời đi, Tôn Dương đối với đi theo bên người Lý Anh Kỳ nói, ta muốn đi hội kiến một cái bạn cũ, Lý đạo hữu phải chăng muốn cùng nhau tiến đến? Ta còn muốn đi thanh trừ ma đầu, ta thì không đi được. Lý Anh Kỳ kỳ thực thật muốn đi theo, nhưng là lại không nguyện ý làm bóng đèn, không thể làm gì khác hơn là tìm lý do thoái thác, tránh trước. Tôn Dương cũng không phải không có lưu ý đến Lý Anh Kỳ tiểu tâm tư, cùng nàng cáo từ hậu, liền sẽ rách không gian, rời đi. Đào Sơn là Dương Tiễn ở thế tục gần cư chỗ. Ở đây sắp đặt kết giới thủ hộ. Trong kết giới, khắp núi hoa đào nộ phóng, bốn mùa như mùa xuân. Tại trong rừng đào hương, có một khối đột xuất tảng đá xanh. Bộ dáng trong veo làm người hài lòng Dương Tiễn, đang ngồi ở trên tảng đá, trong ngực ôm một trường cổ cầm. Kể từ hơn trăm năm trước bắt đầu, nàng liền sẽ thường xuyên đến khối này đá xanh, hướng về phía phương xa ngẩn người, nàng đang chờ một người. Bây giờ, trong tay của nàng cầm một cái hương lạ vẽ nở túi, sững sờ xuất thần. Tôn Dương đại ca, lúc nào mới có thể gặp lại đến ngươi một mặt đâu? Nhớ tới cùng Tôn Dương chung đụng thời gian, mặc dù, nhưng là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Dương Tiễn đem túi thơm đưa lên mũi người một cái, vô cùng chân quý mà đem nó đứng lên. Nàng vuốt ve cổ cầm, than nhẹ một tiếng. Tiếng đàn tích liêu, khó tìm. Nàng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng kích thích dây đàn, động lòng người khúc đàn truyền ra, hướng về rừng đảo chỗ sâu truyền bá ra đi. Bây giờ tu vi của nàng tiến thêm một tầng, đàn tấu ra tiếng đàn, phản phất ẩn chứa một loại pháp tắc nào đó. Khắp núi hoa đảo, tại trong, phản phất lấy được tầm bổ, mở càng ngày càng tươi đẹp. Dương đào một chỗ, Tôn Dương đã đến tới đã lâu, hắn xa xa nhìn xem Dương Tiễn, không có đi quấy rầy nàng, chỉ là lặng lặng nghe. Khí tức của hắn cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể, tới đã lâu như vậy, Dương Tiễn vậy mà không có chút nào phát giác. Lần nữa nghe được Dương Tiễn đánh đàn, Tôn Dương huyết mạch không tự chủ được sôi trào lên. Cái kia du dương nhanh nhẹn tiếng đàn, nghe vào trong tai của hắn, giống như quần quần tiên lôi, tựa hồ tại nói một loại nào đó tin tức. Bảy đầu cổ long biến thành dây đàn, phát ra rung động thần hồn tê minh. Tiếng đàn đến cùng muốn nói cho chính mình chút gì? Tôn Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia bảy đầu hóa thành cầm huyền cổ long đến từ vĩnh hằng đại thế giới. Bọn chúng tựa hồ tại nói một cái kinh thiên động địa sự thật, nhưng mà Tôn Dương đoán không được, cũng không thể nào đi đoán. Hắn lần nữa rơi vào trầm tư, lặng lặng đi thể ngộ loại kia nhường hắn huyết mạch phấn trương tiếng đàn. Rất lâu, một khúc thôi, rừng nào khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Dương Tiễn hơi có phiền muộn, đang chuẩn bị thu hồi cổ cầm, về trong nhà đi. Đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, yên lặng nhìn về phía trước. Cây hoa đào ở giữa, một cái tưởng niệm mấy trăm năm tuấn giật thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười hướng nàng đi tới. Tôn Dương đại ca, thật là ngươi. Dương Tiễn có chút không thể tin được, cho là chính mình nằm mơ. Dương Tiễn muội tử,
đã lâu không gặp, đột nhiên đến thăm, có thể hay không quấy rầy người thanh tu? Tôn Dương vấn đạo.
Sẽ không, sẽ không.
Dương Tiễn lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tôn Dương đại ca có thể tới thăm hỏi ta, ta cao hứng còn không kịp đâu.
Vậy là tốt rồi, xem ra ta không có quá đường đột.
Tôn Dương liếc mắt nhìn Dương Tiễn trong ngực ôm cổ cầm, nói, không biết Dương Tiễn muội tử có thể hay không vì ta khệ một bản.
Chỉ cần Tôn Dương đại ca ưa thích, tùy thời cũng có thể.
Dương Tiễn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, đem cổ cầm đặt nằm ngang trước mặt, bàn tay trắng non nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Tiếng đàn vang lên lần nữa. Cái này tiếng đàn, giai điệu cũng biến thành nhẹ nhàng nhiều.
Tôn Dương lấy ra một bình quỳnh tương ngọc dịch, ngồi ở Dương Tiễn bên người, lặng lặng nghe.
Cái này, bởi vì cách tương đối gần, Tôn Dương cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Huyết mạch của hắn giống như là sôi trào mãnh liệt sóng dữ, gào thét không thôi, ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm truyền ra.
Tựa hồ tại đáp lại cái kia bảy đầu cổ long tên mình.
Quả nhiên, Tôn Dương phát giác, bảy đầu cổ long cùng mình trên người Thái Hư Hoang Long huyết mạch có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Phản phất những cái kia cổ long là thần, mà hắn trong huyết mạch Thái Hư Hoang Long khí là quân vương. Bọn chúng tại triều bái quân vương. Chỉ là một lát sau, Tôn Dương phát giác cũng lại khống chế không nổi huyết mạch trong cơ thể dao động, phản phất có một cỗ khí không thể không phát. Hắn lấy ra thanh dương kiếm, tại chỗ múa lên kiếm tới. Kiếm quang như thất liên, kiếm thế tiêu sái phiêu dật.
Tôn Dương không có sử dụng bất luận cái gì tu vi, kiếm kia lại có thể dễ dàng phá toái hư không, phản phất cùng một loại nào đó quy tắc phù hợp.
Lúc bắt đầu, loại cảm giác này không phải rất rõ lãng, theo thời gian trôi qua, cái loại cảm giác này tại Tôn Dương trong lòng càng ngày càng rõ ràng.
Một đoạn thời khắc, hắn cuối cùng bắt được.
Đúng, đó chính là kiếm chi đại đạo.
Hắn thét dài một tiếng, huy kiếm hướng về trên trời chém tới.
Không có thôi động một tia tu vi, lại chém ra một đạo dài đến vạn trượng long hình kiếm khí.
Long hình kiếm khí xông thẳng trời cao, đem hư không xuyên thủng, vô số hỗn độn khí lưu hiện lên. Chương 371 Dương Tiễn tiên tử, tiện đưa ngươi một hồi cơ duyên.
Thương là bá đạo, đao là điên cùng đạo, kiếm là vương đạo.
Kiếm đạo cũng là sát phạt chi đạo.
Tôn Dương cầm trong tay thanh dương kiếm, mỗi một kiếm sử dụng đều có thể đánh xuyên hư không, hỗn độn khí lưu cuộn cuộn, địa thủy phong hỏa hiện lên.
Công kích lực phá hoại đã vượt xa khỏi đại La Kim tiên cực hạn, thậm chí vượt qua đồng dạng bán thánh.
Nếu như hắn sử dụng Thái Hư Hoang Long khí, lực công kích thẳng bức bán thánh đỉnh phong.
Cuối cùng, Tôn Dương hết thể hư ra thất kiếm, một kiếm liền với một kiếm nhanh hơn một kiếm, thất kiếm liền thành một mạch, lập tức tại đảo sơn bầu trời xuyên thủng 10 vạn trượng hư không.
Đánh ra cái này thất kiếm sau đó, Tôn Dương thu kiếm mà đứng, nhìn qua cấp tốc chữa trị khép lại đạo kia thiên khung vết thương, trong lòng đã tuôn ra cuồng hỉ.
Bởi vì công pháp tu hành vấn đề, hắn một mực lấy luyện thể làm chủ, liền xem như chiến đấu, cũng là dùng nắm đấm nhục thân để chiến đấu.
Không nghĩ tới bây giờ dùng tới kiếm thuật, thi triển kiếm đạo, lực phá hoại sẽ như thế cường hãn.
Cái này thất kiếm lấy Thái Hư Hoang Long khí vì nguyên lực, lấy kiếm đạo ý sát phạt vì phong, lấy thất tinh bắt đầu quy luật vì chiêu thức, liền kêu thất sát hoang long kiếm a.
Tôn Dương rất hài lòng kiếm thuật này mệnh danh.
Hắn dừng lại lúc, tiếng đàn cũng lặng yên ngừng.
Dương Tiễn sững sờ nhìn xem Tôn Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái.
Vừa rồi cái kia thất kiếm liền thành một mạch, cắt đứt thương khung, cắt ra hỗn độn, biết bao rung động.
Đây thật là một cái đại La Kim tiên tu vi người có thể làm được sao?
Dương Tiễn muội tử, cầm kỹ của ngươi lại tiến bộ không thiếu, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể đụng chạm đến lấy đàn ngộ đạo cảnh giới.
Tô Dương tán thưởng, khiến cho Dương Tiễn lấy lại tinh thần.
Nàng ôm đàn đứng dậy, hướng Tôn Dương khẽ không người.
Tôn Dương đại ca chê cười, Thiền Nhi cầm kỹ thô lậu, bình thường cũng không dám gặp người. Cũng chỉ có Tôn Dương đại ca mới có thể yên tĩnh nghe ta đánh đàn.
Đó là bọn họ không có phúc khí đó.
Tôn Dương thẳng thắn,
đàn này rất không bình thường, liền dây đàn cũng là cổ long biến thành.
Bắn ra tiếng đàn cũng hàm ẩn đại đạo chí lý, đối với ngộ đạo vô cùng có giúp ích.
Đáng tiếc Dương Tiễn người bên cạnh chỉ là đem trở thành phổ thông tiếng đàn, giải trí công cụ, thật tình không biết bỏ lỡ đại cơ duyên.
Dương Tiễn trong lòng ngọt ngào, bàn tay trắng non vung lên, xuất hiện trước mắt một bàn tiệc rượu.
Có tiên chân linh quả, còn có một bình đào hoa tửu.
Dương Tiễn lấy ra hai ly rượu, châm một ly đưa cho Tôn Dương.
Tôn Dương đại ca, ngươi đường xa mà đến, Thiền Nhi không có cái gì hảo chiêu đãi ngươi, nếm thử ta học chế riêng đào hoa tửu a.
Vô cùng vinh hạnh.
Tôn Dương còn là lần đầu tiên nghe nói Dương Tiễn sẽ cất rượu.
Hắn bưng chén rượu lên, nhặt bạc thận tỉ mỉ.
Đào hoa tửu hương vị không bằng hoa quả sơn hầu nhi tửu, so với trước kia Thiên Đình chế riêng quỳnh tương ngọc dịch cũng kém bên trên một chút.
Bất quá, Tôn Dương phát hiện trong rượu chứa niệm lực.
Hắn cẩn thận cảm nộ cái kia cố yếu ớt tàn phế, sắc mặt có chút cổ quái.
Cái này muội tử, liền cất rượu thời điểm, nghĩ cũng là hắn.
Chính mình cùng nàng cũng chỉ là gặp mấy lần, một lần, không nghĩ tới nàng tưởng niệm sâu như thế.
Cũng khó trách Dương Tiễn sẽ cố ý căn dặn chính mình.
Tôn Dương trong lòng xúc động, uống xong rượu trong chén, chén rượu đưa cho nàng.
Rượu ngon, có thể hay không lại thêm một ly?
Tốt.
Dương Tiễn vốn là trong lòng có chút thất vọng, nghe Tôn Dương tiểu nói này, lập tức vô cùng vui vẻ, vội vàng vì Tôn Dương rót rượu.
Tôn Dương liên tiếp uống 7, 8 ly, vương chén rượu vẫn nói, Dương Tiễn muội tử, ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì?
Cựu truyền huyền công cùng bát cựu huyền công.
Dương Tiễn đúng sự thật nói,
cái này hai môn công pháp cũng là Dương Tiễn bản mệnh công pháp, hắn truyền cho muội muội của mình Dương Tiễn, cũng không hiếm lạ.
Tôn Dương cân nhắc một chút, đem nguyện tộc thần khí phiếu miểu cung bên trong quyển kia cũ nát cầm phổ lấy ra ngoài, đưa cho Dương Tiễn.
Dương Tiễn muội tử, cái này cầm phổ hẳn là đối ngươi tu hành có chỗ trợ giúp.
Cảm tạ Tôn Dương đại ca.
Dương Tiễn mừng rỡ tiếp nhận cầm phổ, lập tức lật xem.
Cái này xem xét, trên mặt của nàng lập tức tràn đầy kinh hỉ.
Trong quyển sách này chẳng những ghi chép rất nhiều khúc đàn, còn có một môn chuyên môn tu luyện âm luật công pháp tu hành, Thái Ất Cầm Đạo.
Thái Ất Cầm Đạo, tu luyện âm luật đại đạo công pháp.
Căn cứ vào cầm phổ bên trong ghi chép, đã từng có một cái am hiểu âm luật đại năng, lấy tiếng đàn làm vũ khí, một thân một mình chiến lực vạn quân địch.
Một tay tiếng đàn không biết chém giết bao nhiêu bán thánh cảnh giới đại năng. thậm chí ngay cả một cái thiên đạo sứ giả cảnh giới thiên đạo thánh nhân đại năng cũng bị hắn trọng thương. Có thể thấy được cuốn sách này biết bao chân quý. Dương Thiền trong lòng thích đến nhanh, lập tức liền tại chỗ bắt đầu tu luyện. Tôn Dương không có đánh quấy nàng, vì nàng bố trí một cái kết giới, thay nàng hộ pháp. Chính hắn cũng tại chỗ ngồi xuống, vừa uống rượu, một bên hiểu ra vừa mới lĩnh ngộ được kiếm chi đại đạo. Trong rừng hoa đảo dị tượng, đã sớm kinh động đến Dương Thiền phụ mẫu. Dương Thiền hữu cùng Vân Hoa nữ một mặt gấp gáp, mang theo gia tướng vội vàng chạy tới rừng đảo, đi tới Dương Thiền bình thường xuyên đánh đàn chỗ. Khi bọn hắn trông thấy Dương Thiền bình an vô sự, lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà nhìn thấy Tôn Dương lúc, nhao nhao kích động lên. Hết sức lo sợ đi tới Tôn Dương trước mặt, quỳ xuống hành lễ. Hạ giới thảo dân Dương Thiên Hữu bái kiến Thiên Đế, Vân Hoa nữ bái kiến Thiên Đế, Dương phủ gia tướng Vương Đại Lực bái kiến Thiên Đế. Không cần đa lễ. Tôn Dương nhẹ nhàng khoát tay, một đạo pháp thuật đem sắp quỳ đi xuống Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa nữ giơ lên. Quỳ lại bị ngăn cản, Dương Thiên Hữu trong lòng ấm áp, cung kính nói, không biết Thiên Đế đích thân tới, Dương phủ mất cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng đừng thấy lạ. Hai vị lão nhân nhà khách khí, ta là Dương huynh bằng hữu, các ngươi đừng làm như người xa lạ liền hảo. Tôn Dương đạm nhiên nói. Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa nữ nghe xong, trong lòng vui sướng đâu. Bây giờ, liền Thiên Đình Ngọc Đế đều phải nghe Tôn Dương. Từ tam giới chi chủ đã biến thành tam giới quản gia, con của bọn hắn cùng Thiên Đế là bằng hữu, cái tầng quan hệ này nhưng rất khó lường. Vân Hoa nữ nhìn xem đang tu luyện Thái Ất Cầm Đạo Dương Thiền, thử thăm dò, Thiên Đế không biết Thiền Nhi nàng. Dương Thiền muội tử đang tại tu hành nội đạo, hai vị lao nhân nhà không cần phải lo lắng, nàng cần thanh tĩnh. Nguyên lai là dạng này, đa tạ Thiên Đế trông nom. Vân Hoa nữ hạ thấp người hành lễ. Dương Thiên Hữu vội vàng hướng Vân Hoa nữ nháy mắt, lôi kéo nàng liền hướng đi trở về. Bạn già, Thiên Đế buông xuống, chúng ta đi chuẩn bị thịt rượu, cỡ nào chiêu đãi. Đi xa hậu. Vân Hoa nữ tránh thoát Dương Thiên Hữu tay, bất mãn nói: "Nữ nhi của mình, không hỏi tinh tường tình huống, như thế nào yên tâm? Ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" "Vân Hoa, ngươi hồ đồ a?" Dương Thiên Hữu nói: "Ta làm sao lại hồ đồ rồi?" Vân Hoa nữ rất là bất mãn, bình thường Dương Thiên Hữu cũng là để cho nàng. Dương Thiên Hữu tại bên thai nàng lặng lẽ nói: "Vân Hoa, ngươi không nhìn ra được sao? Nữ nhi của chúng ta ưa thích bây giờ Thiên Đế, mà Thiên Đế tựa hồ cũng rất quan tâm chúng ta Thiền Nhi, bây giờ đã hiểu không có." Chương 372 lại gặp Trảm Tiên Phi Đao, chiến lục gáp đạo nhân. Dương Thiên Hữu một nhắc nhở như vậy, Vân Hoa nữ lúc này tỉnh ngộ. Khó trách cái này hơn trăm năm tới, có trẻ tuổi như vậy đồng lứa thượng tiên đến đây cầu hôn. Thiên Nhi lúc nào cũng kiếm cớ chối tử, nguyên lai là sớm đã ý trung nhân. Chỉ là vạn vạn nghĩ không ra, ý trung nhân của nàng lại là Tôn Dương Thiên Đế. Vi phu cũng không nghĩ ra a. Dương Thiên Hữu có vẻ hơi mừng thầm. Nhớ năm đó, hắn cùng Vân Hoa nữ tướng gặp, yêu nhau, đó là một kiện cỡ nào không dễ dàng kinh lịch. Ngọc Đế biết mình muội muội tự mình hạ phàm, còn cùng phàm nhân kết làm phu thê, sinh nhi nữ, lúc này lôi đình tức giận, phái người sinh sinh chia rẽ hai vợ chồng. Tiếp đó đem Vân Hoa nữ trấn áp tại Hoa Sơn bên trong, vĩnh viễn không thể lại thấy ánh mặt trời. Thẳng đến về sau Dương Tiễn tu luyện có thành tựu, bổ ra Hoa Sơn, mới đưa Vân Hoa nữ cứu ra. Tuy việc này đã qua nhiều năm, Dương Thiên Hữu trong lòng từ đầu đến cuối có oán khí, hắn biết, Ngọc Đế vẫn như cũ xem thường hắn, bởi vì hắn là một kẻ phàm nhân. Nếu là Tôn Dương làm con rể của hắn, liền xem như Ngọc Đế cũng thấp hơn một đầu, về sau cũng không dám lại xem thường hắn. "Vân Hoa, chúng ta nhanh đi chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu, thật tốt chiêu đãi Thiên Đế." Dương Thiên Hữu thúc giục nói. "Đúng, tuyệt đối không thể thất lễ nữa." Hai vợ chồng hoan hoan hỉ hỉ trở về Dương phủ đi. Trong rừng hoa đảo, Tôn Dương nhìn về phía một mặt hồn nhiên Dương Thiền, ánh mắt lộ ra nhu hòa. Đơn thuần như vậy hiền lành muội tử, thật không nhẫn tâm để cho nàng khổ sở. Cũng được, liền cho nàng chừa chút tưởng nhớ a. Dương Thiền muội tử, nếu như tại ta rời đi hồng hoang thế giới phía trước, ngươi có thể đột phá đến hôn nguyên cảnh giới kim tiên bản thánh, ta liền dẫn bên trên ngươi. Nếu như ngươi không đạt được, ta cũng không nguyện ý mang theo ngươi đi mạo hiểm. Tôn Dương nói thầm trong lòng một câu, liền hóa thân ngàn vạn, bay hướng các nơi chiến trường, xem xét thực chiến tình huống. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Nam Chiêm Bộ Châu đã có 1/3 địa vực bị Thiên Quân chiếm lĩnh, tiến độ so trong tưởng tượng phải nhanh. Bất quá tại trên Đông Hải bờ biển, sông Tiền Đường Miệng lại có một chi yêu tộc quân đội ở nơi đó, cùng đi ngang qua Thiên Quân đối nghịch. Chúng ta phụng Thiên Đế chi mệnh, thanh trừ tổn hại tam giới ma tộc, các người đám yêu quái này, chẳng lẽ là nghĩ phản? Dẫn đội cự linh thần gầm thét, âm thanh như quần quận lôi đỉnh. Thiên Đế, chê cười. Một cái tùy ý tiếng cười vang lên. Từ yêu tộc trong quân đội, bay ra một cái gánh vác tiên kiếm lão đạo. Hắn một cái hạ giới tán tiên, có tư cách gì làm Thiên Đế? Cũng liền Ngọc Đế mềm yếu, mới có thể bị khuất cầu toàn. Lớn mật. Vậy mà miệt thị Thiên Đế chi uy, các tướng sĩ, cho ta truy nã hắn, mang về Thiên Đình vấn tội. Cự Linh Thần hét lớn một tiếng, vô số thiên quân hướng chi kia yêu quái quân đội đánh tới. Tôn Kép cũng dám làm càn. Đạo nhân kia tế ra một cái hồ lô đỏ, ngữ: "Mời bảo bối xoay người." Một vệt sáng từ trong hồ lô bay ra, những cái kia vây giết mà đến thiên quân bay đi. Phốc 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 bốn. Theo kêu thảm liên miên tiếng vang lên, rất nhiều tướng sĩ còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra, liền bị đạo kia lưu quang đánh giết. Cự Linh Thần nhìn xem lơ lửng ở trước mắt phi đao, dọa đến một cử động cũng không dám. Trảm Tiên Phi Đao, là Trảm Tiên Phi Đao. Chuyên môn chém giết nguyên thần thần binh lợi khí, một khi bị hắn chém trúng, chắc chắn phải chết. Ngươi là Lục Áp đạo nhân? Cự Linh Thần âm thanh có chút phát run, nghĩ không ra bần đạo quy ẩn nhiều năm, lại còn có người nhận biết bần đạo. Lục Áp đạo nhân ôm Trảm Tiên hồ lô, ánh mắt lộ ra nồng nặc khinh thường. Cái này Thiên Đế chi vị vốn là thuộc về ta thượng cổ yêu tộc, lúc nào có thể đến phiên một nhân tộc phàm phu tục tử tới làm? Coi như Lục Áp đạo nhân ngài là thượng cổ Thiên Đế đế tuấn dòng dõi, bây giờ đã không phải là thời kỳ thượng cổ, thiên mệnh không đảo ngược, không bằng gia nhập vào Thiên Đình, vì Thiên Đế bệ hạ hiệu lực. Cự Linh Thần vốn định khuyên giải, không ngờ Lục Áp đạo nhân nổi giận, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Trảm tiên phi đao lóe lên, hướng về cự linh thần cổ lao đi. Mạng ta xong rồi. Cự linh thần dọa đến vãi cả linh hồn. Ngay tại trảm tiên phi đao sắp chém tới lúc, một vệ sáng thổi qua, chắn trước mặt của hắn. Bình. Mở thanh sắt thép và chạm vang lên. Mọi việc đều thuận lợi trảm tiên phi đao, thế mà bị chấn khai. Mà cự linh thần trước mặt, nhiều một cái tuấn giật thân ảnh. Cự linh thần vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hành lễ, cự linh thần bái kiến tiên đế. Ngươi mang theo thiên quân tiếp tục thanh trừ ma tộc a, ở đây giao cho ta tốt. Tôn Dương nói xong, nhìn về phía xa xa lão đạo. Nhớ năm đó, hắn thiếu chút nữa thì bị Lục Gáp đạo nhân chém giết, may mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời khởi động phá giới phủ, rời đi hồng hoang thế giới. Bây giờ gặp nhau lần nữa, hắn đã không sợ đối phương. Lục Gáp đạo nhân, ngươi liền như vậy tối lui, dĩ vãng hết thảy ân oán, liền như vậy xóa bỏ như thế nào? Mơ tưởng, giết đồ mối thủ, bần đạo hôm nay tất báo. Còn có ngươi cái này thiên đế chi vị, cũng nên được hiển. Lục Gáp đạo nhân hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tôn Dương nghe xong, cười ha ha. Thật không nghĩ tới, đế tuấn một thế anh danh, sẽ sinh ra như ngươi loại này nhi tử. Muốn làm thiên đế, chính mình bằng bản sự đi tranh thủ à, đùa nghịch loại này đoạt người thành quả lao động hoạt động, có thể hay không quá mức vô sỉ. Ngươi, tự tìm cái chết. Lục Gáp đạo nhân thôi động Trảm Tiên Hồ Lô, cái thanh kia Trảm Tiên phi đao lần nữa bay ra, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ hướng về Tôn Dương chém tới. Tôn Dương cũng không có tranh né. Hắn thi triển Trễ Thức Thiên Ngai thần thông, trôi này Trảm Tiên phi đao bay lại nhanh, đối mặt vô hạn trùng điệp không gian, cũng chỉ có thể chậm như ốc sên như thế, từ đầu đến cuối không cách nào đụng tới Tôn Dương. Tôn Dương lấy ra thanh dương kiếm, chém xuống một kiếm. Bình. Trảm Tiên phi đao bị chém bay ra ngoài. Trên phi đao vậy mà xuất hiện một vết nứt, linh tính tổn hao nhiều. Lục Áp đạo nhân bị sợ nhảy lên, đau lòng thu hồi Trảm Tiên phi đao. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tôn Dương, rõ ràng nhận ra Tôn Dương trong tay thanh dương kiếm. Nhân tộc tiểu tử, ngươi làm sao sẽ có ta thúc phụ binh khí? Tự nhiên không phải trộm được, ngươi muốn như nào? Tôn Dương đối với Lục Áp đạo nhân cũng không có hảo cảm gì. Đem ta thúc phụ bội kiếm trả lại cho ta, tiếp đó chiêu cáo tam giới, nhường ra thiên đế chi vị. Bần đạo cho phép ngươi trục xuất Hồng Hoang tinh không, tha cho ngươi một mạng. Lục Áp đạo nhân không cho rằng Tôn Dương dựa vào Đại La Kim Tiên tu vi có thể cùng hắn đọ sức. Coi như Tôn Dương có thanh dương kiếm, nhưng mà không có kim ô huyết mạch, không cách nào phát huy ra thanh dương kiếm uy lực chân chính. Huống hồ, hắn còn có một cái khác giết người ở vô hình đại sát khí, đinh đầu thất tiến sách. Chương 373 Lục Áp đạo nhân, ngươi có biết sai, đem ta trục xuất. Thực sự là chuyện cười lớn. Lần trước giết cựu đầu trùng thời điểm, Tôn Dương còn chưa trưởng thành, bị Lục Áp đạo nhân đuổi được tiên không thể, xuống đất không cửa, không thể không khởi động phá giới phủ, rời đi thế giới này. Bây giờ tu vi của hắn đi lên, cũng có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh, vừa vặn cầm Lục Áp đạo nhân thử một lần thực lực của mình. Lục Áp, ngươi nhiều lần cùng ta khó xử, vốn không nên bỏ qua cho ngươi. Xem ở Đông Hoàng Thái Nhất phân thượng, ngươi bây giờ nhận cái sai, thả ngươi đi. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi cũng xứng đàm luận ta thúc phụ, nhận lấy cái chết. Lục Áp đạo giận dữ, Trảm Tiên phi đao lần nữa tới ra, hướng Tôn Dương chém tới. Trong tay hắn xuất hiện một quyển sách, đi qua hắn niệm chú, quyển sách kia tản mát ra một cỗ sức mạnh mềm rùa, đem Tôn Dương bao phủ lại. Hắn đồng thời lấy ra một cái viết Tôn Dương danh tự người dơm, một cây tang nhánh cùng bảy cái đảo mũi tên. 4. Nam Linh. Tiểu tử, vì đối phó ngươi, bần đạo sớm 21 thiên phía trước liền đã chuẩn bị. Nếm thử bần đạo đinh đầu thất tiễn sách uy lực a. Hắn cười lớn, dùng cung tiễn hướng về cái kia người rơm vào tới. Tôn Dương vừa ngăn chạm tiên phi đao, đột nhiên trong lòng đau đớn một hồi, phun ra một ngụm máu tươi. Những cái kia đảo mũi tên bắn tại trên người rơm bên, vậy mà giống như là bắn tại trên người hắn. Đáng chết, đây là nhân quả tà thuật. Cái kia người rơm đã sớm cùng hắn thành lập huyền ảo lại liên hệ chặt chẽ. Có nhục cùng đủ. Tôn Dương rốt cuộc nhớ tới, tại Phong Thần trong đại chiến, Triệu Công Minh chính là bị loại này tà thuật hại chết. Hèn hạ, vô sỉ. Tôn Dương cái này không đỡ mở Trảm Tiên phi đao, mà là mở ra thể nội tiểu thế giới, đem Trảm Tiên phi đao hút vào tiến vào trong tiểu thế giới. Lấy tâm thần luyện chế Trảm Tiên phi đao đột nhiên đã mất đi liên hệ, Lục Áp đạo nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đại biến, hắn liền vội vàng đem còn lại 6 cái đảo mũi tên bắn về phía người rơm. Ngay tại hắn tới kịp bắn ra cái thứ 2 đảo mũi tên thời điểm, Tôn Dương đã thuấn di đến bên cạnh hắn. Một tay lấy người rơm bắt lấy, thu vào thể nội bên trong tiểu thế giới, tiếp đó một đạo đấm móc hướng Lục Áp đạo nhân trên mặt đập tới. Oanh ba. Đột nhiên chịu đòn nghiêm trọng này, Lục Áp đạo nhân lập tức bị đánh cho choáng váng, tiên huyết cuồn cuộn, răng đều bị đánh rơi mất mấy quả. Tôn Dương công kích không có đình chỉ, thuấn di đến Lục Áp đạo nhân sau lưng, lại đấm một quyền đánh vào trên lưng của hắn. Cái này, hắn sử dụng rời núi quyết trọng lực lĩnh vực. Lục Áp đạo nhân cũng không có bay ra ngoài, mà là bị trọng lực lĩnh vực hấp dẫn tại ba trượng phạm vi bên trong. Trong vòng ba trượng, Tôn Dương lực công kích tối cường. Hắn mỗi một quyền xuống, Lục Áp đạo nhân đều sẽ bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Lục Áp là bán thánh tu vi, bản thể thiên ly hỏa chi tinh, tu luyện vô số hội nguyên, lục thân cường hãn. Thế nhưng tại Tôn Dương trọng lực trong lĩnh vực, hắn như lún vũng bùn, vô cùng trì trệ, căn bản là muốn tránh cũng không được. Càng làm cho hắn không khí là, Tôn Dương công kích, đánh vào trên đầu của hắn, đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, đoán chừng mẹ ruột đều không nhận ra được. Còn không có rời đi quá xa cự linh thần một màn này, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Chơi ạ, đây chính là thiên đế vai sao? Một tôn người người nghe đến đã biến sắc bán thánh cường giả, thượng cổ thiên đế đế tuấn mười tử, thế mà bị Tôn Dương đánh không hề có lực hoàn thủ. Trên trời cao, tiếng kêu rên liên hồi. Kỳ thực, xem ở Đông Hoàng Thái Nhất phân thượng, Tôn Dương không muốn thống hạ sát thủ, không phải vậy, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đã sớm đủ Lục Áp đạo nhân chết đến trăm ngàn lần. Hết thể đánh hơn ngàn quyền, đem Lục Áp đạo nhân đánh thương tích đầy mình, Tôn Dương mới ngừng lại được. Nhìn xem hấp hối Lục Áp đạo nhân, Tôn Dương không có chút nào thương hại, bá khí nói: "Ngươi có thể chịu phục." Hoàng Khẩu Tiểu Nhi. Lục Áp đạo nhân vừa muốn mắng chửi, bụp một tiếng, bị Tôn Dương đập bay ra ngoài. Phù một tiếng trọng trọng vung đến trên mặt đất, hắn cuối cùng ý thức được tình cảnh của mình. Một loại chấn kinh, hoán hận, không cam lòng, sợ hãi, hối hận hỗn tạp cảm xúc dâng lên trong lòng. Hắn bắt đầu hối hận, vì sao muốn đi trêu chọc tên sát tinh này a? Kỳ thực, Lục Áp đạo nhân xa cư Bắc Hải Bắc, không có cùng khác thần tiên lui tới, tin tức bế tắc. Nếu là hắn biết nguyện cung chiến đấu, biết liền bạch trạch, anh chiêu cùng chúc cửu em mở đều cam nguyện thần phục Tôn Dương, đánh chết hắn cũng sẽ không chọc tới Tôn Dương. Bây giờ mới biết lợi hại, đã quá muộn. Bây giờ, làm cho chật vật như thế, nơi xa còn có thiên quân tiếng cười nhạo, hắn cảm giác muốn chết đều có. Thôi, ta Lục Áp chính là thượng cổ thiên đế chi tử, cận kề cái chết không nhận này vũ nhục. Lục Áp đạo nhân trên thân đống nhiên giấy lên kim ô nội ý, ánh mắt đỏ như máu, khí thế biến vô cùng cuồng bạo không. Hoàng bét, hắn muốn tự bạo. Tôn Dương bị sợ nhảy lên, liền vội vàng đem Đông Hoàng Thái Nhất triệu hắn đi ra. Chất tử không muốn lỗ mãng. Đông Hoàng Thái Nhất đi ra, thấy thế bị sợ nhảy lên, vội vàng mở miệng ngăn cản. Lục Áp đạo nhân ở vào điên cuồng giai đoạn, nội tâm chỉ có vô tận hận ý cùng điên cuồng, căn bản là nghe không vô Đông Hoàng Thái Nhất khuyên can. Khí thế của hắn càng ngày càng thịnh, cơ thể trướng đến giống như là bóng da như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem lục thân cùng nguyên thần nổ thành hư vô. Đúng lúc này, Tôn Dương tế ra một cây tú hoa châm, đâm vào Lục Áp đạo nhân trong nguyên thần. Lục Áp đạo nhân nguyên thần chịu đau, dừng một chút. Đông Hoàng Thái Nhất thừa cơ đánh ra một đạo thần thông, đem Lục Áp đạo nhân chế trụ. Lục Áp đạo nhân giống như là quả bóng xì hơi, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Hắn tràn đầy hận ý mà quát, chẳng lẽ bần đạo muốn chết đều không cho sao? Làm nhục như vậy bần đạo liều mạng với ngươi. Lục Áp đạo nhân vừa định hướng Tôn Dương phát động công kích, bỗng nhiên trong thai truyền đến giống như thiên lôi một dạng gầm thét. "Đủ, ngươi còn muốn hổ nháo đến khi nào?" Lục Áp đạo nhân lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn thấy trước người cái kia cao lớn vĩ đại thân thể, lập tức ngây ngẩn cả người. "Thúc phụ, thật là ngươi sao?" Tại hắn nhận bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm chết trận, thậm chí cơ thể đã bạo tạc, làm sao còn sẽ thật tốt tồn tại đến nay? Hắn không biết, liền Đông Hoàng Thái Nhất chính mình cũng không biết, thời khắc mấu chốt, nữ hoa không đành lòng, vụ trộm dùng thay mận đổi đảo kế sách, lừa gạt được tất cả 5.4 hoàng đại năng đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng một chút yêu thần vụ trộm rời đi. "Hừ, động một chút lại tìm chết, ta Đông Hoàng Thái Nhất nếu không có ngươi dạng này thứ hèn nhát chết tử." Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng bất mãn. Lục Áp đạo nhân loại địa bộ này, nơi nào còn có nửa điểm thượng cổ thiên đế nhi tử phong phạm, hoàn toàn chính là một cái lưu manh vô lại. Lục Áp đạo nhân bị giáo huấn phải mặt đỏ tới mang tai. Hắn lắp bắp nói, thúc phụ, chất tử sai, có hại thượng cổ yêu tộc thể diện, thỉnh thúc phụ trách phạt." "Trách phạt liền miễn đi, miễn cho người khác nói ta cái này làm thúc phụ không niệm thân tình." Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu hướng Tôn Dương cung kính hành lễ. "Thiếu chủ, cháu ta lỗ mãng mạo phạm ngươi, mong rằng thiếu chủ có thể giúp cho tha thứ, dù sao huynh trưởng ta cũng chỉ còn lại điểm này huyết mạch." Chương 374 Đông Hoàng Thái Nhất hỗ trợ, rèn đúc thần binh lợi khí. "Thiếu chủ, thúc phụ của mình, đường đường thượng cổ yêu tộc chiến thần Đông Hoàng Thái Nhất, vậy mà xưng hô một cái nhân tộc vì thiếu chủ." Lục Áp đạo nhân bị choáng váng. Nếu như không phải cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất khí tức quen thuộc, khí thế cường đại, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất là giả. "Mần ngươi làm gì? Còn không mau một chút tới hướng thiếu chủ buổi tội." Đông Hoàng Thái Nhất tiếng giống đánh thức ngộng nhiên Lục Áp đạo nhân. "Thúc phụ, chúng ta thượng cổ yêu tộc hoàng tộc, lúc nào phải hướng người ăn nói khép nép? Coi như thượng cổ yêu tộc xuống dốc, nhân tộc chúa tể đại địa, Lục Áp đạo nhân luôn luôn thanh cao, cho rằng đây chỉ là thiên đạo thiên vị, vẫn lấy thân là thượng cổ yêu tộc mà tự ngạo. Bây giờ muốn hắn hướng một cái hận thấu xương nhân tộc hậu bối buổi tội, không có khả năng. Bằng không hắn liền không gọi Lục Áp đạo nhân. Chất tử không biết thúc phụ tại sao lại chịu người khác bài bố, muốn chất tử buổi tội, thúc phụ bỏ cái ý nghĩ đó đi à?" "Ngươi." Đối mặt Lục Áp đạo nhân bướng mình, Đông Hoàng Thái Nhất nâng bàn tay lên, muốn hung hăng mà cho hắn một cái tát, nhưng chân thực muốn đánh xuống, vẫn là nhịn được. Hắn để bàn tay thả xuống, thở dài một hơi. "Ngươi đi đi, đừng để ta gặp lại ngươi." "Thúc phụ, mau cút." Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng bực bội, nếu là thật chọc giận Tôn Dương, Lục Áp đạo nhân tuyệt đối không có quả ngon để ăn, hắn là đang cứu Lục Áp đạo nhân. Lục Áp đạo nhân vô cùng không cam lòng, xoắn xuýt một hồi, hướng Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay hành lễ, tiếp đó hận hận liếc mắt nhìn Tôn Dương, giận dữ rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa đối với Tôn Dương hành lễ. "Ta cái này chất tử tâm cao khí ngạo, đã không dưới mặt mũi này, mong rằng thiếu chủ thứ lỗi." "Không sao, chỉ cần hắn về sau không còn tới tìm ta phiền phức, dĩ vãng hết thảy, ta liền không truy cứu nữa." Tất nhiên Đông Hoàng Thái Nhất đều mở miệng xin tha, Tôn Dương tự nhiên muốn cho hắn một điểm mặt mũi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lục Áp đạo nhân có thể thức thời, đừng có lại tự mình tìm đường chết. Chiến bại Lục Áp đạo nhân, Tôn Dương hơi suy nghĩ, không gian biến ảo, lần nữa về tới Đảo Sơn. Dương Thiền vẫn tại hết sức chuyên chú mà tu luyện Thái Ất Cầm Đạo, cũng không có phát hiện Tôn Dương đã từng rời đi. Nghe cái kia ẩn chứa vô tận diệu lý tiếng đàn, Tôn Dương biết, Dương Thiền dần dần nhập đạo, bắt đầu sơ bộ tiếp xúc Cầm Đạo tinh túy. Hắn cũng không có nhàn rỗi, thần thức tiến vào trong cơ thể tiểu thế giới, bắt đầu xem xét bị giam cầm ở Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao cao 3 trượng có thừa, bên trên hiện ra một vật, chiều dài 7 tấc, có lông mày có mắt, trong mắt hai đạo bạch quang. Tôn Dương biết, đó là Trảm Tiên Phi Đao đao phách, có thể linh người tiên yêu mị nê hoàn cùng trong nguyên thần, dù có biến hóa, không thể trốn đi, bạch quang kia trên đỉnh, như bánh xe gió chuyển đồng dạng, chỉ một hai chuyển, đầu tự nhiên rơi xuống đất. Trang bị Trảm Tiên Phi Đao hồ lô đỏ, đạo nhân tại Côn Luân Sơn nhất phong phía dưới tiên đẳng bên trên hái phải hồ lô đỏ. Trảm Tiên Phi Đao chính là Lục Áp đạo nhân giết hậu nghệ, đem hắn tinh hồ lô lại hủy xạ nhật thần cung, xạ nhật tiễn, lấy ly hỏa đùng, hái nhật nguyệt tinh hoa, đoạt thiên địa thanh tú, điên đảo ngũ hành, đến công phu đồ, thành phi đao, như hoàng nha tuyết trắng, giống như nhất tuyến hào quang, ẩn vào hồ lô đỏ bên trong, từ đại vũ tinh. Bây giờ trên Trảm Tiên Phi Đao bên đã có một vết nứt, uy năng tổn hao nhiều. Nhưng mà đao phách linh tính không kém, nhìn thấy Tôn Dương, liều mạng muốn dãy rủa đào tẩu. Đây là thế giới của ta, ngươi đi không được. Tôn Dương tâm niệm vừa động, thế giới chi lực liền đem Trảm Tiên Phi đao một mực chấn áp lại, nó cũng đã không thể chuyển động mảy may. Đây là một kiện bảo bối tốt. Tôn Dương trước mắt thiếu nhất chính là pháp bảo. Nếu là đem Trảm Tiên Phi đao rèn luyện một phen, biến thành của mình, lấy quỷ dị công kích, ngược lại không thất làm một cái át chủ bài. Muốn trưởng không Trảm Tiên Phi đao, trước tiên cần phải trừ bỏ Lục Áp đạo nhân lưu lại phía trên tinh thần là cấn. Tôn Dương lúc này thi pháp. Lục Áp đạo nhân lưu lại tàn niệm cảm ứng được nguy cơ, phát khởi phản kháng mãnh liệt, nhưng mà nơi này là Tôn Dương thế giới, có thế giới chi lực trấn áp, sự phản kháng của hắn không có tác dụng gì. Chỉ là một hồi, liền tan thành mây khói. Triệt để thanh trừ Lục Áp đạo hữu lưu lại tinh thần là cấn, Tôn Dương tại Trảm Tiên Phi đao phía trên in dấu lên mình tinh thần là cấn. Trảm Tiên Phi đao lập tức cùng hắn thành lập thân mật liên hệ, như cánh tay chỉ điểm. Tôn Dương hơi suy nghĩ, trong tiểu thế giới một tòa núi cao vạn trượng liền bị cắt thành hai nửa, đơn thuần công kích, vậy mà so Thanh Dương kiếm còn muốn lợi hơn mấy phần. Mấu chốt là, tốc độ của nó quá nhanh. Nhanh đến người bình thường rất khó phản ứng lại, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tôn Dương tâm niệm vừa động, Trảm Tiên Phi đao trở về lại trước mặt, chỉ là phía trên có một đạo rất rõ ràng vết rách. Đao thể tổn hại, uy năng đại giảm. Tôn Dương đưa tới Tổ Long bọn người, vẫn nói, các ngươi nhưng có biện pháp chữa trị đao này. Tôn Dương tiểu hữu, ngươi tu luyện ta Long tộc Thánh Long biến, tu luyện tới hậu kỳ, nhục thân thành thánh, chỉ là nhục thân liền sánh ngang cực phẩm linh bảo, cần gì phải dùng đến những thứ này ngoại vật. Tổ Long xem thường nói, Tổ Long đạo hữu, dù sao ta bây giờ còn xa xa không thể tu luyện tới hậu kỳ, chiến đấu chỉ có thể mượn nhờ một chút thủ đoạn khác. Tôn Dương nhìn về phía những người khác. Nghe Tôn Dương nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất nói, thiếu chủ, ngươi nếu là nghĩ trùng luyện đao này, thuộc hạ ngược lại là có một cái đề nghị. Tôn Dương nhãn tỉnh sáng lên, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nói nhanh lên một chút xem. Chúng ta tặng cho thiếu chủ Thanh Dương kiếm, cùng Trảm Tiên Phi đao dung hợp, luyện ra một cái càng kiên cố hơn cùng sắc bén vũ khí mới. Đông Hoàng Thái Nhất nói, chỉ là, vô luận Thanh Dương kiếm cùng Trảm Tiên Phi đao, cũng là cực phẩm linh bảo, muốn đưa chúng nó hợp hai là một, chỉ dựa vào thuộc hạ Kim Ô thần hỏa, e rằng rất khó đưa chúng nó hòa tan, hơn nữa muốn đem đủ loại đặc tính dung hợp duy nhất, e rằng cần thời gian dài dằng dặc tới rèn đúc. Tôn Dương vốn cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ có biện pháp gì đem Trảm Tiên Phi đao chữa trị, không nghĩ tới hắn vậy mà đề nghị rèn đúc một cái lợi hại hơn thần binh. Vốn là dự định làm quá độ binh khí dùng, hiện tại xem ra, có lẽ có thể rèn đúc một thanh giải kỳ sử dụng thần binh lợi khí. Hỏa diễm không thành vấn đề, có ngươi Kim Ô thần hỏa, tăng thêm ta Niết Bàn chi hỏa, nhiệt độ hẳn là đủ dùng, nếu là lại không đủ, ta đi một chuyến Thái Em Mở Tinh, lượm một điểm Hồng Liên Nghiệp hỏa, ba loại bản nguyên hỏa diễm cùng một chỗ, cũng không thành vấn đề a. Nghe Tôn Dương tiểu nói này, Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra vẻ cùng nhiệt. Đã như thế, chính xác có thể bắt đầu rèn đúc thần binh, tin tưởng một hai cái nguyên hội, một cái sánh ngang tiên thiên chí bảo thần binh lợi khí liền muốn ra lò. Một nguyên hội tương đương 129.600 năm, hai cái nguyên hội chính là 259.200 năm. Tôn Dương có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Bất quá, nơi này là trong cơ thể của hắn tiểu thế giới quy tắc đều là do hắn chế định. Tiêu hao hỗn độn năng lượng, tiến hành thời gian gia tốc là được rồi. Tôn Dương vẫn nói, Đông Hoàng Thái Nhất, ngoại trừ cái này hai thanh binh khí, còn có thể hay không dung hợp những binh khí khác? Trên lý luận là binh khí càng nhiều, dung hợp đi ra ngoài thuộc tính liền sẽ càng nhiều, bất quá độ khó cũng sẽ tăng thêm, cần thời gian sẽ gấp bội tăng trưởng. Đông Hoàng Thái Nhất cho Tôn Dương phổ cập khoa học rèn đúc binh khí tri thức. Tốt lắm, chỉ thấy những binh khí này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau a. Tôn Dương vận dụng thế giới chi lực, ngưng tụ thành một cái lò luyện to lớn. Sau đó đem Trảm Tiên Phi đao, Thanh Dương kiếm, Tú Hoa châm, còn có Nguyệt tộc thanh khí phiếu miểu cung bên trong tồn kho binh khí, một mạch mà rời ra. Nhìn xem chất thành tiểu sơn đủ loại thần binh lợi khí, Đông Hoàng Thái Nhất bị choáng váng. Chơi ạ, những binh khí này, mỗi một kiện đều có hậu thiên linh bảo phẩm chất. Cái này mấy vạn kiện binh khí, muốn thật dung hợp lại cùng nhau. Quá điên cuồng. Chương 375 Hồng Hoang cấp vị đại lão cùng một chỗ vì ta luyện chế binh khí, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác mình hết hầu đều có chút khô khốc. Hắn chỉ vào cái kia chồng chất như núi linh bảo, dung giọng nói, thiếu chủ, ngươi thật muốn đem cái này mấy vạn kiện binh khí hòa làm một thể sao? Khẳng định, ngươi không phải nói càng nhiều càng tốt sao? Vì đối phó sắp đến nguy hiểm, Tôn Dương cũng coi như là không đếm xỉa đến, bỏ hết cả tiền vốn. Nghe được Tôn Dương trả lời, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thuộc hạ là nói qua, bất quá mỗi nhiều một kiện binh khí, dung luyện độ khó sẽ tăng thêm mấy lần, nhiều như vậy binh khí dung luyện cùng một chỗ, cần thời gian hao phí đơn giản không dám tưởng tượng a. Mỗi tăng thêm một kiện binh khí, dung luyện độ khó phải tăng thêm mấy lần, dung luyện mấy vạn kiện binh khí, cần thời gian thành bao nhiêu đập ra? E rằng đợi đến Hồng Hoang thế giới phá toái, quy về hỗn độn, còn không cách nào luyện thành thanh binh khí này a. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu nói, thiếu chủ, tha thứ thuộc hạ vô năng, tối đa chỉ có thể đem 100 kiện binh khí dung hợp lại cùng nhau. Nếu muốn toàn bộ dung hợp, căn bản không phải nhân lực có thể đạt tới. Huống hồ, thời gian cũng không cho phép. Trên lý luận có khả năng, đó cũng không có vấn đề. Tôn Dương ba khí nói, nơi này là thế giới của ta, quy tắc của nơi này để ta tới định, nhân lực không đủ, ta đem toàn bộ thế giới sức mạnh cho ngươi mượn, thời gian không đủ, liền để thời gian gia tốc nghìn lần vạn lần, thậm chí ức lần, chắc là có thể được chưa? Cái này Đông Hoàng Thái Nhất suy tư một chút, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, đem nhiều như vậy thần binh dung luyện cùng một chỗ, loại thể nghiệm này cơ hội trăm triệu năm khó gặp a. Thiếu chủ thể nội tiểu thế giới so với Hồng Hoang thế giới củng cố gấp trăm lần, có thể tiếp nhận áp lực cũng cường hãn gấp trăm lần, thuộc hạ hết sức nỗ lực, tin tưởng sẽ để cho thiếu chủ hài lòng. Như thế liền tốt. Tôn Dương trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Thiếu chủ, chừng nào thì bắt đầu? Đông Hoàng Thái Nhất vấn đạo. Lập tức bắt đầu. Tôn Dương đã có chút không thể chờ đợi. Kỳ thực, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể chờ đợi. Khi lấy được Tôn Dương thể nội tiểu thế giới sức mạnh gia trì, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên có một loại trưởng không hết thể cảm giác. Giờ khắc này, hắn chính là cái thế giới này thần minh. Không hổ là thiếu chủ, tiểu thế giới này so với ta yêu giới muốn củng cố nhiều lắm, hơn nữa pháp tắc vô cùng đầy đủ, đơn giản đến mức hoàn mỹ. Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu hướng về lò luyện bên trong rót vào kim ô thần viêm, hắn đang muốn nhường Tôn Dương rót vào niết bàn chi hỏa lúc, Nguyên Phượng tự để cử mình. Có ta cái này sử dụng niết bàn chi hỏa thủy tổ tại, lại sao có ý tốt nhường Tôn Dương tiểu hữu xuất thủ. Nguyên Phượng hướng về trong lò luyện rót vào một cỗ tinh khiết niết bàn chi hỏa. Trong lò luyện hỏa thế tăng nhiều. Tất nhiên Nguyên Phượng đều xuất thủ, ta lão long như thế nào có ý tốt đứng ngoài cuộc. Tổ Long Dương nhanh múa vút du động đứng lên, đồng nhiên hướng về trong lò nung phun ra một cỗ ngập trời tổ long thần viêm. Trong lò luyện nhiệt độ lần nữa tăng nhiều. Lúc này, một cỗ khói đen từ xa đến gần, đi tới gần, hóa thành một cái cao trăm trượng ma thân. Ma tổ La Hầu nhìn chằm chằm máu đỏ con mắt, nói: "Năm qua Tôn Dương tiểu hữu đối với ta cũng coi như lễ lãi, bản ma tổ cũng giúp một tay." Hắn thi pháp, đánh ra một đạo hồng liên nghiệp lô rót đi vào. Vành ba. Trong lò luyện hỏa diễm xông lên cao vạn trượng, cực đoan nhiệt độ nóng bỏng, đem Tôn Dương thể nội tiểu thế giới đều thiêu đến không ngừng vặn mèo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đốt xuyên một cái lô thủ lớn. Tôn Dương vẫn nói: "Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ nhiệt độ đủ chưa?" "Đủ, đủ, đã sớm đủ." Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng kích động khó nén. Hắn nguyên bản lo lắng nhiệt độ bây giờ không cần lo lắng, Trảm Tiên Phi đao chỉ là giữ vững được mấy hơi thở, liền bắt đầu hòa tan. Hắn tiếp tục hướng về trong lò nung để vào kiện thứ hai pháp bảo Thanh Dương kiếm. Thanh Dương kiếm kiên trì thời gian hơi dài một chút, bất quá cũng tại mấy chục cái hô hấp sau đó, hòa hợp một bãi nước thép. Vì bảo trì hai loại vũ khí thuộc tính, Đông Hoàng Thái Nhất cẩn thận từng ly từng tí khống chế hai bãi nước thép, đưa chúng nó chậm rãi dung hợp. Quá trình này rất phí tinh lực, bởi vì một không cẩn thận, có khả năng dẫn đến dung hợp thất bại, tài liệu báo hỏng. Đông Hoàng Thái Nhất tập trung tinh thần, dựa theo dung hợp vũ khí phương pháp tinh chuẩn thao tác, không dám có chút sai lầm. Quá trình này là gian nan, tinh lực của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Nếu không phải là có thế giới chi lực thời khắc bổ sung, chỉ là dung hợp hai cái binh khí, liền sẽ tiêu hao hắn phần lớn tinh thần lực. Không biết qua bao lâu, làm một cái tràn đầy thất thải kim quang nước thép chi cầu xuất hiện tại trong lò luyện, Đông Hoàng Thái Nhất lặng lẽ lau mồ hôi một cái. Bước đầu tiên, cuối cùng thành công. Kế tiếp là dung hợp càng nhiều pháp bảo. Có kiện thứ hai, đệ tam kiện, đệ tứ món kinh nghiệm, Đông Hoàng Thái Nhất thao tác càng ngày càng thành thục. Độc thân theo dung hợp pháp bảo số lượng tăng thêm, độ khó cũng không ngừng tăng thêm, càng về sau, dung hợp một kiện pháp mới bảo, vậy mà cần hơn 10 ngày thời gian. Hiệu suất quá thấp. Thời gian gia tốc. Tôn Dương đột nhiên thôi động thể nội tiểu thế giới, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh. Gấp 2, gấp 10, gấp 20 lần, gấp 50 lần, gấp 100 lần. Theo thời gian gia tốc tăng thêm, tiểu thế giới phụ tải cũng đang không ngừng tăng thêm, thế giới chi lực đã tiêu hao cực nhanh. Trong tiểu thế giới tiên linh chi khí nồng độ lao nhanh hạ xuống. Chiếu loại tình huống này, không bao lâu nữa, toàn bộ tiểu thế giới liền nguồn năng lượng cũng sẽ bị hết sạch, cuối cùng sẽ dẫn đến tiểu thế giới sụp đổ. Bất quá, Tôn Dương đã sớm chuẩn bị, hắn lập tức thôi động tiểu thế giới, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, hướng về tiểu thế giới biên giới hút đi. Vách tường thế giới bên ngoài, cái kia quần quần hỗn độn khí lưu không ngừng dũng mãnh tiến ra, ở thế giới quy tắc phía dưới, chuyển hóa làm địa thủy phong hỏa đủ loại nguyên tố. Tiếp đó diễn hóa ngũ hành, đem tiểu thế giới tiêu hao một lần nữa bổ sung. Bất quá, theo thời gian gia tốc không ngừng tăng lên, tiểu thế giới tiêu hao nguồn năng lượng liền càng thêm kinh khủng. Cũng may, tiểu thế giới chung quanh hỗn độn vô cùng vô tận, theo hỗn độn khí lưu không ngừng hiện lên, tiểu thế giới lĩnh vực cũng đang không ngừng mở rộng, biến càng lúc càng lớn. Tổ Long bọn người chú ý tới điểm ấy, chấn kinh đến tột đỉnh. Hồng Hoang chung nhận thức, tiểu thế giới tu luyện được tiến hành theo chất lượng, thông qua tu vi tăng cường, chậm rãi mở rộng. Hoàn thiện thể nội tiểu thế giới, hoàn toàn chính là một cái hao phí vô số thời gian và tinh lực mài nước công phu. Ai sẽ nghĩ đến, Tôn Dương phát triển tiểu thế giới, lại là dựa vào tiêu hao tiểu thế giới tiềm lực. Cái này quá điên cuồng. Bởi vì tiểu thế giới một khi mất đi cân bằng, rất dễ dàng tạo thành thế giới sụp đổ. Nhẹ thì tiểu thế giới pháp tắc không được đầy đủ, ở vào tàn phế trạng thái, nặng thì tiểu thế giới bạo tạc, tính cả túc chủ cùng một chỗ nổ thành hư vô. Ổn như vậy cố tiểu thế giới nếu là bạo tạc, chẳng những là Tôn Dương, tính cả Tổ Long bọn hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tổ Long lòng của bọn hắn, bây giờ sắp kinh hãi đến chết lặng. Chương 376 thần binh thái hư, cửu trọng thiên kiếp. Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Ma Tổ La Hầu ở một bên nhìn xem, có loại tim mật cỗ chiến cảm giác. Bọn hắn cầu nguyện Đông Hoàng Thái Nhất nhất thiết phải không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bằng không, đại gia muốn cùng nhau chơi đùa xong. Cứ việc có thế giới chi lực tương trợ, Đông Hoàng Thái Nhất tinh thần vẫn là khẩn trương cao độ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế độ nóng trong lò, đem những cái kia linh bảo từng cái mà hướng trong lò luyện bỏ vào. Hòa tan, rèn luyện, dung hợp. Như vậy lặp lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi thời gian gia tốc đến 10 vạn lần thời điểm, tiểu thế giới cuối cùng đạt đến tiếp nhận cực hạn, không gian chữa trị tốc độ đã theo không kịp không gian sụp đổ tốc độ. Liền xem như Tôn Dương, cũng không thể không ngừng đem thời gian gia tốc cố định xuống, không dám lần nữa tăng thêm tốc độ thời gian trôi qua. Trong lò luyện đã bỏ vào hơn ngàn kiện đủ loại linh bảo. Đoàn kia cực lớn phối hợp tài liệu đang phát ra ánh sáng chín màu, thần dị vô cùng. Coi như chỉ là một đoàn dung dịch, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy vô cùng sắc bén khí tức, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Loại này dung luyện binh khí phương pháp quả nhiên là xưa nay chưa từng có a. Cũng chỉ có ta Đông Hoàng Thái Nhất có thể nghĩ ra. Đông Hoàng Thái Nhất cười ha ha. Dung luyện hơn ngàn kiện linh bảo, hắn thao tác cũng càng ngày càng muốn gì được ấy. Lên. Hắn vung tay lên, đồng thời có mười mấy món linh bảo cùng nhau bay vào lò luyện. Từ bắt đầu một kiện, hơn nữa còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, đến bây giờ mười mấy món, như mây nhạt phong khinh. Đủ thấy Đông Hoàng Thái Nhất tại luyện chế trên binh khí thiên phú, đơn giản khiến người ta ghen ghét. Liên Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Ma Tổ La Hầu bọn người cũng không thể không cảm thấy không bằng. Bất quá, tốc độ vẫn là quá chậm. Bây giờ còn là dung luyện bước đầu tiên, bỏ ra thời gian mấy ngày, chỉ là dung luyện hơn 1000 kiện binh khí, hậu trình tự càng ngày sẽ càng khó khăn, cần thời gian tốn hao cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Dung luyện tất cả binh khí sau đó, còn cần rèn luyện tạp chất, rút ra tinh hoa, tiếp đó chính là thiên truy bách luyện, rèn đúc hình thành. Tiếp theo chính là khai phong, khải linh. Trước mặt cố gắng, vẫn chỉ là mưa bụi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, dung hợp hơn 5000 kiện linh bảo lúc, Đông Hoàng Thái Nhất đã mỏi mệt không chịu nổi, sắp đến cực hạn. Làm dung luyện 5.768 kiện linh bảo lúc, Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhịn không được nữa, bị thúc ép dừng lại. Thiếu chủ, tha thứ thuộc hạ vô năng.
Không, ngươi đã làm được rất khá. Bây giờ đã vượt xa kỳ vọng của ta, bắt đầu rèn luyện a.
Tôn Dương đem một cỗ mênh mông hạo nhiên chính khí đưa vào Đông Hoàng Thái Nhất thức hải, thoải mái hắn sắp khô héo thức hải. Có cỗ này sinh lực quân, Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa giữ vững tinh thần, sau khi hoàn thành mặt trình tự. Rèn luyện tạp chất, cần thiết hao phí tinh thần lực không nhiều, chỉ cần lặp lại động tác liền hảo. Cái này khác thường thuận lợi, cái kia to như phòng ở chất lỏng quả cầu kim loại, không ngừng rèn luyện ra tạp chất. Thể chất của nó không ngừng thu nhỏ, nhưng mà quang hoa càng ngày càng thịnh. Làm chất lỏng quả cầu kim loại rèn luyện đến chỉ có lúc nhỏ, cuối cùng đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào rèn luyện ra tạp chất. Lúc này chất lỏng quả cầu kim loại phát ra vạn đạo quang hoa, giống như từng cái dạng, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, mấy bộ phận thái dương chi tinh hoa tan bảo, tiếp đó bắt đầu rèn đúc hình thành. Cái kia chất lỏng viên cầu dần dần hóa thành một thanh bảo kiếm hình dạng, phía trên phủ văn lấp lóe, quy tắc phun trào, thần lực vô song, sắc bén chi lực phảng phất muốn cắt đứt hư không. Thành. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng vui mừng. Tổ Long mấy người cũng mừng rỡ khác thường, bọn hắn xem như chứng kiến khai thiên tích địa đến nay, người mạnh nhất tạo linh bảo sinh ra. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên hô, "Thiếu chủ, thỉnh in dấu lên dấu ấn tinh thần của ngươi, thuộc hạ lập tức sẽ khai phong."
"Hảo."
Tôn Dương ngưng kết tinh thần lực, đem trong huyết mạch thái hư hoàng long khí tụ tập cùng một chỗ, hướng về trong lò luyện rót vào. Ở đó đem ba thước thanh phong bên trong, là gắn một cái độc nhất vô nhị long hình ấn ký.
"Ông."
Lò luyện bên trong phát ra một tiếng kéo dài kiếm minh. Bảo kiếm phảng phất có linh tính. Đông Hoàng Thái Nhất kỳ nói, "Còn không có chính thức khai linh, liền có trí tuệ như vậy, binh khí này không đơn giản a." Chứng kiến lịch sử thời khắc thời điểm đến, Đông Hoàng Thái Nhất, mau ra tay a. Ma Tổ La Hầu đã đợi đã không kịp, vội vàng thúc giục. Đông Hoàng Thái Nhất thét dài một tiếng, đồng nhiên vận chuyển tu vi. Nghiệp lực sở trí, bảo kiếm bắt đầu khai phong.
Ông ba.
Sắc bén khí tức xuyên thấu qua lò luyện, vậy mà sắc bén đến để cho người trong lòng phát run.
Khải Linh.
Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa hét lớn. Bảo kiếm đồng nhiên đánh xuyên lò luyện, từ đó bay ra, tại Tôn Dương trước mặt xoay tít xoay tròn, vô cùng có linh tính.
Đây chính là bảo kiếm của ta.
Tôn Dương tiếp nhận bảo kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, có loại tâm linh tương thông cảm giác.
Liên để ta nhìn ngươi uy lực a.
Hắn không có sử dụng bất luận cái gì tu vi, một kiếm hướng xa xa một tòa 10 vạn trượng núi cao bổ tới. Lưỡi kiếm chém ra một đạo vô hình kiếm khí.
Oanh ba.
Tòa kia 10 vạn trượng núi cao trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, vết cắt vuông vức như gương.
Uy lực này, ghê gớm a.
Tôn Dương như nhặt được chí bảo.
Ma Tổ La Hầu cảm thán, kiếm này mạnh hơn Chu Tiên Tứ kiếm a.
Đúng nha, nếu là vận dụng tu vi thôi động, đơn giản không dám tưởng tượng.
Tổ Long cùng Nguyên Phượng liên tục phụ họa.
Thiếu chủ, mỗi thanh bảo kiếm khi xuất hiện trên đời đều có danh tự, xin vì bảo kiếm ban tên.
Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhiệt nói,
Tôn Dương nắm bảo kiếm, cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, nói, kiếm này từ Đông Hoàng Thái Nhất tạo thành, từ Tổ Long, Nguyên Vượng cùng La Hầu tương trợ, càng lấy hơn 5000 kiện linh bảo dung hợp mà thành, liền kêu Thái Hư a.
Danh kiếm Thái Hư, tên này chưa không tệ.
Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng phi thường yêu thích cái tên này. Mấy vị khác đại năng cũng nhao nhao đồng ý. Nửa tháng trôi qua, Tôn Dương vẫn tại trong rừng hoa đảo ngồi xuống, không núp đích. Những ngày này, Dương Thiền từ đầu đến cuối thủ hộ ở bên người. Không biết Tôn Dương đại ca lúc nào có thể tỉnh lại. Dương Thiền đàn xong một bài khúc, ôm đàn lặng lặng đánh giá Tôn Dương.
Đồng nhiên, Tôn Dương động,
khoe miệng dương lên một cái vui mừng đường cong. Đã trải qua mấy chục cái kỷ nguyên, thần kiếm cuối cùng đã luyện thành. Hắn hướng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tổ Long bọn người sau khi nói cảm ơn, liền rời đi thể nội tiểu thế giới. Làm hắn lấy ra Thái Hư kiếm thời điểm, dị tượng đột nhiên phát sinh. Liền thấy bầu trời cấp tốc đen lại, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Một đóa che đậy toàn bộ màn trời màu đỏ đen kết vân, cấp tốc hình thành. Vô số tránh xe lẫn, giống như tận thế buông xuống.
Đây là
thần binh thiên kiếp. Tôn Dương như có điều suy nghĩ, giương một tay lên bên trong Thái Hư kiếm, trực chỉ thiên cung.
Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, thần binh thiên kiếp uy lực như thế nào. Chương 377 Chí Tôn Thiên Kiếp, dục hỏa chủ sinh.
Thần binh xuất thế, tất có thiên tượng.
Tôn Dương vạn vạn không nghĩ tới là Thái Hư xuất thế, thế mà đã dẫn phát thiên kiếp.
Thiên đạo vận hành, hết thể căn cứ vào cố định quy tắc, nhưng mà xuất hiện đánh vỡ thiên đạo vận hành cân bằng tồn tại xuất hiện, thiên đạo liền sẽ hạ xuống kiếp nạn, cũng xưng là thiên kiếp.
Thần binh Thái Hư, dựa theo hồng hoang thế giới binh khí đẳng cấp phân chia, đã đạt đến tiên thiên chí bảo cấp độ, cùng Ma Tổ La Hầu thí thần thương một cái cấp bậc. Nó không phải thiên địa dự dục, mà là hậu thiên luyện chế. Tự nhiên không chiếm được tiên đạo cho phép, tất nhiên sẽ hạ xuống kiếp nạn. Bất quá cửu cửu chí tôn thiên kiếp Tôn Dương cũng trải qua, hắn há lại sẽ quan tâm thêm một cái thần binh thiên kiếp.
Dương Thiền muội tử, ta đi trước độ kiếp. Vì không đem Dương Thiền cùng Đào Sơn liên lụy ở bên trong, Tôn Dương cùng Dương Thiền lên tiếng chào hỏi, liền cầm trong tay Thái Hư kiếm, na di đến Đào Sơn địa vực bên ngoài. Ứng kiếp chi vật thay đổi vị trí, kiếp vân cũng đi theo thay đổi vị trí, như bóng với hình.
Màu đỏ đen kiếp vân trong lập lòe vô số sấm sét, huy hoàng thiên uy một mực đem Tôn Dương khóa chặt, phải nói là đem Tôn Dương trong tay Thái Hư kiếm khóa chặt.
Cách cách bốn,
một đạo phích lịch đánh xuống, trong nháy mắt liền tới,
chính xác không sai lầm đánh vào Thái Hư trên thân kiếm.
Oanh ba,
mặt đất nổ tung một cái vài trăm mét đại lỗ thủng, sâu không thấy đáy.
Cầm trong tay Thái Hư kiếm Tôn Dương đứng nuôi chịu xảo, bị kiếp lôi vanh vừa vặn, tóc dựng lên. Cái thiên kiếp này uy lực, vậy mà không quen cửu cửu chí tôn thiên kiếp.
Tôn Dương thậm chí cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh.
Vốn là
Tôn Dương có thể nhường Thái Hư kiếm chính mình độ kiếp, mấy người hắn độ xong kiếp sau đó mới thu lại, dạng này chính hắn cũng không cần liên lụy trong đó. Nhưng mà Thái Hư kiếm dù sao cũng là hậu thiên luyện chế mà thành, cũng không phải là hắn kinh lịch vô tận tuế nguyện dựng dục ra tới, trời sinh thì ít đi nhiều một tầng huyết mạch tương liên liên hệ. Nếu không mượn nhờ uy lực của thiên kiếp thiết lập mối liên hệ này, về sau sử dụng Thái Hư kiếm uy năng, liền sẽ yếu bất rất nhiều. Tăng thêm không có loại huyết mạch kia liên hệ, người khác cũng có thể cướp đi, xóa đi phía trên dấu ấn nguyên thần, chiếm làm của riêng. Đây là tuyệt đối không cho phép. Tôn Dương đã tận trải qua cửu cửu chí tôn thiên kiếp, lại trải qua một lần lại như thế nào? Hắn đem Thái Hư kiếm cầm thật chặt, không đợi kiếp lôi đánh xuống, hướng về kiếp vân lao ngược lên trên. Thiên đạo chịu đến khiêu khích, lập tức tại kiếp vân trong ngưng ra một cái che đậy màn trời mặt người. Cái kia mặt người sinh động như thật, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Đông nhiên há miệng, một đạo thô đạt trăm trượng bảy sắc kiếp lôi ầm vang rơi xuống. Mở. Tôn Dương thét dài một tiếng, vận chuyển toàn bộ tu vi, một kiếm chém ra. Đạo kia trăm trượng to kiếp lôi, cư nhiên bị đánh thành hai nửa, bị vô song uy năng sinh sinh chấn vỡ. Thiên đạo càng tức giận hơn, lại đánh xuống một đạo kiếp lôi. Bất quá cái này kiếp lôi là màu trắng, bảy sắc quý nhất đã biến thành màu trắng. Lần này kiếp lôi uy lực đâu chỉ bạo tăng gấp 10. Không gian đang không ngừng vặn mèo, phản phất muốn bị xuyên thủng. Tôn Dương không có khinh thường, kích hoạt trong huyết mạch Thái Hư Hoang Long khí, một kiếm bổ về phía kiếp lôi. Vành ba, hư không bị xuyên thủng, đạo kia uy lực không lôi, lần nữa bị vành tán. Giống ba, kiếp vân phía trên phát ra một cái trầm hống, phản phất có viễn cổ manh thú đang thức tỉnh. Một đôi ánh mắt đỏ thắm xuất hiện hai kiếp vân chi bên trong, lạnh lùng nhìn xuống Tôn Dương. Tôn Dương lập tức có loại rợn cả tóc gáy cảm giác, phảng phất toàn thân đều bị xuyên thủng, không có một tia bí mật có thể nói. Chẳng lẽ thiên đạo thức tỉnh? Tuyệt đối không thể để cho nó triệt để thức tỉnh, không phải vậy, đừng nói hắn mới đại la kim tiên tu vi, liền xem như thiên đạo thánh nhân, sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Tôn Dương thôi động không gian đại đạo, thuấn di đến thiên đạo kiếp trước mắt mặt, đánh ra một đạo vạn trượng kiếm khí, lập tức hư không cắt đứt. Cái kia một đạo kiếm khí nghịch thiên mà lên, hung hăng hướng về cặp kia vô cùng to lớn tinh hồng đôi mắt chém tới. Giống ba, thiên đạo tức giận, bỗng nhiên phun ra một đạo màu đen kiếp lôi, trong nháy mắt đem đạo kiếm khí kia phá hủy. Kiếp lôi thế đi không giảm, cấp tốc hướng về Tôn Dương đánh xuống. Ven đường qua, hư không nhao nhao hóa thành hỗn độn. Địa thủy phong hỏa điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cái này màu đen kiếp lôi, vậy mà cũng vượt ra khỏi hồng hoang thế giới cho phép cực hạn sức mạnh. Tôn Dương không có đón đỡ, vừa định thuấn di tránh đi đạo này công kích, không ngờ phát hiện không gian bị đọc lại, hắn vậy mà không cách nào sử dụng thuấn di thần thông. Đạo kia hắc lôi chớp mắt là tới, trong nháy mắt bổ vào trên thân Tôn Dương. Oeng. Tôn Dương bị tại chỗ bổ trúng, hướng về đại địa bắn ngược xuống. Oeng. Bụi đất khuấy động, đá vụn bay loạn. Mặt đất bị oanh ra một cái vạn trượng hố to, sâu không thấy đáy. Thái Hư kiếm bị oanh đến sâu dưới lòng đất, phát ra ông ông kiếm minh. Nhưng mà hố sâu dưới mặt đất đã không thấy được Tôn Dương, chỉ để lại một cái biển lửa. Coi như mạnh như Tôn Dương, cũng đánh không lại cái này diệt thế đồng dạng kiếp lôi. Nhục thể của hắn bị triệt để đánh thành bụi bay. Nguyên thần cũng bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xé thành vô số mảnh vụn. May mắn, hắn trong huyết mạch niết bàn chi hỏa tạo nên tác dụng. Đám lửa kia đang nhanh chóng hướng ở giữa co vào. Chỉ chốc lát sau, một cái hỏa diễm hình người xuất hiện. Tôn Dương nhục thân trùng tạo, bắt đầu niết bàn trùng sinh. Một lần nữa kinh lịch một lần tử vong, Tôn Dương trong lòng nhiều một tia cảm ngộ. Bất quá hắn không có thời gian đi thể ngộ, bởi vì một đạo khác kiếp lôi lần nữa đánh xuống. Hắn vội vàng gọi đến Thái Hư kiếm, lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Vành ba, thiên kiếp liên tục nổ xuống 8 đạo kiếp lôi. Tôn Dương vị trí hố sâu đã bị đánh thành động không đáy. Còn có cuối cùng một đạo kiếp lôi. Kiếp vân đang nổi lên, đầy trời kiếp vân đang nhanh chóng thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng hóa thành một đạo vô hình vô sắc kiếp lôi, đột nhiên đánh xuống. Nhìn từ đằng xa đi, không nhìn thấy mảy may thiên kiếp vết tích. Nhưng mà phương viên 10 vạn trượng hư không bị xé nứt, lộ ra phía ngoài hỗn độn. Địa thủy phong hỏa điên cuồng tuôn ra, phảng phất muốn chôn vùi hết thảy. Tôn Dương lần thứ nhất cảm nhận được một loại nồng nặc cảm giác nguy cơ. Này lôi, không thể ngăn cản. Hắn liều mạng thôi động không gian đại đạo, thậm chí vận dụng phá giới phủ. Đáng tiếc, không gian bị gắt gao áp chế, hắn căn bản là không thể động đậy. Vành ba, hỗn độn bao phủ, thiên băng địa liệt. Mãi đến qua rất lâu, chờ hết thể quay về bình tĩnh. Hố sâu dưới mặt đất cắm một cái tạo hình xưa cũ bảo kiếm, nhưng mà đã không có Tôn Dương cái bóng. Động tĩnh của nơi này đã sớm kinh động đến Dương gia người. Dương Thiền gấp gáp bay xuống hố sâu, tìm kiếm Tôn Dương. Nhưng mà nàng tìm không thấy Tôn Dương, chỉ tìm được thanh bảo kiếm kia. Nàng sững sờ nhìn xem thanh bảo kiếm kia, ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt phốc 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 mà chảy xuống. Tôn Dương đại ca. Dương Thiền rất hối hận, nàng luôn luôn ái mộ Tôn Dương, bởi vì ra mặt mỏng từ đầu đến cuối ngượng ngùng nói ra. Bây giờ, cũng không có cơ hội nữa nói. Dương Thiền mẫu thân Vân Hoa nữ bay xuống hố sâu, hỏi rõ ràng tình huống hậu, nặng nề mà thở dài một tiếng. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Nàng kéo tay của nữ nhi, an ủi, người chết không thể sống lại, Thiền nhi, ngươi phải nghĩ thoáng một điểm, chúng ta trở về cho Tôn Dương Thiên Đế lập cái trường sinh bài a. Mẫu thân. Dương Thiền bổ nhào vào Vân Hoa nữ trong ngực, khóc không thành tiếng. Cái này tại lúc này, các nàng bên cạnh cách đó không xa cái thanh kia Thái Hư kiếm, đột nhiên bỗng núc ních chương 378 vạn Thánh Long Vương dọn nhà, Dương Thiền phụ thân lập tức thành tiên. Thái Hư kiếm bên cạnh một đám chưa tắt ngọn lửa nhỏ, đột nhiên hơi núc ních một chút, tiếp đó oanh cháy bùng đứng lên. Một cái hình người xuất hiện, hóa thành Tôn Dương bộ dáng. Hô, cái này thật nguy hiểm. Nghĩ không ra lần này tiên kiếp thế mà lợi hại như vậy, cuối cùng một đạo kiếp lôi, cơ hội hủy đi Tôn Dương trong huyết mạch tất cả niết bàn hỏa chủng. May mắn trong lúc nguy cấp, hắn đem một tia niết bàn hỏa chủng giấu ở Thái Hư trong kiếm bộ, mới có niết bàn cơ hội sống lại. Bất quá cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp, lần này trở về từ coi chết, Tôn Dương lấy được cơ duyên cũng là không cách nào tưởng tượng. Nhiều lần kinh lịch sinh tử, hắn đối với sinh tử đại đạo có khác sâu hơn hiểu ra, chẳng khác gì là trong lòng của hắn gieo sinh từ đại đạo hạt giống, chờ mong một ngày kia có thể mọc rễ nảy mầm. Bất quá ngộ đạo không phải chuyện một sớm một chiều, Tôn Dương rất nhanh thu hồi trong lòng mừng thầm, nhường tâm cảnh một lần nữa bình phục lại. Hắn rút lên Thái Hư kiếm, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, phản phất Thái Hư kiếm chính là một phần của thân thể hắn, cũng không phân biệt lẫn nhau. Trước tiên phá hậu lập, phá diệt chúng sinh, linh hồn cùng Thái Hư kiếm thành lập liên hệ mật thiết. Đường đi ngoài ý muốn đi đúng. Tôn Dương đột nhiên trùng sinh, nhường Vân Hoa nữ ngây ngẩn cả người. Nàng vội vàng hướng Dương Thiền nói, "Thiền nhi, ngươi mau nhìn, Tôn Dương Thiên Đế không có chết đi, hắn lại sống đến giờ." "Tôn Dương đại ca." Dương Thiền bỗng nhiên từ mẫu thân trong ngực tránh ra, quay đầu trông thấy Tôn Dương đang mỉm cười nhìn mình, lập tức kích động nhào tới. "Tôn Dương đại ca, ngươi không có việc gì quá tốt rồi." Ôn Hương Nguyễn Ngọc đột nhiên nhào vào trong ngực, Tôn Dương cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhẹ nhàng ôm Dương Thiền bả vai, an ủi, "Không sao, hết thảy đều đi qua. Thiền nhi, mẫu thân đi về trước thu xếp tiệc rượu." Vân Hoa nữ thức thời, mượn cớ rời đi trước. Dương Thiền lúc này mới ý thức được, chính mình còn ôm Tôn Dương, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông hai tay ra. "Tôn Dương đại ca, vừa rồi." "Vừa rồi Thiền nhi không có ý định mạo phạm, mong rằng Tôn Dương đại ca đừng thấy lạ." Nói xong, lỗ tai của nàng đều đỏ ửng. "Không có việc gì, Dương Thiền muội tử cũng là quan tâm ta. Tới, ăn một cái bàn đào ép một chút." Tôn Dương lấy ra hai cái 9000 năm mới chín bàn đào, chính mình ăn một cái khác đưa cho Dương Thiền. Dương Thiền đắc ý mà tiếp nhận bàn đào, từ trước đây ngượng ngùng đã biến thành kinh ngạc. "Tôn Dương đại ca, cái khác thần tiên muốn ăn lần trước bàn đào, muốn chờ 3000 năm thời gian, đây chính là 9000 năm mới chín bàn đào a, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy?" "Đây là làm thiên đế phúc lợi, Tây Vương mẫu nương nương cho thêm mấy cái." Kỳ thực Tôn Dương muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, nhưng mà quá hiển bãi không tốt, vẫn là điệu thấp một điểm sẽ tốt một chút. Dương Thiền nghe xong, trong lòng đắc ý. Bàn đào ăn ở trong miệng, ngọt ở trong lòng. Hai người bay ra hồ sâu, nhìn xem cái này rộng mười vạn trượng, sâu không thấy đáy hồ sâu, trong lòng vẫn là sinh ra rất nhiều rung động. Huy Hoàng Thiên Uy, quả nhiên chấn nhiếp nhân tâm. Cái này không đáy hố sâu đất đá không phải là bị đánh bay, mà là bị cái kia vô song thiên kiếp lực lượng trực tiếp chôn vùi thành hư vô. Lưu một cái động không đáy tại đảo sơn phụ cận, trung quy không tốt lắm. Tôn Dương nghĩ tới Bích Ba Đầm Vạn Thánh Long Vương. Hắn vung tay lên, Vạn Thánh Long Vương bị không gian lực lượng truyền tống tới. Vạn Thánh Long Vương vừa thấy được Tôn Dương, vội vàng quỳ xuống thăm viếng. "Lão Long gặp qua Thiên Đế bệ hạ." "Không cần khách khí." Tôn Dương vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đem Vạn Thánh Long Vương nâng lên. Vạn Thánh Long Vương thụ sủng nhược kinh, cảm kích vấn nói, "Không biết Thiên Đế bệ hạ chuyển lão Long tới, cần làm chuyện gì?" "Vạn Thánh Long Vương, ngươi cư trú Bích Ba Đầm, quá mức vắng vẻ, hơn nữa chỗ cũng quá hẹp, thương hỏa lắc đắc không có mấy." Tôn Dương chỉ vào trước mắt cực lớn hố sâu, nói, "Sao không di chuyển tới, cùng Nhị Lang chân quân vì hàng xóm, cũng tốt tại trong loạn thế có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong lúc rảnh rỗi, còn có thể lẫn nhau luận luận đạo, bù đắp nhau." Nghe nói muốn cùng Dương Tiễn làm hàng xóm, Vạn Thánh Long Vương đầu ông một tiếng, đều nhanh kinh hỉ nổ. "Nhị Lang chân quân, đây chính là tam giới thế hệ trẻ tuổi chiến thần a, có thể cùng hắn làm hàng xóm, đó là vinh dự bậc nào, nếu như còn có thể giao lưu luận đạo, đơn giản hạnh phúc để cho người ta ngạt thở a." Vạn Thánh Long Vương cảm động đến rơi nước mắt, đối với Tôn Dương liên tục thở dài cảm tạ. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cái kia không thấp vực sâu lúc, ngừng lại gặp khó khăn. Thiên địa bệ hạ, lớn như vậy vực sâu, nếu là phải dựa vào tự nhiên mưa xuống, không muốn biết bao nhiêu năm mới có thể lấp đầy nước mưa à? Ngươi không phải Long Vương sao? Chính mình vải mưa liền tốt. Tôn Dương nói. Thế nhưng là, nước mưa không thể từ không sinh có, phàm giang hà biển hồ, toàn bộ đều có chủ nhân, lão Long thấp cổ bé họng, e rằng không tốt hướng người mượn mưa. Nguyên lai là Vạn Thánh Long Vương quá ít ra ngoài, vòng bằng hữu tử quá hẹp. Cái này còn không dễ làm. Tôn Dương đưa cho Vạn Thánh Long Vương một cái lệnh bài, nói, nắm lệnh này bài, có thể nhường Tứ Hải Long Vương giúp một lần vội vàng. Tứ Hải Long Vương? Vạn Thánh Long Vương la hoảng lên. Mặc dù cùng là Long Vương, nhưng mà địa vị chênh lệch cách xa và dặm. Vạn Thánh Long Vương chỉ là một đầu giao long, nhiều lắm là tương đương với một cái thân hào nông thôn. Mà Tứ Hải Long Vương là chân long, trưởng quản thiên hạ thủy tộc, nắm giữ vô thượng quyền lợi cùng thực lực. Có bọn hắn tương trợ, lấp đầy cái này không thấp vực sâu, đơn giản chính là trò trẻ con. Giao phó vài câu sau đó, Tôn Dương ngay tại Vạn Thánh Long Vương cảm động đến rơi nước mắt đưa mắt nhìn bên trong, cùng Dương Thiền rời đi. Dương Thiền không hiểu vấn nói, "Tôn Dương đại ca, ngươi vì sao muốn chiếu cố như thế Vạn Thánh Long Vương? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn có giao tình?" Quả nhiên là một cái thông minh muội tử, lập tức liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Nữ nhi của hắn Vạn Thánh công chúa, là ta thư đồng thư đồng, tự nhiên muốn trông nom một hai. "Nguyên lai là dạng này a, Tôn Dương đại ca, ngươi thật hảo." Hai người trở lại đào sơn hậu, dạo bước đi qua rừng hoa đảo, hướng về Dương phủ đi đến. Dương phủ gia tướng thấy, nhao nhao cho hai người hành lễ, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Rõ ràng, bọn hắn nghiễm nhiên đem Tôn Dương coi là nhà mình cô gia. Ghê gớm, có một cái thiên đế làm cô gia. Dương gia tại tam giới địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, bọn hắn thân là gia tướng, cũng sẽ mưa móc dính nhân. Đương nhiên, Tôn Dương sẽ không chú ý những nhân vật nhỏ này, chỉ là đối bọn hắn khẽ gật đầu, xem như đáp lại, ngay tại Dương Thiền đồng hành, đi vào Dương phủ đại trạch. Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa nữ đã sớm tự mình động thủ, chu hoạch tràn đầy một bàn tiệc rượu. Dương Thiên Hữu nói, "Thiên đế bệ hạ, thảo dân năng lực có hạn, hơi chuẩn bị cơm rau dưa chiêu đãi, mong rằng thiên đế bệ hạ chớ có ghét bỏ." Dương công quá khách qua đường tức giận, là ta mạo muội quấy rầy các vị, lại nhận được Dương công cùng phu nhân thịnh tình chiêu đãi, Tôn mô cảm tạ. Tôn Dương nói một tiếng cảm ơn, đem Dương Thiên Hữu trong bụng nở hoa. Thiên đế tự mình cảm tạ, đó là vô thượng vinh quang a. Mặc dù cái này đồ ăn xa xa không cách nào cùng tiểu long nữ làm đồ ăn so sánh, hoa đào này rượu cũng cùng bình tương ngọc dịch chênh lệch rất xa, bất quá Tôn Dương vẫn là ăn đến say sương ngon lành. Dù sao, lão nhân gia tâm ý vô giá. Ăn cơm xong hậu, Tôn Dương lấy ra hai cái bàn đào, xách cho Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa nữ một người một cái. Hai vị lão nhân nhà, tiễn đưa hai người các ngươi hoa quả, quà nho nhỏ, bất thành kính ý. Dương Thiên Hữu tiếp nhận bàn đào, khen một tiếng thật là lớn quả đào, tiếp đó đắc ý mà bắt đầu ăn. Vân Hoa nữ thế nhưng là Ngọc Đế thân muội muội, tự nhiên nhận biết bàn đào, lập tức lên tiếng kinh hô, Thiên Hữu ca, đây là 9000 năm mới chín bàn đào a, ăn có thể cùng thiên địa đồng thọ. Thanh âm của nàng vừa ra phía dưới, đang tại ăn bàn đào Dương Thiên Hữu bỗng nhiên hảo quan vận đạo, thủy khí vần quanh. Khí chất của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ một kẻ phàm thai, đột nhiên thủy biến. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, mãi cho đến huyền tiên trung kỳ mới ngừng lại được. Thể chất của hắn rất quái lạ, cùng tiên linh chi khí bài xích, không cách nào tu luyện thành tiên. Coi như Dương Tiễn cùng Vân Hoa nữ cho hắn phục dụng không thiếu tiên đan, cũng chỉ là nhường tuổi thọ của hắn không ngừng kéo dài, cũng không thể thay đổi thể chất. Không nghĩ tới, một khỏa bàn đảo liền để hắn đánh phá thể chất gông cùng xiềng xích, từ một kẻ phàm nhân lập tức thành tiên, hơn nữa còn nhảy lên trở thành huyền tiên. Chương 379 Tôn Dương bái phỏng thượng cổ tam hoàng, Thiên Hữu ca, ngươi cuối cùng thành tiên. Vân Hoa nữ mừng rỡ kéo Dương Thiên Hữu tay, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Dương Thiên Hữu thể chất cổ quái, coi như phục dụng không thiếu tiên đan, cũng chỉ là hơi kéo dài tuổi thọ, thể chất thủy chung vẫn là phàm nhân thể chất, tiếp qua chừng trăm năm, liền sẽ nhục thân khô kiệt mà chết. Không nghĩ tới, Tôn Dương tặng cho bàn đảo, vậy mà nhường hắn nhất cử phá vỡ khốn nhiễu nhiều năm thể chất gông cùng xiềng xích, có thể chứa đựng tiên linh chi khí. Theo lý thuyết, về sau Dương Thiên Hữu cũng có thể tu hành. Bọn hắn một nhà bốn người, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, tiếp nhận người thân kia luân hồi thống khổ. Dương Thiền trong lòng cũng là tràn đầy kích động, nàng mừng rỡ liếc mắt nhìn cha mẹ của mình, phù phù một tiếng, quỳ gối Tôn Dương trước mặt, lễ bái hành lễ. Đa tạ Tôn Dương đại ca, Thiền Nhi trung thân ghi khắc này đại ân. Dương Thiền muội tử, thiện tay mà thôi, không cần như thế. Tôn Dương vội vàng đỡ dậy Dương Thiền. Hắn tặng cho Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa nữ bàn đảo, hoàn toàn là xem ở Dương Tiễn cùng Dương Thiền phân thượng, đặc biệt là bởi vì Dương Thiền khúc đàn, hắn được ích lợi không nhỏ, đưa tặng bàn đảo cũng coi như là có qua có lại. Tôn Dương nhìn về phía một mặt mừng rỡ Dương Thiên Hữu, cười nói, Dương công tâm địa thuần lương, tu tốt tích phúc, đây là trời cao ban cho phúc khí, chúc mừng Dương công đứng hàng tiên ban. Bình thường thần tiên tu hành, không có thiên đình ghi danh chính vị, cũng chỉ là tán tiên, địa vị so với bình thường thần tiên thấp hơn một chút, không cách nào chịu đến thiên đình bổng lộc. Nhưng mà Tôn Dương là thiên đế, tam giới chi chủ. Hắn nói Dương Thiên Hữu đứng hàng tiên ban, chính là thừa nhận hắn đang tiên địa vị, theo lý thuyết, hắn về sau cũng có thể danh chính ngôn thuận bên trên thiên giới, cũng có thể nhận lấy thiên giới bổng lộc. Mà Vân Hoa nữ gả cho người bình thường, vụ trộm chịu đủ chúng tiên chỉ trích, bây giờ Dương Thiên Hữu cũng thành tiên, cũng liền ngăn chặn chúng tiên miệng. Đây cũng là một kiện đại ân. Dương Thiên Hữu kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, mang theo Vân Hoa nữ tay, song song hướng Tôn Dương đi tiên lễ. Đa tạ thiên đế bệ hạ giải trạch. Hai vị lão nhân nhà không cần phải khách khí, ta cùng Dương Tiễn huynh đệ mới quen đã thân, nhà hắn chuyện chính là nhà của ta chuyện, có thể tận chút sức mọn, ta cũng cao hứng. Hảo, thiên địa bệ hạ như thế nhân hậu, nhất định là tam giới chúng sinh phúc khí. Dương Thiên Hữu tuổi già an lòng, hắn không để lại dấu vết mà vỗ một cái Vân Hoa nữ tay. Vân Hoa nữ hiểu ý, lúc này đem Dương Tiễn kéo đến một bên, lén lén truyền âm nói, Thiền Nhi, ta xem thiên đế bệ hạ đối với ngươi rất tốt, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội a. Dương Thiền nghe xong, lập tức trên mặt đỏ bừng. Tôn Dương gặp Dương Thiền sau khi trở về, sắc mặt khác thường, vẫn nói, Dương Thiền muội tử, ngươi có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Hắn cái này hỏi một chút, Dương Thiền càng không tốt ý tứ. Vân Hoa nữ biết nữ nhi ra mặt mỏng, vội vàng đi ra hỗ trợ giải vây. Hôm nay việc vui không ngừng, Thiền Nhi nhất định là thật cao hứng. Dương Thiên Hữu đối với Tôn Dương càng xem càng hài lòng, hỏi thăm nói, Thiền Nhi thở nhỏ liền một mực ở tại Đào Sơn, nơi nào cũng không có đi qua. Ta muốn cho nàng đến Hoa Quả Sơn đi một chút, mở mang tầm mắt, thiên đế bệ hạ, thuận tiện hay không? Tùy thời hoan nghênh. Tôn Dương sảng khoái đáp ứng. Dương Thiền mỹ lệ thiện lương, ôn nhu, tốt như vậy một cái muội tử, không phải đem nàng hạn chế tại một chỗ, để cho nàng mở mang kiến thức thêm việc đời, cũng là tốt. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Tôn Dương liền đứng lên cáo biệt. Dương Thiền muội tử, Dương công, Dương phu nhân, bây giờ tam giới loạn lạc, yêu ma ngang ngược, Tôn mộ không tiện dừng lại quá lâu, liền như vậy cáo tử. Thiên đế bệ hạ tâm hệ thiên hạ thương sinh, chúng tôi không dám chậm trễ, để tránh lầm tam giới đại sự. Thiên địa bệ hạ, ngài đi thong thả. Mấy người liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Vân Hoa nữ hô, Thiên đế bệ hạ, thường trở về. Biết. Tôn Dương âm thanh còn đang vang vọng, người đã biến mất không còn tâm tích. Dương Thiền trong tay nắm nuốt Tôn Dương đã từng đưa cho nàng túi thơm, ngậm miệng nghĩ nghĩ, đối với phụ mẫu nói, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi quyết định, ngày mai liền lên đường đi Hoa Quả Sơn. Ta phải hướng tứ công chúa học tập binh pháp, phải hướng 12 công chúa học tập nấu nướng. Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa nữ nghe xong, trong lòng âm thầm vui vẻ. Nữ nhi cuối cùng trưởng thành. Bởi vì có thượng cổ tam hoàng trấn nhiếp, ma tộc cũng không dám quy mô xâm chiếm Nam Chiêm Bộ Châu. Cho nên, thiên quân gặp phải chống cự cũng không kịch liệt. Mới dùng 3 ngày thời gian, trăm vạn thiên quân liền đem chiếm cứ tại Nam Chiêm Bộ Châu ma tộc quân đội toàn bộ thanh trừ. Làm Tôn Dương xuất hiện tại hoàng thành lúc, Thiên Đồng Nguyên Soái đã tập kết quân đội, chờ đã lâu. Nhìn thấy Tôn Dương đến, trăm vạn thiên quân chỉnh tề trên không quỳ xuống, giống to. Bái kiến thiên đế. Bái kiến thiên đế. Nhìn cái này sĩ khí, Tôn Dương liền biết, nhất định là hoàn toàn thắng lợi. Bất quá, đây là vừa mới bắt đầu, còn không thể buông lỏng. Tôn Dương vận khí tu vi, lớn tiếng nói, các tướng sĩ anh dũng, ta cảm nhận được, đây là một cái rất tốt bắt đầu. Bất quá tam giới cũng không bình định, đằng sau sẽ gặp phải địch nhân cường đại hơn, các ngươi vẫn cần cố gắng, không ngừng cố gắng. Bây giờ, ta tuyên bố, binh phát Bắc Câu Lô Châu, dẹp viên ma tộc, đưa ta tam giới an bình. Giết, giết. Thiên quân tiếng la chấn thiên, sĩ khí như hồng. Thiên Đồng Nguyên Soái có chút không hiểu, thiên đế bệ hạ, vì cái gì chúng ta trước không đi thêm gần Tây Như Hạ Châu? Tôn Dương giải thích, Tây Nưu Hạ Châu có Như Lai Phật Tổ cùng Bồ Đề lão tổ tọa trấn, hoán một chút sẽ không có chuyện gì. Bắc Câu Lô Châu không tầm thường, nơi nào là một cái không có trật tự chi địa, là hỗn loạn chi bản nguyên. Còn nữa, nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Thừa dịp trước mắt sĩ khí như hồng, các tướng sĩ còn không có sinh ra kiêu căng chi tâm, đi trước bình định khó khăn nhất địa vực, mới là thượng sách. Tôn Dương một trận giải thích, Thiên Đồng Nguyên Soái tâm phục khẩu phục. Thiên Đế minh xét, thuộc hạ này liền mang binh, quét ngang Bắc Câu Lô Châu. Thiên Đồng Nguyên Soái ra lệnh một tiếng, điều động toàn quân, trùng trùng điệp điệp mà hướng Bắc Câu Lô Châu phương hướng bay đi. Rốt cuộc phải đối mặt khó ngậm nhất xương cứng. Bất quá, ở phía trước đi Bắc Câu Lô Châu phía trước, Tôn Dương dự định đi trước bái phòng ba vị lao tiền bối, lấy đó kính nể. Côn Luân Sơn, hồng hoang thế giới tam đại tiên sơn một trong, liền ngồi rơi vào Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Nưu Hạ Châu chỗ giao hội. Côn Luân Sơn to lớn, gần với Bất Chu Sơn, so Linh Sơn còn có cao lớn rất nhiều, cao tung thẳng đến thương khung, bạch vân tại nó chân núi phiêu đãng. Côn Luân Sơn là Nam Chiêm Bộ Châu long mạch chi tổ, tiên linh chi khí tràn đầy, linh hảo tiên dược khắp nơi đều có, trên núi càng là thai nghén vô số sinh linh. Bất quá Côn Luân Sơn bên trên sắp đặt thái cổ thời kỳ lưu lại trận pháp thủ hộ, quanh năm có sương mù khí bao phủ, bình thường sinh linh không cách nào tiến vào, trên núi sinh linh cũng vô pháp xuống núi. Tôn Dương đi tới chân núi, tu vi khẽ động, liền xuyên qua trận pháp bảo vệ, tiếp đó bước ra một bước, đã xuất hiện tại đỉnh núi Côn Luân. Liền muốn nhìn thấy trong truyền thuyết thượng cổ tam hoàng, Tôn Dương khó tránh khỏi có chút kích động, đây chính là nhân văn thủy tổ a. Kịp tắc rồi các đạo hữu.